Chương 324, ta đã phụ Lưu Tam Hưng Viêm Hán, làm đời thứ 3 thừa tướng cũng rất hợp lý a. 2, chương 324, ta đã phụ Lưu Tam Hưng Viêm Hán, làm đời thứ 3 thừa tướng cũng rất hợp lý a. 2, Tử Minh chi ngôn, thật làm cho cô như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiểu ra. Tôn Quyền cầm lưỡi ngón tay, lôi kéo hắn đi tại hành lang bên trong. Lúc trước, Tào Lưu liên thủ bình định biên thuật lúc, Lý Dực nâng đỡ vợ hắn huynh tại Đan Dương chủ chính. Đan Dương dù nghèo, nhưng mà lại là sinh tinh binh địa phương. Những năm gần đây, không biết vì Tề quốc chuyển bận bao nhiêu Đan Dương binh. Độc thân vì Giang Đông chi chủ, lại không thể theo có Đan Dương, thành vì kinh ngạc tột độ. Cho nên đổ Đan Dương một chuyện, bắt buộc phải làm. Chỉ là liên quan tới bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu công việc, phải chăng nên liên tục suy xét một phen. Tôn Quyền giờ phút này bảo trì một tên nhân vật chính trị tỉnh táo. Với hắn mà nói, thậm chí toàn bộ Đông Ngô mà nói, Đan Dương đều là ngô trong lòng người một cây gai. Không phải là bởi vì nơi này tốt bao nhiêu, mà là bởi vì mất đi nó, bản đồ liền giống như bị chó gặm giống nhau không hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây là trêu chọc. Từ hiện thực góc độ nói, Đan Dương trừ sinh tinh binh bên ngoài, quan trọng hơn chính là nó vị trí địa lý tại Đông Ngô mà nói rất đặc thù. Chỉ có triệt để khống chế Đan Dương, Đông Ngô mới có thể triệt để nhất thống toàn bộ Giang Đông, sau đó đem Trường Giang nơi hiểm yếu ưu thế phát huy đến cực hạn. Trên thực tế, Giang Đông sớm đã có thực lực đánh chiếm Đan Dương. Dù sao địa lý ưu thế bày ở nơi đó, chỉ cần Đông Ngô nghĩ, nô binh liền có thể sáng đi chiều đến, lấy Đan Dương chi cẩn cỗi căn bản không có khả năng chống đến Tề quốc Hoài Nam viện binh tới. Chỉ bất quá xuất phát từ e ngại lọt vào Tề nhân trả thù, qua nhiều năm như vậy mới một mực không dám động Đan Dương chủ ý, nhưng Tôn Quyền một mực hy vọng thông qua ngoại giao cố gắng đến nhất thống Giang Đông. Chẳng hạn như thông qua cung cấp sơn việt tù binh, hoặc là bỏ ra nhiều tiền, khiến thuyền bè chờ chút, nhưng đều bị Trần Đăng cự tuyệt. Trần Đăng một mực là đối Ngô cường cứng gian phái, một mực chủ trương trước nam sau bắc, tức trước diệt Đông Ngô, lại công Trung Nguyên. Đương nhiên, cái này cùng hắn có chiếm đoạt Giang Nam ý chí nhân sinh tín điều có quan hệ, vẫn là từ tự thân lợi ích xuất phát. Mà nước bên trong đại bộ phận cao cấp quan viên đều là chủ trương trước bắc sau nam. Dù sao Trung Nguyên chi địa tại bọn hắn mà nói, là càng cấp thiết thực tế lợi ích. Bởi vì chính sách quốc gia nghiêng, những năm này Hoài Nam đối Đan Dương lực khống chế nhưng thật ra là càng ngày càng yếu. Dù sao cách Trường Giang, giao lưu câu thông rất không tiện. Cho nên mấy năm gần đây, nô trung càng ngày càng nhiều người hô lên, thu phục Đan Dương, nhất thống Giang Đông khẩu hiệu. Đan Dương là Tôn Quyền vô luận như thế nào đều phải đoạt được lãnh địa. Tôn Quyền cũng tin tưởng tại Đan Dương vấn đề bên trên, Ngô người có thể tiền trạm hậu tấu. Dù sao Đan Dương vẫn chưa dính đến quá nhiều Tề nhân hạch tâm lợi ích, sau đó Tôn Quyền hoàn toàn có biện pháp bù lấy lòng Tề nhân. Nhưng Kinh Châu liền liên lụy quá mức trọng đại. Nơi này liên lạc Kích Châu, Dương Châu, Kinh Bắc càng là Đại Hán rất có địa khu, là sĩ phu nhạc viên. Nơi này Tôn Quyền nếu là dám đoạn, vậy phải xem nhìn hắn có hay không hắn lao tử hòa hắn ca ca như vậy mệnh cứng rắn. Lữ Nông nhìn ra Tôn Quyền do dự, liền phân tích nói, chủ công dung bẩm. Ngón tay hắn phía bắc lớn tiếng nói, nay Lưu Bị đã chiếm đoạt dự, duyệt, thanh, từ tứ châu, phương bắc càng là sớm đã đại định, này thế như mặt trời ban trưa. Liền trước mắt tình thế đến xem, Hà Nam chi chiến đã thành kết cục đã định. Lưu Bị đã nhất thống Hà Nam, Hà Bắc, nếu như này tiêu hóa Trung Nguyên, chính là đoạn ta Giang Đông chi sinh lộ. Lữ Nông đột nhiên quỳ một chân trên đất, giáp trụ âm vang rung động. Thần xin vì chủ công mổ trần lợi hại. Nay Lưu Bị đã theo Trung Nguyên 7-8 phần 10, bước kế tiếp hẳn là đi xuôi dòng. Đến lúc đó Giang Đông trường, chú ý chứ họ tất tới khuyên gián chủ công hàng thể. Lữ Mông đột nhiên cất cao giọng điệu, năm đó Lưu Tông sự tình mới trôi qua mấy năm, hẳn là chủ công quên rồi. Lời này giống chuôi lợi kiếm đâm tới. Tôn Quyền đột nhiên đứng lên, trên bàn chén trà ngã lật, màu nâu nước trà tại Kinh Châu vị trí bên trên khắp mở, giống như máu nhuộm chiến trường. Hắn trái tim đập bịch bịch, đại não bay nhanh xoay tròn. Lữ Mông thừa cơ góp lời, Tào Tháo dù bại, có thể như cũ sẽ lui giữ Tây Xuyên, chính cần Minh Hữu. Nếu ta chờ có thể gỡ xuống Kinh Châu, tất cùng Ngụy quốc hợp thành kỳ giác chi thế. Thông Tây thuộc chi biện binh, tráng ta thực lực quân đội, ngày sau bắc phạt, theo thượng lưu chi lợi. Ngô Ngụy răng môi chi thế có thể thành, Trường Giang nơi hiểm yếu cũng có thể toàn theo. Dưới hiên, Lữ Mông âm thanh đinh thái nhức óc. Cho dù chiến sự bất lợi, cũng có thể hướng Tào Tháo cho thấy thành ý, đại kết người Ngụy chi tâm. Ngụy quốc bây giờ ngoan cố chống cự, tất xem ta Giang Đông vị cứu mệnh dâm dạng. Cho nên kinh tương chi dịch, bắt buộc phải làm, không cho chần chờ. Lữ Mông phân tích có thể nói là chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đều nói đến Tôn Quyền trong tấm khảm. Bởi vì liền thế cục trước mắt đến xem, Trung Nguyên đại chiến chính là cơ bản đã thành kết cục đã định. Tề quốc nhất thống Hà Nam, Hà Bắc, bước kế tiếp khẳng định chính là muốn thu thập ngươi Đông Nô. Đến lúc đó bày ở Tôn Quyền trước mặt, cũng chỉ có đầu hàng một cái tuyển hạng. Bởi vì Giang Đông đại tộc nhóm khẳng định sẽ khuyến khích Tôn Quyền đi đầu hàng. Đến lúc đó Tôn Quyền cũng là thân bất do kỷ. Nhưng Tào Tháo còn biết lui về Tây Xuyên, tiếp tục chống cự. Đến lúc đó bởi vì chiến lược nguyên nhân, Ngụy Ngô hai nhà quan hệ cũng sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Mà Ngụy quốc lại là cùng Tề quốc thế bất lưỡng lập, đã như vậy, sao không sớm cùng Tề quốc vạch mặt, đảo hướng Ngụy quốc cùng Tào Tháo hợp tác đâu? Hiện tại chúng ta đánh xuống Kinh Châu, không chỉ có thể tăng cường cùng Lích Châu liên hệ, còn có thể lớn mạnh thực lực bản thân, khiến cho tương lai phản công Trung Nguyên chiến lược ưu thế trở nên lớn hơn. Cho dù thất bại, đắc tội Tề quốc, đây nhất định cũng sẽ kiên định người Ngụy cùng chúng ta liên hợp quyết tâm. Cho nên Kinh Châu chi chiến, bất luận có hay không thể đánh thắng, đều là nhất định phải muốn đánh. Tốt. Tôn Quyền rốt cuộc hạ quyết tâm, vỗ vỗ Lữ Mông bả vai. Thứ Minh, cô đã đem Giang Đông binh mã giao cho những điều khiển. Như thế nào đánh chiếm Kinh Châu, đều có người đến quyết đoán. Cô cũng không dục quấy nhiều như chi công vụ, chỉ là không thể không nhiều lời bài câu. Tôn Quyền cuối cùng căn dặn một tiếng Lữ Mông. Ra Cát Lượng hào ngoại lòng, chính là đương thời kỳ sĩ. Thế bên trong có truyền ngôn nói, hắn sẽ là Lý Dực kế nhiệm người. Nay nghị dường như đạt được Lưu Bị, Lý Dực hai người song trọng tán thành. Có thể tiếp nhận Lý Dực, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Này dù đã đem Kinh Châu binh mã chuyển đi, nhưng tương tự tại Giang Hạ khu vực phòng thủ thiết hạ trọng binh. Tử Minh nếu như không thể ngay lập tức đột phá Giang Hạ phòng tuyến, Gia Cát Lượng một khi kịp phản ứng, dẫn binh lui về. Đến lúc đó không chỉ bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu kế hoạch sắp sửa thất bại, ta Đông Nô cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên, lần hành động này phải tất yếu ổn, chuẩn, nhanh. Nhanh chóng độ chi. Lữ Mông bái biệt, từ Tôn Quyền. Trở ra cửa cung, đêm đã khuya, ánh trăng như tẩy. Chợt thấy Lục Tốn đứng ở liều dưới, cũng chờ đã lâu. Bá Ngôn ở đâu nơi đây? Lữ Mông tiến lên chào hỏi. Lục Tốn đáp lễ, Chu Đô đốc chết bệnh, Tốn đặc biệt trở về vội về chịu tang. Lại nghe Tử Minh huynh bị Ngô Hầu triệu nhập cung trong nghị sự, chuyên tới để Tốn đợi. Vừa mới Ngô Hầu sứ giả truyền ôn, mệnh Tốn đem binh lấy đan dương. Lữ Mông gật đầu, chính là mỗi chỗ tiến. Lục Tốn trầm giọng hỏi, Ngô Hầu coi là thật quyết ý cùng thể quyết liệt ư? Đúng vậy, Lữ Mông đứng tựa vào kiếm, tên đã trên dây, không thể không phát. Tốt. Lục Tốn nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ có câu hỏi này, chính là muốn xác nhận Tôn Quyền là có hay không hạ quyết tâm cùng thể quốc về mặt. Dù sao, lấy đan dương ngược lại không phải việc khó, chỉ là cần phòng tề nhân trả thù. Lục Tốn cũng không cho rằng lấy đan dương có bao nhiêu khó, chân chính khó được là như thế nào ứng đối tề quốc trả thù. Cho nên mới muốn hỏi một chút Tôn Quyền thái độ, vạn nhất lập trường của hắn không kiên định, đến lúc đó chính là mất cả chỉ lẫn trải, bạch dày vò một trận. Lữ Mông bỗng nhiên khẽ cười nói, mỗi trọng trách so sánh Bá Ngôn càng hiểm. Lục Tốn kinh ngạc, hẳn là lấy Kinh Châu. Lữ Mông nhìn phương tây, âm thanh trầm thấp. Lục Tốn nghe vậy biến sắc, trầm giọng nói, ra các Khổng Minh chính là Lý Tử Ngọc cao túc, không phải hạng người bình thường có thể so sánh. Tử Minh nhiệm vụ này thật khó. Ha ha ha, ta cũng biết việc này thật khó. Lữ Mông ngửa đầu cười to, nguyên nhân chính là này khó, mới hiển lộ ra trượng phu ý chí. Như chuyên lấy chuyện dễ, cùng người tầm thường có gì khác? Chương 324, ta đã phụ Lưu Tam Hưng Viêm Hán, làm đời thứ ba thừa tướng cũng rất hợp lý à? 3, chương 324, ta đã phụ Lưu Tam Hưng Viêm Hán, làm đời thứ ba thừa tướng cũng rất hợp lý à? 3, Bá Ngôn, Ngô Minh kỳ thật đã nghĩ tới. Đại trượng phu xử thế như tầm thường vô vi, cùng gỗ mục mục nát có gì khác? Lần này đi Kinh Châu, chuyện như liền, công danh đại nghiệp có thể thành. Chuyện nếu không liền, mông tình nguyện chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây mà còn. Cũng không hưởng công nam nhi bảy thước thân thể. Dứt lời, Lữ Mông chợt quay đầu mặt hướng Lục Tốn, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Bá Ngôn, trước khi ra cửa, Mông đã ở Ngô Hầu trước mặt lập xuống lời thề. Chiến dịch này nếu là không thể gỡ xuống Kinh Châu, Mông thế không trả Đông Nô. Nếu là bất hạnh một ở xa trường, Mông đã tiến cử Bá Ngôn vì hạ nhiệm đô đốc. Ánh trăng lưu chuyển, phản chiếu Lục Tốn trong mắt tinh quang chớp động. Thật lâu, hắn chỉnh trọng hướng Lữ Mông vừa chắc tay, Tốn lấy đan dương trên đường, như Tử Minh huynh cần phối hợp tác chiến. Mời theo lúc cùng Tốn giữ liên lạc, Tốn nhất định đêm tối đến rút, tương trợ huynh trưởng. Lữ Mông cũng nghiêm nghị đáp lễ, che tại này trước cảm ơn. Gió đêm chợt nổi lên, gợi lên hai người áo bảo. Nơi xa giang đảo vô bờ, phản phất giống như kim qua thiết mã thanh âm. Ngày kế tiếp, Lữ Mông chính thức nắm giữ ân soái, dẫn binh tiến vào chiếm giữ Sài Tang. Sớm có thám ma báo nói, vùng ven sông trên dưới, hoặc 20 dặm, hoặc 30 dặm, cao phụ châu đều có phong hỏa đài. Lại nghe quân Kinh Châu ngựa nghiêm túc, dự có chuẩn bị. Lữ Mông đại thán, Chu Đô đốc tại lúc cùng Khổng Minh kết giao thường xuyên. Lúc đó Kinh Châu chi chúng đều không cho rằng sẽ cùng Đông Nô khai chiến. Nay Kinh Châu thiết hạ nặng như thế phòng, xem ra ra các Khổng Minh đến cùng vẫn là để phòng Ngô người a. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng Lữ Mông trong lòng vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn tiếp lấy phái người đi điều tra Kinh Châu phòng tuyến. Chưa đã lâu, thám mã hồi báo nói ra Cát Lượng tại Kinh Châu thiết trí 4 đạo phòng tuyến. Phân biệt là Hạ Khẩu Triệu Vân, Công An Mã Tắc, Giang Lăng Mã Lương, Di Lăng Phan Tuấn. Lữ Mông lại là giật mình, Hạ Khẩu chính là vào Kinh Châu môn hộ, từ Triệu Tử Long trấn giữ. Triệu Vân toàn thân là gan, tính cách trầm ổn, nếu như thế, Kinh Châu cứu cấp độ cũng. Ta nhất thời tại Ngô Hầu trước mặt quên lấy Kinh Châu, nay lại xử trí như thế nào? Đang lúc Lữ Mông sầu được sức đầu mẹ chán lúc, chợt tại phòng tuyến trong danh sách thoáng nhìn một cái tên xa lạ. Cái này Mã Tắc là người thế nào? Lữ Mông hỏi. Tả hữu người đã nói, đây là Gia Cát Lượng phụ thượng Công Tảo, Mã Lương chi đệ, Mã Tắc ngựa ấu thường cũng. Công Tảo. Lữ Mông mày nhăn lại hỏi, hắn trước đây chẳng lẽ chưa hề mang qua binh? Vì bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu kế hoạch, Lữ Mông đem Kinh Châu chư tướng mỗi người đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Nhưng Mã Tắc cái tên này lại nhìn xem mười phần lạ lẫm. Nghe người ta nói, là lần đầu tiên mang binh. Lần thứ nhất. Lữ Mông càng thêm không hiểu, tại chỗ đi qua đi lại. Người nói ra Cát Lượng cả đời vì cẩn thận, như thế nào sẽ dùng một cái chưa hề đơn độc lĩnh qua binh người mới, đến thủ trọng yếu như vậy công an cảng. Cái này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều buông tay nói, ta chờ không biết. Chẳng lẽ cái này Mã Tắc là cái thiên hạ kỳ tài? Năm đó Lý Dực không phải liền là lần thứ nhất lãnh binh, liền làm được bách chiến bách thắng sao? Gia Cát Lượng đã đối với cái này bối bị thác nặng như thế đảm nhiệm, chắc hẳn này thật có hơn người tài năng. Đám người nghị luận ầm ĩ, trừ hoài nghi Mã Tắc là một thiên tài bên ngoài, nghĩ không ra cái khác khả năng. Lữ Mông tại chỗ đi qua đi lại hồi lâu, đông nhiên kế thượng tâm đầu, nghĩ được một kế. Không bằng như vậy, ta lấy báo Chu Công Cẩn tang sự làm lý do, đi thăm Kinh Châu. Vừa vặn thăm dò một chút cái này Mã Tắc hư thực. Nếu như này quả nhiên là cái tầm thường, ta chờ cũng tốt coi đây là đột phá khẩu. Đám người nhao nhao xưng thiện, riêng phần mình chuẩn bị. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lữ Mông liền dương xưng phó Kinh Châu báo Chu Du chi tang, mang chừng 30 người đi thăm Kinh Châu đi. Kinh Châu, công an cảng. Liêu Hóa xài bước đi vào Mã Tắc trước mặt, sắc mặt nặng nề nói, tham quân, vì sao muốn thay đổi bộ công an thử? Mã Tắc dẫn theo bút, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục phê lấy công văn. Chế độ cũ chỗ sơ suất rất nhiều, phòng ngự có sai. Ta bất quá một lần nữa bày trận, hơi thêm phất đổi mà thôi. Liêu Hóa nhíu mày, trầm giọng nói, công an phòng ngự chính là ra các sứ quân tự mình chế định, như thế nào có sai? Hùng sứ quân theo lý tướng ra mệnh mỏi kinh chiến trận, mỗi đến chỗ, tận ý chỉ giáo. Đã là đi qua chiến trận khảo nghiệm, lại há lại cho nhẹ đổi. Mã Tắc lúc này mới để bút xuống, nghiêm mặt nói, quân chỉ thấy nó biểu, cảng bắc đồi núi có thể đồn trọng binh, lại thiết tháp canh. Đường thủy muốn sông phản đưa không doanh, đây là lấy thất bại đạo vậy. Đồi núi đóng quân, tham quân chi ngôn là vậy. Liêu Hóa vội vàng khuyên can đạo, như không có đường thủy phối hợp tác chiến, há không thành một mình. Mã Tắc bỗng nhiên đứng dậy, quạt lông rơi xuống đất, nghiêm nghị khiển trách quá mắng, như chớ loạn đạo, ta tố đọc binh thư, am hiểu sâu binh pháp. Sứ quân mọi việc còn hỏi kế tại ta, như làm sao ngăn cản a? Hùng như cũng bất quá một giới võ phu, lại há biết binh pháp tinh yếu. Chính tranh chấp gian, chợt có người báo sông bên ngoài lái tới mấy chiếc thuyền. Mã Tắc chính là vung lên ống tay áo, từ Liêu Hóa bên cạnh lướt qua. Hừ, ta phải đi nhìn xem thuyền người tới, không có rảnh cùng như tranh chấp. Ta vì chủ tướng, như làm phó đem. Còn dám luận nói, đừng trách ta quân pháp xử trí. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài phòng. Càng bên ngoài, Lữ Mông thuyền nhỏ đã ngược sông mà lên, đến công an cảng. Chợt thấy trên bờ tinh kỳ xen vào nhau, doanh trại bố trí cùng bình thường cực khác. Lữ Mông đỡ mạn thuyền quan sát, lông mày dần nhỏ. Này không phải Khổng Minh thủ bút. Lữ Mông chỉ bên bờ một chỗ cô treo cao điểm doanh trại bộ đội. Theo hiểm thiết trại vốn là lẽ thường, nhưng nơi đây cách đường thủy ba dặm có thừa, thông thả và cấp bách há có thể cứu rút. Phó tướng Tống Kiếm đáp, nghe nói là Mã Tắc mới lập chương trình. Ồ. Lữ Mông bước cằm, trong lòng dần dần trở nên hưng phấn lên. Nhanh chuẩn bị lễ vật, ta muốn bái kiến một chút vị này ngựa tham quân. Thế là đám người chuẩn bị ngừng thuyền cập bờ, sau đó khiến người đưa lên bài thiếp. Mã Tắc vừa mới đi ra ngoài, liền thấy thân binh bước nhanh đi vào. Báo, Đông Lô tân nhiệm đô đốc Lữ Mông đi sứ đưa thiếp, nói phúng Chu Du, chuyên tới để tiếp tướng quân. Ồ, Chu Du chết ta. Mã Tắc đối Đông Lô vị này đô đốc vẫn chưa có bao lớn tôn kính. Dù sao xích bích đại chiến, toàn bộ nhờ bọn hắn Kinh Châu người xuất lực, làm ngô người chuyện gì? Người tới có thể nói cái gì? Mã Tắc hỏi tiếp. Thân binh không người đáp, nô sứ nói, Lữ đô đốc tố nghe ngựa tham quân tài danh, đặc biệt bị lễ mọn đến đây tiếp. Mã Tắc khỏe miệng khẽ nhếch, đối tả hữu cười nói, không nghĩ ta ngựa hấu thường chi danh, đã chuyển đến Giang Đông vậy. Lúc này thay quần áo Giang nên đón. Ngoài cửa thành, Lữ Mông một chuyến hơn 10 người đều lấy quần áo trắng. Thấy cửa thành mở rộng, Mã Tắc đem người lên ra, Lữ Mông lập tức xuống ngựa, chấp lễ rất cung. Mông mến đã lâu ngựa tham quân cao thượng, hôm nay nhìn thấy, thật sự là lớn an ủi bình sinh. Mã Tắc thấy Lữ Mông thân hình khôi ngô lại cử chỉ văn nhã, mừng thầm trong lòng, hoàn lễ nói, Lữ đô đốc ở xa tới vất vả, xin nhập thành gặp mặt nói chuyện. Vào tới phòng khách, Lữ Mông sai người đặt lên lễ dương. Giang Nam gấm vóc người tốt, hội kê Minh Châu một hộp, có khắc tinh chế binh thư số cuốn. Mã Tắc ánh mắt đảo qua những cái kia gấm vóc, Minh Châu đều hết sức hài lòng. Duy chỉ có đối nó bên trong binh thư chẳng thèm ngó tới, thậm chí liền lật xem đều chẳng muốn lật một cái. Đô đốc hậu lễ, Tắc không dám nhận. Mã Tắc ngoài miệng chối từ, cũng đã ra hiệu người hầu nhận lấy. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Mã Tắc ra vẻ nghi hoặc, Kinh Châu văn võ đông đảo, đô đốc làm sao độc thấy hạ quan? Lữ Mông chính là chắp tay nói, thiên hạ ai không biết, ngựa tham quân chính là ra các tiên sinh tâm phúc. Nay ra các tiên sinh viện trinh bên ngoài, Kinh Châu sự vụ, chẳng lẽ không phải tận quyết tại tham quân ư? Vừa nói vừa hạ giọng, không dối gạt tham quân, Mông lần này đến đây, trừ báo tăng công cẩn bên ngoài, càng dục tăng cường cùng Kinh Châu hợp tác. Mã Tắc nghe vậy, trong tay chén trà khẽ run lên. Hán cố tự chấn định nói, đô đốc lời ấy sai rồi. Kinh Châu phòng ngự, tự có Tử Long tướng quân chủ trì, lại không tốt, Giang huynh Mã Lương cũng chủ trì Giang Lăng sự vụ, nơi nào đến phiên ta một cái hậu sinh văn bối? Lữ Mông đông nhiên đứng dậy, xá giải tới địa, tham quân quá khiêm tốn. Ngựa xử lý trấn Thường Lăng, cái này công an muốn sông, không phải là giao phó cho tham quân bậc này lại tài. Lúc ngẩng đầu, độc nhãn bên trong lóe thành khẩn ánh sáng. Như Mông may mắn được tham quân chỉ điểm Giang Đông phòng ngự, sẽ làm hậu báo. Mã Tắc nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Cái này Đông Ngô mới nhậm chức đô đốc chuyên đến đây tìm chính mình, một đi lên thậm chí để hắn đến chỉ điểm Giang Đông phòng ngự. Đủ thấy hắn Mã Tắc quả nhiên là tài danh lan xa. Lần này, xem ai về sau còn dám nói hắn cuồng vọng. Cuồng cũng là có cuồng tư bản. Dù sao Kinh Châu người đứng đầu, Đông Ngô người đứng thứ hai đều hỏi kế với mình, cái này hàm kim lượng tự không cần nhiều lời. Theo Mã Tắc, chờ lý dừng lui, ra các tiên sinh trên đỉnh. Hắn tương lai chính là Tam Hưng Viêm Hán đời thứ ba thừa tướng. Ba đối ba, hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều là duyên phận. Ngay tại Mã Tắc đắm chìm trong huyễn tưởng lúc, Lữ Mông ở bên cạnh cẩn thận quan sát lấy Mã Tắc thần thái biến hóa. Trong lòng càng thêm chắc chắn, Mã Tắc tuyệt đối không phải một cái có thể thất mô phỏng Lý Dược thiên tài. Nhưng hắn hiện tại còn cái gì cũng không thể nói. Khoảng khắc, Mã Tắc tỉnh táo lại, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng cười nói. Ha ha, đô đốc mời ngồi. Không biết công cần. Ai, ngây thơ là ghen anh tài a? Lữ Mông mặt lộ vẻ bị thương, công cần lâm trùng, còn niệm tôn lưu liên minh tình nghĩa. Nói lấy từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, đây là công cần tuyệt bút, chúc ta thân hiện lên Kinh Châu hiện đại. Mã Tắc triển khai xem xét, đúng là Chu Du thư tay tôn lưu minh tốt sơ chữ viết gầy gò như lao khắc. Trong lòng của hắn mừng thầm, nếu có thể thúc đẩy Tề Ngô tiến một bước liên hệ, tương lai liền rất có thể không uổng phí một binh một tốt, toàn cung Đông Ngô chi địa. cái này chẳng lẽ không phải là một cái công lớn? Mã Tắc xem hết phần này thư tay về sau, cũng là mừng rỡ, nói với Lưu Nông, Chu Đô Đốc trong sách lời nói, đủ thấy này thành ý. Chỉ là tha thứ tại hạ nhiều lời, Tế Ngô hai nhà đã là minh hữu. Đô Đốc còn dự định như thế nào tăng cường lưỡng địa liên hệ? Nói cách khác, Giang Đông ngày sau có tính toán gì? Một câu cuối cùng, Mã Tắc ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lữ Mông nghe được, hắn bưng lấy chén trà tay có chút dừng lại, trong chản nước trà nổi lên tế văn. Hắn dương mắt đảo mắt tả hữu, muốn nói lại thôi. Mã Tắc hiểu ý, phất tay lui người hầu. Đợi sảnh bên trong chỉ còn hai người, Lữ Mông bỗng nhiên thở dài một tiếng, thứ không dám giấu giếm, Mông lần này đến đây, có khác một phen so đo. Hắn đứng dậy bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn qua bờ sông bên kia mơ hồ đèn đuốc, nay Tào Ngụy tại Hà Nam chiến sự bên trong liên tiếp thất bại, Lưu Bị đã theo Trung Nguyên 7-8 phần 10. Ta chủ ngày đêm ưu tư. Nói lấy quay người, độc nhãn bên trong lại lóe lệ quang, sợ muốn thuận theo thiên mệnh. Mã Tắc trong tay chén trà kết rơi vào trên bàn, Đô Đốc là nói: "Quy hàng Tây Quốc." Lữ Mông âm thanh trầm thấp, chỉ là hắn cười khổ lắc đầu, Giang Đông thế gia đại tộc, có nhiều ngu trùng hạng người. Trinh phủ, hoàng cái chờ người ngày ngày góp lời, nói cái gì thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành chi lời nói điên cuồng. Mã Tắc trong mắt tinh quang chớp động, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, kia Đô Đốc ý là. Lữ Mông ngồi trở lại trong bữa tiệc, hạ giọng, dưới mắt Tào Ngụy chưa triệt để bại vong, nhưng cái kia lão ngoan cố còn trong lòng còn có ảo tưởng. Đợi Lưu. A không, đợi Tề Vương Thiên Tuế nhất thống Hà Nam, Hà Bắc về sau. Bọn hắn tự nhiên không còn dám nhiều lời cái gì. Ngoài cửa sổ đột nhiên một trận gió thu cuốn bảo, thổi đến ánh nến kịch liệt lay động. Trên tường hai người cái bóng lúc lớn lúc nhỏ, giống như quỷ mị nhảy múa. Mã Tắc vỗ tay cười nói, Đô Đốc cao kiến. Như thế nói đến, nô hầu đã có quy thuận chi ý. Lữ Mông chỉnh trọng gật đầu, ta chủ thường nói, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp. Chỉ là, hắn bỗng nhiên nắm chặt Mã Tắc tay, việc này mong rằng tham quân tạm giữ bí mật, như tiết lộ phong thanh, sợ sinh biến cho nên. Mã Tắc chỉ cảm thấy Lữ Mông lòng bàn tay thô ráp ấm áp, trong lòng càng thêm chắc chắn, đây là tự nhiên. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngoài thành truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Lữ Mông biến sắc, vội vàng đứng dậy, sợ là Giang Đông người tới tìm ta, hôm nay chi ngôn, vạn mong tham quân. Lời còn chưa dứt, Mã Tắc liên tục khoát tay đánh gáy nói, Đô Đốc yên tâm, tất tự có phân tức. Mã Tắc trong lòng cũng hỉ, Trần Nguyên Long khát vọng cả một đời chiếm đoạt Giang Nam chi công, đem bị hắn không cần tốn nhiều sức đạt được. Chương 325, đừng hỏi Trung Tăng vì ai băng lên, Trung Tăng vì ngươi băng lên. 1. Chương 325, đừng hỏi Trung Tăng vì ai băng lên, Trung Tăng vì ngươi băng lên. 1. Dương Châu, Đan Dương. Bên trong thành Hàn Phong lạnh thấu xương, công sở bên trong lửa than đôm đốt rung động. Chủ bộ Chu Hiển tay cầm công báo vội vàng đi vào, thấy Biên Giận Chính nghiêng người dựa vào hồ sảng, vuốt vuốt một viên hòa điển ngấn, kia là Tề Vương mới ban cho ấn thưởng. Phủ quân, Giang Đông truyền đến tin tức, Lục Tốn bị Tôn Quyền bái vì Tân Đô thái thú, cách ta Đan Dương vẹn vẹn một chỗ chi cách. Chu Hiển không người đưa lên văn thư, âm thanh lộ ra bất an. Viên Giận miễn cưỡng dương mắt, Lục Tôn tiểu nhi, chính là một thư sinh, lý luận xuông hạng người mà thôi, gì đủ vi lự. Hắn vuốt ve ngọc in lên ly tay cầm, thượng mệt Ngô sứ còn tặng ta Ôn huyện đại cây cam, nói là Ngô hầu tự mình khiến người hái, nôn tử khiêm tốn cực kỳ. Chu Hiển gấp xu thế hai bước, phủ quân minh giám. Đan Dương tích dân bẩn, quân coi giữ đã nhiều năm chưa từng ra trận giết địch. Như Ngô người tập kích, ta Đan Dương căn bản thủ ngự không ngừng. Mà Hoài Nam lại cách này cách Trường Giang danh trời, không thể ngay lập tức chi về tới. Phủ quân nên sớm làm chuẩn bị. Hoang đường. Viên Giận đột nhiên ném ấn tại án, cả kinh chậu than kia lửa tung tóe. Ta chính là Lý tướng anh vợ, Đan Dương lưng tựa Tề quốc trăm vạn hùng binh. Tôn Quyền tiểu nhi cùng ta dám động đao binh. Hùng Giang Đông chi địa vốn là ta Viên thị tất cả, Tôn thị năm đó cũng bất quá ta là Viên gia một thủ hộ chi quyền mà thôi. Hừ hừ, chỉ tiếc nuôi lang làm quyền giữ nhà khó a. Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, vòng quanh lá rụng đuốt xong cửa sổ. Viên Giận thân ở Giang Đông, vẹn vẹn chiếm cứ một quận, bởi vì hắn có khắc vào Viên thị ngạo khí tận trong xương tùy chậm. Vẫn cho rằng Tôn thị là đâm lưng Viên thị mới thu hoạch được Giang Đông, bây giờ coi như Giang Đông đã về Tôn thị tất cả, hắn trong lòng cũng không phục. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hắn hiện tại là thay Lưu lão bản làm công, lương tựa Tề quốc. Có Tề quốc chỗ dựa, tự nhiên không cần thiết đối Ngô người có cái gì sắc mặt tốt nhìn. Cho nên mỗi lần đối mặt đến thăm Ngô sứ lúc, đều bên mặt hất hàm sai khiến. Mà Ngô sứ mỗi lần cũng đều lựa chọn nhường nhịn, đây càng thêm khiến cho Viên Giận xem thường Ngô người. Chu Hiển đôi mắt nhăn lại, đột nhiên nhẹ giọng nói, bây giờ Trung Nguyên lâm vào chiến tranh vũ bùn, phụ quân còn nhớ kỹ, khai chiến trước, Tề Vương tại mật lệnh bên trong đề cập, đợi Trung Nguyên chiến sự bình định về sau, liên điều phụ quân vào triều đảm nhiệm thái phó, như trong thời gian này Đan Dương đã xảy ra biến cố gì? Nói bóng gió, Viên Giận những năm này tại Đan Dương tư lịch cũng ngao được không sai biệt lắm. Người giúp Tề Vương trấn thủ biên cương, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ lập tức liền muốn khổ tận cam lai, chờ chiến tranh thắng lợi về sau, liền đem ngươi điều đến trung ương công tác đi. Đến lúc đó bằng vào ngươi tư lịch, lại thêm Lý tướng gia quan hệ thông gia thân phận, hôn cái cựu khanh cũng không thành vấn đề a. Quả nhiên, Viên Giận nghe vậy, thần sắc hơi động. Chu Hiển thừa cơ lại gián, Lục Tốn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rất sớm liền đã vào sĩ, phụ tá Tôn Quyền. Huống hồ Tôn Quyền sớm không để cho thượng nhiệm, muộn không để cho thượng nhiệm, hết lần này tới lần khác tại Tề Vương toàn cũng Hà Nam thời điểm thượng nhiệm. Này tâm có rõ, không thể không đề phòng a. Đủ. Viên Giận bực bội phất tay, nhưng lại đống nhiên nhéo mắt lại. Bất quá, Túc Hạ có thể sai người mang theo hạ lễ đi phó Tân Đô, tìm kiếm hư thực. Ê. Thế là, Đan Dương lúc này an bài một tên sứ giả đi thăm Tân Đô, điều tra Lục Tốn hư thực. Tân Đô thái thu trong phủ mùi thuốc tràn ngập. Lục Tốn tiếp vào viên dẫn sứ giả sắp tới cấp báo, lúc này ném hạ thủ bên trong binh thư, đối Tả Hữu cười nói, này hẳn là viên dẫn sai người đến đây dò xét ta hư thực. Tham quân Chu Nhiên hiểu ý, hỏi, nếu như thế, phụ quân dự định ứng đối ra sao? Hiện tại lữ tướng quân bên kia còn không có hoàn toàn xử lý tốt Kinh Châu sự vụ, chúng ta không thể mạo muội cùng tề nhân giao chiến. Công Đan Dương cùng công Kinh Châu nhất định phải đồng thời tiến hành. Bởi vì một khi bên nào trước công, một bên khác liền có phòng bị. Cho nên hai bên bước đi nhất định phải muốn đồng bộ. Nhưng hiển nhiên, Kinh Châu bên kia công việc muốn so Đan Dương phiền phức rất nhiều. Lục Tốn nan để không ở chỗ như thế nào đánh chiếm Đan Dương, mà lại như thế nào tại Lữ Mông chuẩn bị kỹ càng trước đó, tận khả năng ổn định Đan Dương người. Lục Tốn đứng dậy, trầm ngâm nói, ta lại lừa dối bệnh, lấy trầm này thơm. Chư quân nhưng vì ta chuẩn bị. Dứt lời, lúc này giải quan phát ra, sai người mang tới gừng nước bôi tại mí mắt, thái dương. Bất quá một lát, hắn liền hai mắt đỏ bừng, sắc mặt vàng như nến, giống như bệnh lâu người. Nhanh, đem chậu than triệt hồi một nửa, đệm chăn thấm chút nước lạnh. Lục Tốn bên cạnh khục bên cạnh chút bỏ ngoài bảo, chỉ lấy áo mỏng nằm ở trên giường. Lại sai người nấu khổ canh sâm đặt trên bàn, đầy phòng lập tức khổ khí ngút trời. Khoảng khắc, sứ giả được mời vào bên trong. Nhưng thấy Lục Tốn bọc lấy ở mức bị run lẩy bẩy, bên giường trong chậu đồng còn lưu lại khả nghi máu đen. Kia nhưng thật ra là hạ nhân sớm chuẩn bị tốt máu gà. Ai u, Lục phủ quân đây là. Sứ giả ra vẻ lo lắng, đột nhiên đưa tay đi dò xét Lục Tốn cái trán, lại bị hắn nghiêng đầu tránh thoát. Người hầu liền vội vàng tiến lên đem ngăn lại. Sứ quân cẩn thận truyền nhiễm. Nhà ta chủ công không quen khí hậu, nhiễm giang đông chứng dịch. Đông Hán là nhị nguyên chế độ quân chủ, hạ nhân có thể đối địa phương danh hiệu thần. Sứ giả vội vàng rút tay về, ngược lại bí mật quan sát. Chỉ thấy Lục Tốn hầu kết nhấp nô, đột nhiên hoa phun ra một ngụm huyết đàm chợt thở dốc nói. Mất. Thất lễ kia ống nổ bên trong sớm bị lặng lẽ thả chu sa, vào nước liền tan ra như máu. Giang Đông đúng là dịch bệnh phát thêm chi địa. Sứ giả giả ý thở dài, ánh mắt lại không ngừng trên người Lục Tốn dò xét. Chợt lại đột nhiên làm khó dễ hỏi, nghe nói phủ quân ba ngày trước dường như còn tại tuần sắt thành phòng. Nói bóng gió, ngươi tiểu tử ba ngày trước không hảo hảo tốt sao, làm sao đột nhiên liền bệnh rồi? Trên giường Lục Tốn toàn thân run lên, mãnh liệt ho khan, người hầu nhanh trí nói, chính là ngày ấy gặp mưa, lúc này mới nhiễm dịch bệnh. Nói lấy sốc lên bị sừng, lộ ra Lục Tốn bên hông ám toa đau nhức thuốc, kia là đảo nát phủ dung diệp. Sứ giả thấy kia bại đau nhức đùng huyết mơ hồ, rốt cuộc tin tam phần, phủ quân bệnh tình như thế nặng nề, hạ quan thực tế cũng đối với cái này thương tiếc không thôi. Thứ không dám dâu dếm, hạ quan cũng là phụng biển sứ quân chi mệnh đến đây thăm viếng. Bản ý là vì chúc mừng phụ quân mới quan thượng nhiệm, không nghĩ nhiễm này bệnh hiểm nghèo. Thế hay, đau nhức ư? Lục Tốn đột nhiên dãy rủa đứng dậy, ngón tay bắt lấy sứ giả ống tay áo, hổ thẹn a. Xin chuyển cáo viên công lời còn chưa dứt lại kịch liệt ho khan, đem sớm ngậm vào trong miệng gừng nước phun sứ giả đẩy tay áo. Liền nói Lục Tốn, còn nhiều thời gian sứ giả sợ bị Lục Tốn truyền nhiễm, vội vàng tránh thoát, chợt thở dài chắp tay nói, nhất định, tại hạ sẽ đem phủ quân bệnh tình chi tiết chuyển cáo cho nhà ta chủ công. Sau đó lấy không quấy rầy Lục Tốn nghỉ ngơi làm lý do, chính thức hướng hắn từ biệt. Hàn Phong gào thét, thân đầu ngoài thành. Lục Tốn chắp tay đứng ở thành lâu, đưa mắt nhìn viên dẫn sứ giả xa giá dần dần từng bước đi đến. Vừa mới còn thần sắc có bệnh thảm đạm trên mặt, giờ phút này đã khôi phục huyết sắc. Không nghĩ Đan Dương chỉ là sứ giả, cũng dám như thế tiêu căng. Lục Tốn phủi phủi ống tay áo thượng lưu lại đường nước, cười lạnh nói, vào phủ không hành lễ, tham bệnh không tránh lui, trong ngôn ngữ đều là thăm dò. Chu Nhiên đưa qua khăn nóng, lắc đầu thở dài, viên giận cậy vào tề quốc chi thế, xưa nay đã như vậy. Năm trước Ngô sứ phó Đan Dương chúc tuổi, lại bị làm đỉnh chất vấn Giang Đông binh bị. Nâng lên nơi này, Chu Nhiên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái nho nhỏ Đan Dương thái thú, cũng dám tùy tiện đối bọn hắn Đông Ngô nội chính chỉ trỏ. Hết lần này tới lần khác Ngô người lại không dám phản bác, cứ như vậy nén giận rất nhiều năm. Cho nên mỗi một cái Ngô người đều nóng trông sớm một chút thu phục Đan Dương. Lục Tốn tiếp nhận khăn nóng lau mặt, trong mắt tinh quang chớp động, ngược lại là làm khó tiền nhiệm Tân Đô thái thú. Hắn nhìn về phía Đan Dương phương hướng, khoe miệng khẽ nhếch, bất quá phần này bất khí đột nhiên đem khăn nóng ném vào một bên chậu than, xùy một tiếng dâng lên xương trắng. Cũng nên đến cùng. Đan Dương công sở bên trong, viên giận vừa ăn cây cam, một bên nghe sứ giả báo cáo. Hắn đột nhiên nghiêng về phía trước thân thể, Lục Bá luôn coi là thật bệnh nặng nôn ra máu. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Chương 325, đừng hỏi chuông tang vì ai vang lên, chuông tang vì ngươi vang lên. 2. Chương 325, đừng hỏi chuông tang vì ai vang lên, chuông tang vì ngươi vang lên. 2. Sứ giả vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, kia ống nhổ bên trong huyết sắc không giả được. Càng thêm này bên hông ác đau nhức nát giữa, dược đồng thay đổi băng vải đều là nùng huyết. Người này hẳn là nhiễm bệnh hiểm nghèo. Chu Hiển nhíu mày chen vào nói, Lục Tốn tuổi trẻ tài cao, trước đó vài ngày cũng còn tốt tốt, như thế nào đột nhiên hải viên giận khoát tay đánh gãy, đem không ăn xong cây cam đặt ở trên bàn. Giang Đông ở ngực trướng nhất là đả thương người, năm đó Tôn Sách cỡ nào hảo hán, bất quá 26 tuổi liền chết sao? Tôn Sách chết cùng hắn bị ám sát mặc dù có thoát không mở quan hệ, nhưng đáng lưu ý chính là Tôn Sách cũng không phải là trực tiếp bị đâm chết, là bị đâm tổn thương về sau, không thể đem trị hết bệnh mới chết. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì Giang Đông nhiều trường khí, vết thương rất dễ dàng lây nhiễm, từ đó sinh sôi ra bệnh quẩn. Cho nên giống Đan Dương loại này rừng tiêng nước độc địa phương là không có bao nhiêu người nguyện ý tới. Viên Dận cũng rõ ràng trong này công việc có bao nhiêu khó khăn, liền nóng trông sớm một chút lên trước, sớm một chút đem đến khí hậu tương đối thích hợp cư ngụ chung nguyên đi. Nghĩ đến đây, Viên Dận bỗng nhiên nói, đến a. Truyền lệnh, khao thưởng tăng quân. Chu Hiển kinh ngạc nói, phủ quân. Cho dù Lục Tốn bệnh nặng, cái này Tân Đô phòng ngự cũng không nên như vậy thư giãn mới là. Hồ đồ. Viên Dận bỗng nhiên đứng dậy, bên hông tổ ngọc bội đinh đương rung động. Lục Tốn mà chết, Ngô người tất yếu khác phái thái thú. Chờ bọn hắn giao tiếp hoàn tất, sợ không phải phải chờ tới đầu xuân. Bước đi thong thả đến Giang Đông địa đồ trước, ngón tay trùng điệp điểm tại Tân Đô vị trí. Đến lúc đó Tề Vương sớm đã bình định Trung Nguyên, ta ngược lại muốn xem Ngô người như thế nào bất ngờ đánh chiếm ta Đan Dương. Ngoài cửa sổ chợt có Hàn Nha hù dọa, Chu Hiển nhìn qua trên bản đồ Đan Dương cô treo tiêu ký, muốn nói lại thôi. Viên Dận cũng đã hử phát tiểu điều, chuyến đi hậu đường mặc thử tân chế cựu khanh lễ phục. Tôn Quyền nghe nói Lục Tốn bệnh, tâm rất ấm ức. Lữ Phạm góp lời nói, Lục Bá Ngôn chi bệnh, hẳn là lừa dối mà thôi, chỉ vì chậm Viên Dận chi tâm. Không phải thật bệnh cũng, nguyện Ngô hầu chớ buồn. Tôn Quyền nhân tiện nói, Tử Hành đã biết có trò lừa, có thể đi hướng Tân Đô vì cô nhìn tới. Lữ Phạm lĩnh mệnh, đêm tối đến Tân Đô, tới gặp Lục Tốn, quả nhiên không thấy có bệnh sắc. Lữ Phạm đi thẳng vào vấn đề nói, mộ phụ Ngô hầu bệnh, chuyên tới để tính dò xét Bá Ngôn cảm thấy thế nào. Lục Tốn chắp tay đáp lễ, thiện thân Ngô bệnh, sao làm phiền hỏi thăm. Lữ Phạm nhân tiện nói, Ngô hầu lấy trách nhiệm giao công, công không thừa khi tỷ động, chưa thụ tinh tích tụ, sao vậy? Lục Tốn liền giải thích nói, không phải là mồ không tận tâm kiệt lực, lấy đan dương dễ, bình hậu sự khó. Ta lấy đan dương, bất quá lật tay lấy vật mà thôi. Nhưng Kinh Châu chi địa tài là quan trọng nhất, như Lữ Đô đốc không thể trước lấy, ta Tân Đô cũng không dám thiện động. A. Lữ Phạm đôi lông mày giống nhau, trầm ngâm nửa ngày, nhìn Lục Tốn, trầm rãi nói, nghe nói Lữ Đô đốc đến hái dâu về sau, liền bị ngăn tại hạ khẩu. Hạ khẩu từ Triệu Vân trấn giữ, này bối thành thủ cổ trọng, chỉ sợ không dễ lấy. Lục Tốn cười nói, mô đã cùng Lữ Đô đốc thông qua thư, hắn nói cùng đã có kế có thể lấy Kinh Châu. Nguyễn Tử Hành chớ nghi. Lữ Phạm liền vội hỏi ra sao kế. Lục Tốn lại nói, chuyện này can hệ trọng đại, Lữ Đô đốc cũng không hướng ta nói rõ ra sao kế. Kia Bá Ngôn khả năng đoán được ra sao kế. Tự nhiên. Ra sao kế? Lữ Phạm liền vội hỏi. Lục Tốn cười phất phất tay, nếu Tử Minh không chịu nói rõ, tự nhiên là hy vọng biết đến người càng ít càng tốt. Tại hạ cần gì phải đi vạch trần đâu? Chẳng lẽ liền Ngô hầu cũng không thể có biết không? Kinh Châu sự tình liên quan trọng đại, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn tốt. Lữ Phạm nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài. Tốt thôi, Nguyễn Tử Minh coi là thật có thể vì Ngô hầu gỡ xuống Kinh Châu. Ta cái này liền hồi báo Ngô hầu đi. Bá Ngôn cũng lúc ấy lúc gấp chầm chầm đan dương độc tĩnh. Tự nhiên, hai người từ biệt, riêng phần mình trở về. Không nhắc tới. Lời nói phân hai đầu, Lữ Mông tự viếng thăm xong mã tắt trở lại hái dâu miệng về sau, xác định công an cảng chính là hắn cướp đoạt Kinh Châu đột phá khẩu. Hắn trở lại nha thự, lúc này sai người viết một lá thư, ký tên ngựa, dị gấm, rượu lệ những vật này. Đi sứ Tê phó hạ khẩu, tới gặp Triệu Vân. Lúc Triệu Vân ngay tại đầu tường tuần sát thành vụ, chợt báo nói Giang Đông Đô đốc Lữ Mông sai người đưa tới lễ vật cùng thư, chuyên tới để bái kiến tướng quân. Triệu Vân nhân tiện nói, lễ vật có thể tặng người đưa trở về, thư lưu lại. Sau đó, khiến cho người mời bảo, được này sách lược nói, Tử Long tướng quân dưới trướng phủ lên phàm mới, sai ưng cho gửi, phụ mệnh rời trấn Sài Tang. Sớm đêm lo hoảng sợ, như dẫm trên băng mỏng. Trộm nghĩ Giang Hạ muốn sông, tố lại tướng quân uy đức trấn phủ, Nam Bắc căn cư. Nay Mông hèn cư lân cận cảnh, thật không phải châu nghi, chỉ sợ dưới trướng tướng sĩ nghi kỵ, gây nên sinh hiểm khích. Mông dù khờ, cũng biết Tôn Lưu Minh tốt chi trọng, cho nên đã cụ bề ngoài hiện lên Ngô hầu, xin hải cốt trở lại quê hương, nguyện tiến hiển giả lấy thay mặt. Nếu được gỡ giáp, sẽ làm thân nghệ hạ khẩu, đội gai nhận tội, lấy minh tâm dấu vết. Thời gian cuối thu, gió sông lạnh thấu xương, phủ phục tướng quân giữ gìn sức khỏe quý thể, chớ lấy Mông vì niệm. Lâm Sách khủng hoảng, nói gì không hiểu. Triệu Vân lãng thất thư, thấy này chữ viết phù phiếm, ngôn từ đê hèn, không khỏi mỉm cười. Người hầu thấy chủ tướng thần sắc, hỏi, tướng quân cớ gì mà cười? Triệu Vân thu tin vào hộp, đối Ngô sứ Hòa Nha nói, Lữ Đô đốc quá khiêm tốn. Thỉnh cầu túc hạ chuyển cáo, liền nói Tôn Lưu Minh tốt, chính là ra cắt sứ quân cùng Tề Vương sớm đêm lo lắng sự tình. Nay Đô đốc trấn thủ Sài Tang, nhưng lấy hòa thuận bị niệm, không cần tử quan. Liên mệnh thân binh mang tới hộp gấm, đây là Kinh Châu đặc sản an thần trà, có thể trợ Lữ Đô đốc điều dưỡng tâm thần. Lại thêm gấm vóc 10 tấc, gió sung lạnh, quyền tỏ tâm ý. Ngoài trướng chợt nổi lên gió đông, cuốn lên trên bản giấy viết thư. Quân chính hạ hầu Lan bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Vân huynh, Lữ Mông này tin, không khỏi khiêm tốn quá mức. Không biết phải chăng là có trò lừa?" Cái này hạ hầu Lan chính là Thường Sơn chân định người, cùng Triệu Vân là đồng hương. Hai người tình như thủ túc. Triệu Vân tại Lưu Bị nơi này phát tích về sau, liền hướng Lưu Bị tiến cử hạ hầu Lan. Lưu Bị liền khiến cho Lưu tại Triệu Vân bộ khúc bên trong, làm một cái trưởng quản hình pháp quân chính. Ngày thường trò chuyện quân vụ lúc, hai người không có gì giấu nhau. Triệu Vân khoát tay dừng chi đạo, lân bang lệ kính, làm gì đang nghi. Ồ, chẳng lẽ Vân huynh liền không lo lắng Lữ Mông chơi lừa gạt, tập ta Kinh Châu. Ha ha, Lan đệ không khỏi quá đang nghi. Mây liền canh giữ ở hạ khẩu, mặc kệ Lữ Mông phải chăng chơi lừa gạt, cần để ta chết. Nếu không đừng hòng vượt qua hạ khẩu. Hạ hầu Lan ngẫm lại cũng thế, mặc kệ Lữ Mông làm cái gì gian kế, bọn họ đều ở nơi này trông coi, sẽ không xảy ra chuyện. Chính là không còn bị. Lữ Mông viết thư ổn định Triệu Vân về sau, lại cho Mã Tắc viết một phong thư. Này sách lược nói, ấu thường tham quân túc hạ, Mông lại bái thăm hỏi, lần trước công vụ gặp mặt, được thấy tham quân kinh vĩ chi tài, thường mang kính trọng. Nay mạo muội gây nên sách, thực có chuyện quan trọng cần nhờ. Giang Đông tự chu công cần một về sau, chủ hòa thanh âm ngày càng hưng thịnh. Mông dù tổng lĩnh quân chuyện, nhưng chính phủ, hoàng cái chờ bối phận, còn cầm thả làm ngọc vỡ chi luận. Muội nghĩ tham quân thuận thế mà làm chi giáo, chưa chắc không phụ ương thở dài. Ngu thiết nghĩ, làm mật rời quân giới đổ quân nhu tại Kinh Châu. Một cái gọt Giang Đông chuẩn bị chiến đấu, làm ngoan cố người vô ỷ lại. Thứ hai nhưng vì tham quân tấn thân chi tư. Hiện đã ứng phó lâu thuyền 30 chiếc, giả lấy thương khách chi danh, duy lo Tử Long tướng quân phát hiện. Như tham quân có thể khơi thông xuôi theo Giang Quan Hải, làm vật tư bình yên nhập cảnh, các ngày sau Tề Vương luật công, tham quân làm cầm đầu vân. Ngông Tình nguyện lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng cầu Giang Đông dân chúng miễn đi họa chiến tranh. Việc này cơ mật, vạn chớ tiết tại người thứ ba. Lùa ngăn tình trường, mong nóng hồi âm. Mã Tắc tại nha thự bên trong triển đọc lữ mông mật tín, hớn hở ra mặt, lại vô ý đục lật lại bản án thượng tây đèn. Trời cũng giúp ta. Mã Tắc vỗ tay mà cười, lúc này lấy ấn tín phê hạ thông quan văn điệp. Tả hữu người hầu nghi nói, gần đây đê sông rất nghiêm, tham quân cớ gì ký phát thương thuyền đặc cách. Mã Tắc chấn tay háo mà lên, đây là ra các sứ quân mật lệnh, các ngươi ha có thể biết được. Liên mệnh tâm phúc cầm lệnh tiên hương các bến đò truyền lệnh, phàm Giang Đông thương thuyền, hết thể miễn kiểm cho qua. Chương 325, đừng hỏi trung tăng vì ai băng lên, trung tăng vì người băng lên. 3. Chương 325, đừng hỏi trung tăng vì ai băng lên, trung tăng vì người băng lên. 3. Có lẽ có người dàn nói, có thể báo trước một tiếng Triệu tướng quân. Mã Tắc thầm nghĩ, như thông báo Triệu Vân, hắn biết được trong đó duyên cớ, khẳng định sẽ cùng hắn tranh công. Đến lúc đó toàn cũng Giang Nam chi công liền sẽ bị người khác phân đi, hay là mình độc tài này công tốt. Thế là nói, Triệu tướng quân chấn giữ Kinh Châu môn hộ, cũng không nhọc đến hắn hao tổn nhiều tâm trí. Chỉ làm cho quá khứ thương thuyền, từ ta bên này đi chính là. Đi qua một phen dày vò, Lữ Mông cuối cùng đạt được có thể trộn qua trường Giang phòng tuyến cho phép. Lữ Mông chính thức bắt đầu điểm binh, trung bình tấn nước tăng quân, đều tuyển tinh binh, phục tại thuyền cấu, thuyền hiệu trong thuyền. Sau đó tuyển chọn sẽ nước người ra vẻ thương nhân, đều mặc bạch y để trên thuyền chèo thuyền. Lần điều Hàn Dương, Phan Trương, Đinh Phụng, Hạ Tề chờ bốn viên đại tướng lần lượt mà tiến. Giá tàu nhanh hướng Kinh Châu phương hướng đi. Ngày đêm còn đi, thẳng đến bờ bắc. Bờ sông Phong Hỏa đại thượng thủ đại quân đề ra nghi vấn lúc, Ngô người đã nói, ta chở đều là Đông Ngô khách hương, cũng gió sông bị ngăn trở, đến đây một tránh. Ta chở có ngựa tham quân đặc cách. Nói xong, đem Mã Tắc tặng bằng chứng đưa lên, tiện tay lại đưa chút tài vật cho thủ đại quân sĩ. Quân sĩ chính là Mã Tắc quản dưới, bởi vì bị sớm chào hỏi, lại phải chỗ tốt, tự nhiên tin chi. Liên mặc kệ bỏ neo bờ sông, ước đến canh hai, thuyền cấu, thuyền hiệu bên trong tinh binh tề xuất, đem Phong Hỏa đại thượng quan quân trói ngược lại. Ám hiệu một tiếng, hơn 80 thuyền tinh binh đều lên, đem khẩn yếu đi chô đôn đại trị quân. Tận đi bắt vào trong thuyền, chưa từng đi một cái. Thế là tiến nhanh, tính lấy công an, không người biết cảm giác. Mà Mã Tắc sớm xuất thuộc quan tại bến tàu chờ, nhìn qua mặt sông tiệm cận thương thuyền đội, nhịn không được cười khẽ, Lữ Tử Minh quả nhiên thủ tín người. Tham quân, phải chăng trước kiểm tra thực hư hàng hóa? Phó tướng ở một bên thấp giọng hỏi. Mã Tắc không vui khoát tay, bản quan tự mình ký phát thông quan văn thư, còn có thể có trò lửa. Nói lấy sửa sang lại y quan, đón lấy cập bờ đầu thuyền. Vong thuyền vừa dựng vào bờ, liền gặp Lữ Mông một thân quần áo trắng đi ra khoang tàu, xa xa chắc tay, lao động ngựa tham quân thân nên, Mông thực tế ban quan. Mã Tắc cười đáp lễ, đô đốc vất vả, không biết đám đầu tiên quân giới lời còn chưa dứt, chợt nghe răng rắc một tiếng băng giòn. Lữ Mông đột nhiên lật tung bên cạnh Hàn Dương, lộ ra đầy dương hàn quang loẹ loẹ hoàn thủ đao. Còn không đợi quân Kinh Châu kịp phản ứng, Hàn Dương đã từ khoang tàu bạo khởi, một đao đánh rất bến tàu tinh kỳ, Đông Ngô binh sĩ kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Chỉ một thoáng, 30 chiếc lâu thuyền đồng thời xốc lên tấm bạt đợi hàng, 8.000 tinh giáp như thủy triều tuôn ra. Dấu tại ám khoang thuyền hạ tệ bộ bắn ra mũi tên, tinh chuẩn trong số mệnh Phong Hỏa đài Đinh Phụng xuất bị nước đội lặn xuống nước, đục chìm cảng bên trong tuần tra chiến thuyền Phan Trương khinh kỵ binh lại từ thuyền cấu thuyền đuổi mã rực ra, thẳng đến cửa thành. Đám người phân công sáng tỏ, hiển nhiên là sớm diễn luyện thật lâu. Lữ Mông, ngươi. Mã Tắc vừa kinh vừa sợ, đội kiếm mới rút ra một nửa, liền bị thân binh dắt lấy lui lại. Hỗn loạn bên trong hắn mũ miệng chẳng biết đi đâu, đuôi tóc tán loạn như điên phụ. Lữ Mông đứng ở đầu thuyền cười to, đa tạ tham quân thông quan văn thư. Nói lấy dương cung lắp tên, một tiếng bắn rơi đầu tường tể chữ lại kỳ. Liêu Hóa liều chết che chở Mã Tắc phá vây, lại bị Hàn Dương chặn đứng đường đi. Mắt thấy là phải bị bắt, Mã Tắc đột nhiên đẩy ngã bên cạnh chậu than. Thừa dịp liệt diễm dâng lên, hắn vậy mà thoát quan bảo lẫn vào loạn quân, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến bình minh, Lữ Mông đứng ở khói dày đặc quần quận công an đầu tường, nhìn qua đầy đất bừa bộn. Có sĩ tốt đến báo, tìm khắp toàn thành, không gặp Mã Tắc tung tích. Lữ Mông chính xác đạo, chó nhà có tang, không đáng để lo. Dưới mắt lấy Kinh Châu mới là việc cấp bách. Truyền lệnh, quân sĩ vào thành về sau, như có vọng giết một người, lấy bừa dân gian một vật người, định ấn quân pháp xử trí. Nguyên nhậm quan lại cũng vẫn như cũ trước. Công chúng quan lại ra thuộc khác môi dưỡng ở biệt trạch, cũng không ra hại, cũng không cho phép người rảnh rỗi quấy. Đúng lúc gặp mưa to, Lữ Mông lên ngựa dẫn mấy kỵ điểm nhìn bốn môn, vương chắc công an lúc. Chợt thấy một người lấy dân gian đuôi non lá lấy đóng áo giáp, Lữ Mông chính là Uống Tả Hữu chấp hạ hỏi ra. Đúng là này người đồng hương cũng. Lữ Mông chính là nói, những dù hệ ta đồng hương, nhưng ta hiệu lệnh đã xuất, như cho nên phạm chi, làm ấn quân pháp. Một thân khóc cáo nói, này sợ mưa ở mức quan hải, cho nên lấy che đậy, không phải vì tư dụng. Xin tướng quân niệm tình đồng hương. Lữ Mông chính xác đạo, ta cố biết những vì che quan hải, nhưng cuối cùng là không nên lấy dân gian chi vật. Thế là quát Tả Hữu đẩy tới chẳng chi, đeo đầu truyền bày ra tất. Sau đó thu này thi thể, khóc mà tăng chi. Tất nhiên là tam quân chấn túc. Lữ Mông chính là thúc đốc các lộ quân mã, lập tức đuổi giết Giang Lăng. Giang Lăng chính là Kinh Châu chi tâm, được Giang Lăng người liền được Kinh Châu. Bởi vì nó là toàn bộ Z quốc phương Nam giao thông đại đầu mối then chốt. Thân ở Hán Thủy, Trường Giang, Bơm Nước, Hạ Thủy, Tương Thủy rất nhiều thủy đạo điểm phân chia vàng. Khống chế lại Giang Lăng, chẳng khác nào khống chế Kinh Châu trọng yếu nhất đường thủy giao thông. Kinh Châu, Giang Lăng. Đầu tường gió bắt như lao, Mã Lương thần lên rửa mặt lúc, chợt nghe ngoài thành trống trận chấn thiên. Trong tay hắn sừng tê trải đùng rơi xuống đất, liền vội hỏi chuyện gì ồn ào.
Báo, Đông Ngô đại quân đã tới cửa Bắc Ba Dặm.
Cái gì? Mã Lương kinh hãi, lảo đảo chạy lên thành lâu, chỉ thấy sương sớm bên trong tình kỳ như rừng. Đi đầu lữ chữ cờ lớn phần phật rung động. Hắn một phát bắt được thủ thành giáo úy, trường giang danh trời trung điểm, ngâu người như thế nào bay qua. Giáo úy mặt như màu đất, các khói lửa đêm qua đều không báo động trước. Chính vừa kinh vừa nghi, một đội tàn binh ngã đụng vào thành. Người cầm đầu y giáp đỏ thẫm, khóc bái tại đất, ngựa tham quân trúng kế.
Công an,
công an đã hãm. Ngâu người giả trang thương khách,
lừa qua.
Lời còn chưa dứt liền ngất đi. Mã Lương mắt tối sầm lại, đỡ lấy tường chắn mái mới không có té ngã. Hắn nhìn qua bên trong thành thưa thất tản mát quân coi giữ, lại nhìn phía ngoài thành đen nghị quân ô. Giang Lăng tinh nhuệ đều bố phòng bên ngoài, giờ phút này trong thành giả yếu không đủ 5.000. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì không nghĩ tới Ngâu người lại đột nhiên binh lâm thành hạ, cho nên Giang Lăng là không có sớm vườn không nhà trống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Ngâu người có thể nhẹ nhõm chế tạo khí giới công thành, đầy đủ lợi dụng giã ngoại tài nguyên.
Kinh Châu,
nguy rồi. Ấu Thường Hồ Đồ A, hắn móng tay thật sâu béo vào thành tường khét gạch, xám xanh gạch phấn dì rào rơi xuống. Quý Thường Tiên sinh cớ gì ủ rũ? Quát to một tiếng truyền đến, chỉ thấy Lưu Tuần, Lý Nghiêm, Trương Nhiệm đem thân binh chạy lên thành lâu. Những này Hích Châu bộ hạ cũng dù vẹn vẹn hơn trăm người, lại từng cái giáp trụ tươi sáng. Dù sao cũng là cùng nhau chạy nạn, đi theo đến bây giờ thân binh, tinh khí thần tự không tầm thường quân sĩ có thể so sánh. Hiện tại Ngâu người đã binh lâm thành hạ, tiên sinh không nghĩ như thế nào ngăn địch thủ thành, cớ gì làm này thở dài? Lưu Tuần lớn tiếng chất vấn.
Ai?
Công chờ có chỗ không biết. Ta Giang Lăng phòng tuyến, chủ yếu dựa vào quanh mình mấy cái trọng trấn, cùng phong hỏa đài tín hiệu truyền lại. Có thể bởi vì ta đệ chi tội, bị Ngâu người lừa qua công an cảng, khiến cho dưới thành trong vòng một đêm tụ tập 3 vạn quân ô. Ta Giang Lăng lại không tới kịp vườn không nhà trống, chỉ sợ rất khó tới kịp chống đến những thành trì khác viện quân tới. Giang Lăng một mất, Tắc Kinh Châu tất mất. Tắc ta Mã thị thành tề quốc tội nhân, ta chờ đem đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Trương Nhiệm nghe vậy giận dữ, nói: "Đại trưởng phu phải chết ở xa trường người, may mắn vậy. Như đã ăn tề lộc, coi như lấy cái chết báo quốc." Ở đây thở dài thở ngắn, há lại trưởng phu gây nên. Lưu Tuần cũng đi tới an ủi hắn nói: "Cha con ta là không nhà để về người, những ngày này toàn do Kinh Châu người chiếu cố, mới phải có ăn thịt no bụng. Bây giờ đến phiên chúng ta giúp ngươi." Nói, nắm tay về sau một chiều. Mười mấy tên Lịch Châu binh đi tới, từng cái tinh thần phấn chấn. Lưu Tuần lớn tiếng nói: "Nếu như thành phá, ta chờ cũng khó thân miễn. Các ngươi đã mất một nhà, há vọng lại làm kia phiêu linh chi chó nhà có tang ư?" Lời vừa nói ra, chú Lịch Châu binh cùng kêu lên hô to: "Chiến!
Chiến!
Chiến!
Giết tặc!
Giết tặc!
Giết tặc!"
Bọn hắn chỉ có mấy chục người, lại bộc phát cực mạnh đấu trí. Bọn hắn cũng không phải không biết địch ta lực lượng có bao nhiêu cách xa, nhưng đều ôm hẳn phải chết tâm thái, tình nguyện cùng Ngâu người quyết nhất tử chiến. Lý Nghiêm một bù ổ tới dâu, nói với Mã Lương: "Ra các sứ quân tại lúc, nhiều thi đức chính, có ân với Kinh Châu dân chúng. Công sao không đi nói dân chúng cùng nhau thủ thành? Ta quân dân một lòng, chưa hẳn liền không thể chống đến Triệu tướng quân, Pha tướng quân bọn họ chạy tới chi viện." Mã Lương nghe vậy, rất nhanh cũng khôi phục lý trí, hướng ba người chắp tay nói: "Đà tạ ba vị. Vừa mới bởi vì đệ chi cho nên, nhất thời băng đầu. Công chờ nói đúng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một trận chiến." Thế là đám người phân công sáng tỏ, riêng phần mình chuẩn bị phòng ngự đi. Mã Lương đứng ở trong thành lương trung cổ trên lầu, đột nhiên huy kiếm chặt đứt chuông dây thừng. Nặng nghề tiếng chuông ầm vang vang vọng, hù dọa toàn thành chim bay. Đám người rối loạn lên, nhao nhao tập hợp tới. Giang Lăng phụ lão nghe chi, Mã Lương giật cú họng, kêu đi ra trước nay chưa từng có âm thanh lượng: "Chúng ta thế cư gai thổ, tắm rửa hàn ân, tích đại hạn 3 năm, điền trù khô nước, ra các sứ quân đêm tối gấp rút tiếp viện, phát để bên trong chi túc, sống ta dân chúng, đục giếng tu mương, trạch bị hậu thế. Nay giếng đài khắc đá còn tại, các ngươi bên hông lương túi vẫn còn tồn tại, há quên này ân a?" Nhưng Ngâu người lưỡng mông, lòng lang dạ thú, nói xạo minh tốt, âm đi cường đạo cử chỉ, áo trắng bất sông, thập ta công an, nay lại hỏa lực tập trung dưới thành, muốn đoạt ta quê cha đất tổ, hủy ta tông miếu. Như thành phá đi ngày, các ngươi thế nữ, át gặp lăng đủ. Các ngươi điền trạch, tận là để có. Lão giả lấp tại khe rãnh, trẻ nhỏ biến thành nô bộc. Ta Mã Lương hôm nay thế nơi này, thà nát đầu tại tường thành, không sống tạm tại đối thủ. Nguyện lấy đầy ngập nhiệt huyết, nhiễm này hán gia tinh kỳ. Chư quân như niệm sứ quân mạng sống tri ân, như mang tổ tông hương thổ chi luyến, làm cầm thương mâu, trung thủ thành này. Người già trẻ em có thể vận thạch đưa tiễn, tráng người theo ta trèo lên thành dễ tặng. Cho dù kiệt lực bỏ mình, cũng gọi nô chó biết ta, Giang Lăng chi dân, xương cứng rắn như sát. Kinh Châu chi địa, tấc đất tất tranh. Hôm nay, chúng ta không vì công danh mà chiến, không vì tức lộc mà chiến, chỉ vì hậu thế có thể ngẩng đầu đứng ở giữa thiên địa. Đến đây đi, đồng bào nhóm, đem nhóm này ôn dịch đuổi ra quốc gia chúng ta. Mã Lương âm thanh đinh thái nhức óc, hắn phi thường có diễn thuyết tài năng, cực kỳ giỏi về kích động nhân dân cảm xúc. Cường điệu ra cắt lượng ân tình, vừa đau mắng Ngâu người vô sỉ, cảm xúc điều động nắm gắt gao. Này diễn thuyết chi tử, không thể nói đinh thái nhức óc. Toàn thành trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên tiếng giống. Giang Lăng chi dân, xương cứng rắn như sắt. Kinh Châu chi địa, tấc đất tất tranh. Giết nô chó,
giết nô chó.
Đông nhiên cửa bắc truyền đến tiếng kèn, hóa ra là Lữ Mông đã bắt đầu công thành. Mã Lương cuối cùng liếc nhìn toàn thành dân chúng, chỉ nói 6 cái chữ: "Chư quân, theo ta giết tặc." Này một câu, lại so thiên ngôn vạn ngữ càng thúc người nhiệt huyết. Chỉ một thoáng, giao phay, quốc, then cửa như rừng dơ lên, liền 3 tuổi hài đồng đều nắm chặt nhặt được mũi tên. Thành Nam tiệm thợ rèn truy âm thanh đột nhiên gấp, Vương thợ rèn mình trần lau mồ hôi, đem lưới cày đúc nóng thành đầu mâu. Vợ hắn xuất lân cận phụ hủy đi cánh cửa làm vẫn, móng tay băng liệt vẫn chưa phát giác. Mã Lương vọng cảnh tượng này, nhiệt lệ ở tại trên áo, nhịn không được cảm thán, hôm nay mới biết, như thế nào dân tâm tức trưởng thành. Nhưng mà, vô luận như thế nào Giang Lăng quân dân muốn đối mặt, đều là đã sớm chuẩn bị 3 vạn nước nô tinh nhuệ. Bọn hắn nhất định phải chống đến Triệu Vân, Phan Tuấn viện quân của bọn hắn đến. Nếu không, Kinh Châu tất nguy. Mã Lương tổ chức lấy dân chúng bắt đầu trèo lên thành ngăn địch. Một bên khác Lưu Tuần, Lý Nghiêm cũng mang theo thân binh của mình đi hỗ trợ thủ thành. Trương Nhiệm tự nhiên cũng không ngoại lệ, một tên thân binh chạy tới nói cho hắn các huynh đệ đã chuẩn bị kỹ càng. "Ân." Trương Nhiệm gật đầu, nhìn một cái sau lưng sắt thai cùng. Chương 326, Mã Tắc cái này vừa chết, so hắn cả đời cống hiến đều muốn đại. Một, chương 326, Mã Tắc cái này vừa chết, so hắn cả đời cống hiến đều muốn đại. Một, Dự Châu, Nhữ Nam. Ngoài thành Tề quân đại doanh, đèn đuốc sáng trưng. Gia Cát Lượng đang cùng chúng tướng khánh công. Hắn xuất quân Kinh Châu ngược dòng nước Bắc thượng, hội hợp Trần Đăng Hoài Nam quân, đại phá Tào Ngụy Nhữ Nam quân khu tập đoàn quân. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 2 ngày liền có thể triệt để khống chế lại Nhữ Nam. Nơi đây kết nối lấy Kinh Châu cùng Hoài Nam, có cực kỳ trọng yếu vị trí chiến lược. Trận này, nhờ có chư vị tướng sĩ anh dũng chém giết. Sáng ở đây, kính chư vị một chén. Gia Cát Lượng giơ lên ly rượu, hướng chúng tướng sĩ chúc công. Cái này toàn do sứ quân chỉ huy, nếu không ta trở lại là dũng mãnh, trên chiến trường cũng là con rồi không đầu a. Ha ha ha. Đám người cười to, trên mặt của mỗi người đều khó nén vẻ hưng phấn. Đánh thắng trận đại gia cao hứng. Đúng lúc này, chợt thấy hạ khẩu sứ giả đầy người phong trần xâm nhập trong trướng. Báo, hạ khẩu văn kiện khẩn cấp. Sứ giả quỳ xuống đất trình lên thẻ che lúc, ống tay áo còn tại chảy xuống nước sông. Khổng Minh truyền tin xem chi, đầu ngón tay đột nhiên run lên, Chu Công cần qua đời rồi. Trên bàn ánh đến đốm đốt bạo cái hoa đèn, đem hắn sắc mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Hoàng Trung giơ bình rượu cười nói, Chu Lang vừa chết, Giang Đông càng vô anh tài. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư? Ta nhìn đây là song hỷ lâm môn a, làm uống một chén. Lời còn chưa dứt, lại gặp Liêu Hóa phái tới người mang tin tức lão đạo tiền trướng. Sứ quân, không nên gấp, từ từ nói. Gia Cát Lượng ngoài miệng an ủi sứ giả không nên gấp, nhưng chính hắn lại không tự giác đứng lên. Sứ quân, người mang tin tức đem một tấm nhiễm lụa trình lên, Mã Tham quân tự tiện cho qua Đông Nô thương thuyền 30 chiếc. Cái gì? Gia Cát Lượng thân thể hơi run, than thở nói, Kinh Châu nguy rồi. Chúng tướng đều là không hiểu, nhao nhao hỏi, sứ quân cớ gì nói ra lời ấy? Trường Giang phòng tuyến khói lửa tương liên, càng có Tử Long tướng quân trấn giữ. Tuy là Chu Công cần bỏ mình, đổi cái chủ chiến phái tới, lại như thế nào có thể phá ta Trường Giang phòng tuyến? Áo trắng bước sông. Gia Cát Lượng đột nhiên nghiêm nghị nói, sắc mặt càng ngày càng nặng. Nếu như Lữ Mông giả trang thương khách, trộn qua công an, như vậy Giang Lăng há không nguy hiểm? Cái này, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lập tức có chút không biết làm sao. Giang Lăng là Kinh Châu trì tâm, một khi Ngô người trộn qua công an, thần binh trên trời rơi xuống đến Giang Lăng thành bên ngoài. Còn lại thành trì quân coi giữ là rất khó ngay lập tức chi về tới. Một khi Giang Lăng mất đi, cũng liền mang ý nghĩa Kinh Châu cũng đem mất đi. Đến lúc đó chớ nói Gia Cát Lượng, Hoàng Trung, Hoắc Tuấn, Lưu Bản chờ một đám Kinh Châu tướng lĩnh đều khó thoái thác tội lỗi. Sứ quân, chúng ta nhanh hồi viên Kinh Châu đi. Đúng vậy a, nhanh hồi viên đi. Chúng tướng nhao nhao khuyên can Gia Cát Lượng trở về. Cứ việc Nhữ Nam chiến sự đã cơ bản tuyên bố thắng lợi, tiếp xuống chính là thu hoạch trái cây thời điểm. Nhưng điểm ấy thành quả thắng lợi, là xa xa không thể bổ khuyết ném Kinh Châu sai lầm. Hán Thăng, Gia Cát Lượng tướng lệnh tiễn trịnh trọng giao đến Hoàng Trung trong tay. Ngươi dẫn theo 3000 khinh kỵ xuôi theo miến thủy đi nhanh, gặp thành không vào, gặp trại không công. Phải tất yếu ngay lập tức chạy về Giang Lăng, đoạt tại Ngô người đến trước đó và ở. Bởi vì có tin tức kém, Gia Cát Lượng bên này còn không biết Ngô người đã binh lâm thành hạ, chỉ có thể là mau chóng chạy trở về. Lão tướng quân tiếp nhận lệnh tiễn lúc, mới phát hiện Khổng Minh tiên sinh lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tây, Hoàng Trung trịnh trọng kỳ sự vừa chắp tay, bước bỏ thân rời đi. Đang khi nói chuyện, Trần Đăng bén trướng mà bảo. Bên hông hắn đai ngọc còn chưa buộc lại, lộ vẻ vội vàng đứng dậy. Khổng Minh chuyện gì lo lắng như thế? Gia Cát Lượng thấy lúc nào tới đến, chính là thật dài bái chào, Nguyên Long, Kinh Châu sợ sinh biến cho nên, sáng không thể không tạm ngồi Giang Lăng. Chỉ sợ không thể chi viện Nguyên Long ngươi đối Nhữ Nam phát động một lần cuối cùng tiến công. Gia Cát Lượng mang theo ấy náy ngữ khí nói với Trần Đăng Minh việc này. Nhưng trên thực tế, Nhữ Nam cơ bản đã bình định, trận chiến cuối cùng chính là lấy không công lao. Gia Cát Lượng hiện tại rời khỏi chẳng khác gì là đem trước đây chiến quả toàn bộ tặng cho Hoài Nam. Vô luận từ góc độ nào nói, đều là Trần Đăng cùng Hoài Nam chúng tướng được lợi. Nhưng từ Gia Cát Lượng trong miệng nói ra, lại tựa như là hắn có lỗi với Trần Đăng dường như. Đây là Gia Cát Lượng e cờ cao một mặt. Bởi vì hắn biết ra như vậy chỗ sơ suất, mình cùng bọn thủ hạ đều là khó thoát chịu tội. Dưới mắt chẳng bằng bán Hoài Nam lãnh tụ một cái nhân tình. Nếu như hắn không làm như vậy, đã không gánh nổi chính mình, cũng không giữ được bởi vì chính mình mà bị liên lụy thủ hạ người. Khổng Minh ý là, Đông Nô bên kia. Trần Đăng liền vội vàng đem chi đỡ dậy, hỏi: "Lữ Mông áo trắng vượt sông, Giang Lăng này thế rất nguy." Gia Cát Lượng chỉ hướng trên bàn quân báo, Nhữ Nam chiến sự, chỉ có thể phó thác Nguyên Long. Trần Đăng trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này nắm chặt Gia Cát Lượng tay, nghiêm mặt nói: "Khổng Minh yên tâm, trèo lên tất không phụ nhờ vả." Chỉ là, đống nhiên hạ giọng, kia Mã Hấu Thường coi là thật. Gia Cát Lượng nhắm mắt lắc đầu, lại mở mắt lúc đã là một mảnh kiên quyết, Nguyên Long bảo trọng, sáng xin từ biệt. Ngoài trướng, quân Kinh Châu đoàn đã chờ xuất phát. Khói bếp còn chưa tan đi, tận bếp lò bị vội vàng vùi lấp, vừa lĩnh được thưởng ngân binh sĩ lại phủ thêm chiến giáp. Phía Y Y ngay tại kiểm kê lương xe, thấy Gia Cát Lượng đi ra, vội vàng bẩm báo, khinh trang đi nhanh, chỉ đem 10 ngày lương khô. Thiện. Gia Cát Lượng một gật đầu, chợt trở mình lên ngựa, truyền lệnh. Ngày đêm kiêm chỉnh, mau trở về Giang Lăng, trễ về người trạm. Kinh Châu, Giang Lăng. 3 vạn quân Ngô tinh nhuệ đã ở ngoài thành bày trận, thang mây, sông xe, xe bắn đá xếp thành một hàng, tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh như bằng kim loại quan trạch. Nhanh, lập tức tổ chức phòng ngự. Mã Lương âm thanh đều có chút run rẩy, này chiến tại bọn hắn mà nói tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Lữ Mông đứng ở lâu thuyền bong tàu bên trên, độc nhãn nhắm lại nhìn qua tòa này kiên thành. Hắn giơ lên lệnh kỳ, đột nhiên hướng phía dưới vung lên, công thành. Theo 80 mặt chống trận đồng thời lôi vang, quân Ngô giống như thủy triều tuôn hướng tường thành. Bán tên. Mã Lương khàn cả giọng hô. Mưa tên từ đầu tường chút xuống, xông lên phía trước nhất quân Ngô binh sĩ lập tức đổ xuống một mảnh. Nhưng đến tiếp sau bộ đội dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục xung phong, rất nhanh liền có thang mây trên kệ tường thành. Gỗ lăn chuẩn bị. Lưu Tuần Dâu tóc đều dựng, tự mình chỉ huy quân coi giữ đem khỏa đầy đinh sắt cự một đẩy tới tường thành. Nương theo lấy liên tiếp dợ người tiếng sương nước, mười mấy danh chính tại leo lên quân Ngô kêu thảm rơi xuống. Vâng. Thành Nam đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đinh Phụng xuất lĩnh xông xe bộ đội đã phá tan ngoại thành môn, ngay tại va chạm nội thành môn. Cùng ta đến. Lý Nghiêm rút ra bội kiếm, mang theo một đội tinh nhuệ lao xuống thành đi. Tại chật hẹp cửa thành bên trong dũng đạo, hai bên triển khai thảm liệt trận giáp lá cả. Lý Nghiêm trên áo giáp rất nhanh liền tung tóe đầy máu tươi, không biết là kẻ địch hay là mình. Bên trong thành, dân chúng cũng tự phát tổ chức. Tiệm thợ rèn lão Vương mang theo các đồ đệ đem nung đỏ nước thép rội về trèo lên thành quân nô, giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy cái hỏa nhân từ trên tường thành rơi xuống. Tơ lụa trang nô trưởng quỹ mang theo bọn tiểu nhị rỡ xuống cánh cửa, làm thủ quân chế làm giản dị tấm kiên. Cánh trái tường thành báo nguy, có binh sĩ chạy tới báo cáo. Mã Lương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Đường đã mang theo tử sĩ leo lên một đoạn tường thành, ngay tại mở rộng đột phá khẩu. Trương tướng quân. Mã Lương gấp hô. Trương Nhiệm không nói hai lời, mang theo thân binh liền vào tới. Hắn là từ Ích Châu trong núi thây biển máu giết ra đến, trong lòng hắn có một cô mãnh liệt tín niệm, đó chính là còn sống, nhất định phải sống sót. Chỉ có còn sống mới có hy vọng, mới có cơ hội tìm người ngụy báo thủ, mới có thể trở lại chính mình Ích Châu gia viên. Trương Nhiệm trong ngực mãnh liệt đấu trí, trường thương trong tay y nguyên sắc bén vô cùng, đảo mắt liền đánh rơi 3 tên quân nô. Hôn chiến bên trong, hắn thoáng nhìn nơi xa lâu thuyền thượng Lương Nông, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra chính mình sắt thai cùng. Trương Nhiệm bò lổm lổm tiến lên, đem khom lưng chống đỡ tại lỗ châu mai lỗ hồng, dùng hết toàn lực kéo căng. Hô một tiếng, lấy. Siêu, một tiếng này như là cỗ sao trổi xẹt qua chiến trường, chính giữa Lưu Nông vai phải. Tiến thế chi mãnh, càng đem vị này Đông Ngô Đô đốc mang được lui lại 3 bước, đục gãy mạn thuyền hàng rào. Không tốt, Đô đốc chúng tên. Quân Ngô trong trận lập tức hỗn loạn tương mừng, nhao nhao vây quanh bảo hộ Lưu Nông. Chương 326, Mã Tắc cái này vừa chết, so hắn cả đời cống hiến đều muốn đại. 2, chương 326, Mã Tắc cái này vừa chết, so hắn cả đời cống hiến đều muốn đại. 2, Lữ Nông cắn răng bẻ gãy cả tên, lại phát hiện mũi tên đã biến đen. Hóa ra là Trương Nhiệm tại trên tên bôi phân độc. Giờ phút này đầu tường quân coi giữ bộ phát ra chấn thiên gieo họ. Lý Nghiêm không biết từ cái kia tìm đến một mặt tản tạ hán chữ cờ, tại lầu quan sát thượng ra sức vung đẩy. Toàn thành dân chúng tương hòa mà ca, tiếng gầm lại vượt trên chiến trường chém giết. Lữ Nông sắc mặt xanh xám, biết hôm nay khó mà thủ thắng, minh kim thu binh. Theo lui binh tiếng chiêng vang lên, quân Ngô giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại dưới thành chồng chất như núi thi thể. Một thất bị thương chiến mã tại bùn máu bên trong rãy rủa tê mình, kéo lấy chảy ra ruột muốn đứng lên. Mã Lương ngồi liệt tại tường chắn mái một bên, lúc này mới phát hiện trong tay rủi trống sớm đã bẻ gãy, lòng bàn tay máu thịt bé bét. Lặn về tây mặt trời lặn đem trên tường thành vết máu chiếu lên như là thiêu đốt hỏa diễm, cũng chiếu vào hắn tràn đầy vết máu trên mặt. Chúng ta giữ vững. Hắn lẩm bẩm nói, nước mắt lẫn vào huyết thủy chảy xuống. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Rất nhanh, trên đầu thành buộc phát ra một trận cuồng liệt reo hò. Quân sĩ cùng dân chúng đánh làm một đoàn, lẫn nhau ôm, vui đến phát khóc. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng thần sắc. Mặc dù bọn hắn cũng không có chân chính đánh lui quân Ngô, nhưng hôm nay đúng là quân Ngô nhất có cơ hội đoạt lấy Giang Lăng, đoạt lấy Kinh Châu cơ hội. Đây hết thảy đều dựa vào Trương Nhiệm kia ma xui quỷ khiến một tiễn. Mọi người ở đây đều vây quanh Trương Nhiệm, vì hắn chúc mừng, tán thưởng hắn võ dũng thời điểm. Trương Nhiệm lại cũng chỉ là gãi gãi đầu, tỏ vẻ hắn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là trông thấy Lữ Ngông xuất hiện, nếm thử bắn một tiễn. Chính hắn cũng không nghĩ tới mũi tên kia có thể đem bắn trúng, đều xem trọng áp chế quân Ngô sĩ khí. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này Giang Lăng bảo vệ chiến, không kịp thất bại Ngô người thôn tính Kinh Châu dạ tâm. Cũng hiện ra ta Giang Lăng người ngoan cường tính bền dẻo, là đáng giá kỷ niệm, đáng giá ăn mừng một ngày. Quân Ngô trong đại trướng, mùi máu tươi cùng thảo dược khí hỗn tạp. Lữ Mông ở trần ghé vào trên giường, quân y đang dùng nung đỏ chủy thủ quét ra đầu vai thịt thối. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lan xuống, nhưng cố cắn một đoạn gậy gỗ không phát một tiếng. Tê, làm chủy thủ lần thứ 3 thăm dò vào vết thương lúc, Trình Phổ nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Trong trướng chư tướng chỉ thấy kia mũi tên mang theo khối hắc thịt bị lấy ra, rơi vào trong chậu đống phát ra đương giòn vàng âm thanh. Lão quân y dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, run giọng nói, bẩm đô đốc, phân độc đã vào thịt 3 phần, như mạnh hơn căng cứng. Phương Nam khí ẩm trọng, cổ đại chữa bệnh vệ sinh cực kém, nhất là trong quân vệ sinh hoàn cảnh, có thể xương tai nạn. Cho nên một khi bị thương, là rất dễ dàng vết thương lây nhiễm, dẫn phát bệnh chứng. Trong lịch sử rất nhiều người đều là chết bởi đây, cũng tỉ như chân trước vừa đi chu du. Im ngay. Lữ Mông phun ra cắn nước gậy gỗ, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Giang Lăng đã là nỏ mạnh hết đà, há có thể bởi vì một mình ta chi cho nên hủy bỏ Giang Đông đại sự. Tiếng nói vừa dứt, đau đớn một hồi đánh tới, hắn đột nhiên bắt lấy bên giường địa đồ, càng đem Giang Lăng hai chữ kéo tới vỡ nát. Đinh Phụng đội vàng đè lại hắn, khuyên nhủ, đô đốc, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, ngày mai tất phá thành này. Ngài liền nghe quân ý lời nói, tại trong trướng nghỉ ngơi đi. Hàn Dương trực tiếp quỳ xuống đất ôm quyền, mộ chờ theo Tôn Thảo nghịch khởi binh lúc, đô đốc vẫn còn đang đi học đâu. Chẳng lẽ không tin được lão tướng? Ngoài trướng chợt chuyển đến ồn ào. Hóa ra là Phan Trương áp lấy cái chói gô tù binh tiến đến, chúng tướng ánh mắt nhao nhao hướng kia tù binh nhìn lại. Phan Trương chính là giải thích nói, bẩm đô đốc, bắt đến cái người mang tin tức. Nói lấy tung ra nhuốm máu lụa sách, Triệu Vân, Phan Tuấn đã biết được tin tức, chính xuất quân về cứu viện. Lữ Mông độc nhãn đột nhiên co lại, vết thương lại chảy ra huyết tới. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Trình Phổ tay, lão tướng quân. Năm đó Tôn tướng quân chính là. Trình Phổ hiểu ý, trầm giọng nói, ngày mai giờ dần, lão phu tự mình dẫn tử sĩ trèo lên thành. Như buổi trưa chưa khác. Hắn thở xuống bên hông bội kiếm nằm ngang ở trên bàn, liền lấy kiếm này tự vẫn. Chư tướng nhao nhao bắt trước, trong nháy mắt trên bàn đống bảy trôi bội kiếm. Ánh đến chiếu đến lưỡi kiếm hàn quang, lại chiếu lên Lữ Mông sắc mặt càng thêm thanh bạch. Thật tốt. Lữ Mông rốt cuộc nhà ra, lại đột nhiên nắm chặt quân ý của áo. Nhưng cần đem buồn đốc đại trướng rời đi trước trận. Nếu như ngày mai thành phá lúc ta không thể thấy tận mắt. Lời còn chưa dứt, một ngụm máu đen phun tại quân y và táo trước. Ta chết không nhắm mắt. Chúng tướng kinh hãi. Lao quân y thừa cơ đem ma phi tán rót vào Lữ Mông trong miệng, quay đầu đối Trình Phổ thì thầm, đô đốc cái này tổn thương chỉ có thể tĩnh dưỡng, một khi độc khí, vết thương vỡ toang, chỉ sợ tăng lên phân độc. Dùng chuyên nghiệp lời nói, chính là vết thương băng, lại càng dễ lây nhiễm. Chỉ bằng phương nam cái này khí ẩm, cho dù tĩnh dưỡng đều khó đảm bảo nói sẽ không lây nhiễm, huống chi là trong quân. Đã biết. Trình Phổ nhẹ nuốt nước miếng một cái, ngày mai có thể là ngày cuối cùng. Là bọn hắn Ngô người cuối cùng đạt được Kinh Châu cơ hội. Nếu như không hạ được đến, không những Lữ Mông thân thể chịu không được, mà lại Triệu Vân, Phan Tuấn hồi viên viện quân khẳng định cũng sẽ đổi tới. Đến lúc đó, Ngô người liền sẽ bị bắt rùa trong hũ, căn bản lại vô thủ thắng chi khả năng. Giờ dần ba khắc, Giang Lăng thành đầu phiêu khởi tuyết mịn. Làm Chính phủ lần thứ ba tổ chức xung phong lúc, phát hiện thang mây thượng binh lính động tác càng ngày càng chậm, không có Lữ Mông áp trận, quân Ngô tựa như mất hồn dường như. Hiển nhiên, chủ soái trọng thương, đối các binh sĩ sĩ khí đã kích là phi thường lớn. Thêm chút sức, đợi phá thành sau. Lão tướng quân khích lệ âm thanh, đột nhiên bị một trận chỉnh tề hò hét đánh gãy. Chỉ thấy Mã Lương đứng ở lầu quan sát bên trên, chỉ huy đám quân dân đập thuận hát vang, áo trắng vượt sông muốn trục gà, gãy đô đốc nát vai bùn, dưới thành quân Ngô một mảnh xôn xao. Cái này quê mùa tiểu điệu dùng chính là Giang Đông ngư ca điệu, lại đem Lữ Mông như kế hát thành trò cười. Giờ tị mạn, Lữ Mông lại chống đỡ bệnh thể đi vào trước trận. Trên vai hắn băng vết thương tố lụa đã nhuộm thành hạt hồng, mỗi đi một bước đều tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân máu. Các tướng sĩ ở tiền tuyến phân chiến, hắn thực tế là không tĩnh tâm được giữa bệnh. Mắt thấy nhanh đến giữa trưa, lại còn chưa chuyển đến thành phá tin tức. Cái này lệnh Lữ Mông rốt cuộc nhịn không được, chủ động khoản chi đến, đi tiền tuyến xem xét tình hình chiến đấu như thế nào. Đô đốc. Đinh Phụng thấy Lữ Mông đến, vội vàng tiến lên nữa. Lữ Mông lại đẩy hắn ra, độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đầu tường. Nơi đó lại truyền tới mới ca dao, Lý Lang Diệu kế chuyển thiên hạ, Lữ Mông học được giống con rùa. Phúc. Lữ Mông phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực y giáp. Hắn run rẩy chỉ hướng tường thành, trong cổ họng phát ra lạc lạc không rõ tiếng vang. Đô đốc. Hàn Dương vội vàng tiến lên, ôm lấy Lữ Mông lúc phát hiện khỏe miệng của hắn còn đang không ngừng chảy máu. Quân Ngô trong trận bắt đầu bạo động. Đầu tiên là hậu quân có người vứt xuống binh khí, tiếp lấy giống ôn dịch lan tràn đến toàn quân. Không biết hai hô câu đô đốc chết ba vạn đại quân lại như thủy triều xuống tán loạn. Trình Phổ nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn xem một màn này, sông xe bị vứt bỏ tại sông Hộ Thành, thang mây ngã lệch tại đất tuyết bên trong, liền tinh nhuệ nhất tư nhân bộ khúc đều tại tranh nhau bỏ lên trên chiến thuyền. Hoàng hôn giáng lâm lúc, cuối cùng một chiếc quân Ngô chiến thuyền hốt hoảng cách bờ. Đôi thuyền lữ chữ cờ bị hồ loạn giật xuống, ném vào nước sông cuồn cuộn. Mà đầu tường Giang Lăng cờ xí như cũ tại trong gió tuyết bay phất phới, mặt cờ thượng tràn đầy tiễn lô cùng vết máu. Kiến An 15 năm, ngày 30 tháng 10 đêm. Quân Ngô lâu thuyền tại trong gió tuyết xuôi dòng đông về. Lữ Mông nằm tại tầng tầng trong cầm bị, đầu vai mùi hôi đã lan tràn đến ngực, thầy thuốc bị gối một bên yên lặng rơi lệ. Trừ tướng, đều tới. Lữ Mông đột nhiên mở mắt, độc nhãn bên trong lại hồi quang phản chiếu trong trẻo. Lần này bất ngờ đánh chiếm Kinh Châu bại trận, đều một mình ta chi tội. Mỗ xuất chinh trước từng tại Ngô hầu trước mặt lập xuống lời thề, nay không công mà lui. Không mặt mũi nào trở về thấy Ngô hầu vậy. Hàn Dương chờ đem quỳ xuống đất khóc giống, đô đốc bảo trọng. Trong trướng không khí ngột ngạt nặng nề, mà Lữ Mông trên mặt giờ phút này lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Chương 326, Mã Tắc cái này vừa chết, so hắn cả đời cống hiến đều muốn đại. 3, chương 326, Mã Tắc cái này vừa chết, so hắn cả đời cống hiến đều muốn đại. 3, nghe, ta sau khi chết, có thể đem cho cốt vung vào đại giang. Hắn run rẩy giật xuống bên hông đô đốc ấn tín và dây đeo chuyện, ta không xứng, uy táng nô thổ, có thể khiến Lục Bá Ngôn thay ta thủ đô lâm thời đốc chức vụ. Đám người nhao nhao cúi đầu thở dài, người nghe đều rơi lệ. Bọn hắn không đơn thuần là vì chính mình đại đô đốc mà khóc, cũng là vì trận này tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm hành động cuối cùng đều là thất bại mà khóc. Tương lai chờ đợi bọn hắn sẽ là gì chứ? Lữ Mông nhìn qua lay động khoang thuyền đỉnh, chợt thở dài một tiếng. Thượng tiên không yêu ta, mệnh ngắn hận hơi dài. 10 năm mài kiếm trí, một đêm giao giang triều. Ngâm thôi khí tuyệt, độc nhãn vẫn trợn tròn nhìn về phía phương tây. Đô đốc, đầy khoang thuyền tướng lĩnh quỳ xuống đất khóc giống. Đúng lúc này, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến chói tai bong thuyền tiếng vỡ vụn. Hàn Dương vén rèm nhìn lại, chỉ thấy gió trong tuyết mấy chục chiếc chiến thuyền như quỷ mị tới gần, đi đầu đầu thuyền Triệu chữ cờ lớn phần phật rung động. Là Thường Sơn Triệu Tử Long. Đinh Phụng rút kiếm ra khỏi vỏ, đã thấy nhà mình đội tàu trận hình đại loạn. Tiền quân bởi vì chủ soái mới tăng đã vô chiến ý, hậu quân lại đụng vào đá ngầm nhóm. Triệu Vân đứng ở mũi tàu, ngân thương ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Hắn buồn thừa dịp loạn đột kích, đã thấy quân Ngô trên thuyền cờ trắng phiêu động, mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Phó tướng đội la lên, tướng quân, lúc này không kích chờ đến khi nào? Triệu Vân nhìn về phía phương tây, dưới mắt việc cấp bách, nên là chạy về Giang Lăng. Bị này biến cố, bên trong thành hẳn là lòng người bàng hoàng. Ta cần xuất bộ ổn định trong thành thế cục mới là. Đến nỗi quân Ngô, nhìn qua Ngô thuyền tướng sĩ đều lấy đồ trắng, hiển nhiên là chết đại tướng. Thường nói, quân đau thương tất chiến thắng. Triệu Vân vì thời gian đang gấp, vẫn chưa mang bao nhiêu quân mã. Huống trong nước không phải là sở trường của hắn. Dưới mắt vẫn là không muốn phức tạp tốt. Thế là thu thương hạ lệnh, truyền lệnh, mũi tên phong tỏa tuyến đường là được, toàn quân tiếp tục tây tiến. Quân Ngô bên này, Trình Phổ Chính sai người đem Lữ Mông Di thể rời đi vào khoang thuyền. Đinh Phụng, Hàn Dương chờ đem lúc này cũng tổ chức người còn bắn trở về. Phong tuyết càng gấp, hai chi hạm đội lưng quay về phía mà đi. Quân Ngô hạm thượng cờ trắng dần dần chui vào hắc ám, hán quân đầu thuyền bó đuốc cũng tại sông trong sương mù hóa thành nhiều đống lửa. Lần này tao nội chiến, hai quân lẫn nhau có tổn thất, nhưng đều là vô tâm ham chiến, điểm đến là dừng. Riêng phần mình hướng đông tây phương đi. Rất nhanh, Triệu Vân cùng Phan Tuấn bộ khúc đều chạy về Giang Lăng. Giang Lăng thành đầu tuyết động chưa tiêu. Triệu Vân ngân giáp áo bào trắng đứng ở thành lâu, nhìn qua ngoài thành quân Ngô còn sót lại doanh trại phế tích, trường thương trong tay tại Triệu Dương hạ hiện ra lênh quang. Thử Long tướng quân, Mã Lương kéo lấy thương thế leo lên thành lâu, quan phục hạ mơ hồ có thể thấy được băng bó băng vải. Tướng quân không về nữa, Giang Lăng liền muốn ném. Triệu Vân quay người đỡ lấy lung lay sắp đổ Mã Lương, quý thường ra sức bảo vệ cô thành, quả thật đại công. Quay lại Tề Vương tất có trọng thưởng. Hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn Mã Lương ống tay áo lộ ra vết thương, kia là ngày đêm nổi chống mài ra vết máu. Phan Tuấn đội vàng mà đến, thành cây kho lúa bị loạn dân tranh đoạt. Mô đi xử trí. Triệu Vân cởi xuống bội kiếm đưa cho Mã Lương, mượn thái thu ấn tín dùng một lát. Triệu Vân xuất võ sĩ đuổi tới, chém thẳng sinh sự người. Rất nhanh liền ổn định trật tự hiện trường. Sau đó ban bố mới lệnh, cầm giới kẻ cướp bóc, trói tại thành phố Tào thị chúng. Người già trẻ em, mỗi ngày có thể lĩnh cứu tế cháo 2 lít. Chiến qua đời người gia thuộc, miễn 3 năm thuế má. Tại Triệu Vân, Phan Tuấn, Mã Lương đám người cố gắng dưới, Giang Lăng rất nhanh khôi phục trật tự. Trình thể tình thế cũng trên cơ bản ổn định. Lần này Giang Lăng nguy cơ cũng chính thức tuyên bố giải trừ. Qua mấy ngày, Gia Cát Lượng cũng trở lại Giang Lăng. Giang Lăng phủ thứ sử chính đường. Gia Cát Lượng rút đi áo choàng, chỉ lấy trắng thuần quần áo trong ngồi quỳ chân án trước. Đường hạ Kinh Châu văn võ phân loại hai bên, liền tiếng ho khan đều tận lực đè thấp. Sáng, có tội. Quạt lông nhẹ đặt trên bàn âm thanh cả kinh đám người ngẩng đầu. Chỉ thấy Gia Cát Lượng chậm rãi gỡ xuống khăn trên đầu, lộ ra sinh ra sớm tóc hoa râm. Dùng mã tắc mà mất công an, bởi vậy một người chi cho nên mà liên lụy Kinh Châu văn võ. Nay đều sáng không nạp chư quân chi ngôn, khăng khăng dùng kẻ này chi cho nên cũng. Gia Cát Lượng vừa nói, ngón tay xẹt qua trên bản Kinh Châu địa đồ, dừng ở những cái kia bị vòng đi ra thiêu hủy thôn xóm bên trên. 3700 hộ dân chúng bởi vậy trôi dạng, đều sáng chi tội. Phía Y Y nhịn không được mở miệng, sứ quân, cái này không chỉ là ngài một người sai lầm, đều là kia Lữ Mông quá mức xảo trá. Cũng không phải. Gia Cát Lượng đột nhiên vô án, cả kinh đường bên ngoài đàn quả bay lên. Sáng dùng mã tắc, có thiếu giám sát chi tội. Nói, hắn đem Kinh Châu ấn tín và dây đeo triện gỡ xuống, đặt ở trên bàn. Sáng đã hướng Tề Vương thượng biểu, tan mất Kinh Châu mục trước. Ta cũng không xứng tại làm vị trí này. Sứ quân, sứ quân. Đám người nghe vậy đều là giật mình, nhao nhao quỳ xuống cầu tình. Sứ quân, ta chờ nguyện cùng ngươi cùng tội. Gia Cát Lượng chỗ làm việc nhân duyên là tương đối tốt. Đại gia cũng đều quen thuộc cùng vị này thân hòa ôn nhuận lãnh đạo ở chung. Nếu như đổi một người đến, còn không biết sẽ là ai. Cho nên đều hy vọng Gia Cát Lượng trở đi. Nhưng ở trước đó, Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ giơ lên, đường bên ngoài thiết giáp âm thanh bực khởi. Bốn tên dũng tướng áp lấy cái bẩn thỉu người lảo đảo mà vào, xiềng chân trên mặt đất lôi ra tiếng vang chói tai. Ngựa, tắc. Trương Nhiệm vô bàn đứng dậy, bên hông vỏ đao đâm đến bàn trà lắc lư. Kia tù phạm nghe tiếng run lên, nâng lên ô vế mặt. Chính là mất tích nhiều ngày Mã Thang Quân, chỉ là kia thân cẩm bảo đã phế phẩm như cái áo. Gia Cát Lượng chậm rãi hạ giai, đế giày đạp ở gạch xanh thượng âm thanh lệnh cả sảnh đường nín hơi. Hắn dừng ở mã tắc ngoài 3 bước, có biết sáng vì sao có thể chặn đứng ngươi? Không đợi trả lời, đột nhiên triển khai trong tay lụa đồ. Ngươi lại xuôi theo sáng tự tay sở thiết khói lửa lộ tuyến bắt trốn. Mã tắc quỳ gối 2 bước, cái chán đập xuất huyết ấn, học sinh hồ đồ. Hồ đồ. Gia Cát Lượng đột nhiên quát chói tai, cả kinh trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Hắn bung ra một điện văn thư. Thiện đổi đê sông 13 nơi, tư thả địch thuyền 30 chiếc. Ngươi nói một câu, liền có một quyển thẻ chen đện ở mã tắc trước mặt. Đây là hồ đồ. Đây là phản quốc. Mã tắc không phản bắt được, chỉ là một mực dập đầu nhận lầm. Liên quan tới trong lịch sử mã tắc cái chết, kỳ thật có 3 loại thuyết pháp. Một loại là nói mã tắc bị Gia Cát Lượng chém đầu gian chúng. Một loại là nói mã tắc chết tại trong ngục giam. Một loại thì là mã tắc đào tẩu. Nhưng mấu chốt là cái này 3 loại thuyết pháp đều bắt nguồn từ cùng một bộ sách sử, Tam Quốc Chí. Gia Cát Lượng chuyện bên trong viết là, còn tại Hàn Trung, Lục Tác lấy tại chúng. Mã Tắc chuyện bên trong viết là, tắc hạ ngục qua đời. Hướng Lang chuyện bên trong viết là, tắc đào vong, lang cảm kích bất lực, sáng hận chi, miên quan còn thành đô. Cho nên giải thích hợp lý nhất chính là ba loại thuyết pháp đều là đúng. Hẳn là Mã Tắc chiến bại chuẩn bị đào vong, nhưng là bởi vì lúc ấy có Hán Ngô đồng minh, nước Ngô không nghĩ tiếp nhận Mã Tắc mà đắc tội Gia Cát Lượng, cho nên cho hắn trục xuất trở về. Sau khi trở về, Gia Cát Lượng cho hắn trị tội, đánh vào trong ngục xử tử. Cho nên cũng coi như Gia Cát Lượng giết Mã Tắc. Như vậy một giải thích, cái này đoạn tư liệu lịch sử mới có thể nói được thông. Nhưng bất kể nói thế nào, ngay lúc đó Mã Tắc khẳng định là nghĩ nhuận ra ngoài đánh cược một lần. Bất luận là ném Tào Ngụy vẫn là ném Tôn Ngô, đều thuộc về phản quốc. Mà Mã Tắc nếu như lựa chọn ném Tào Ngụy lời nói, Tào Phi 100 là muốn hậu đãi hắn. Bởi vì cái này sẽ là thuộc Hán vô cùng nhục nhã. Tào Phi là sẽ không bỏ qua cái này buồn nôn thuộc Hán cơ hội. Gia Cát Lượng biến sắc bắt lên, những thở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, am hiểu chiến pháp. Ta nhiều lần căn dặn cảnh cáo, công an là giang lăng chi buồn. Như lấy cả nhà chi mệnh, lĩnh này trách nhiệm. Như nếu sớm nghe Liêu Hóa chi ngôn, há có này họa. Nay bại quân gãy tướng, thương sinh thụ hại, đều như chi tội vậy. Nếu không minh chính quân luật, làm sao phục chúng? Như nay phạm pháp, chớ có oán ta. Như sau khi chết, những nhà nhỏ, ta theo tháng cấp cho lộc lương, như không cần quan tâm. Bất luận là thủ Hán, vẫn là hiện tại Tề Hán, đều không có tạ nạt đại thần gia thuộc thói quen. Gia Cát Lượng liền càng sẽ không. Nói xong, quát tả hữu võ sĩ đẩy đi ra chiến đầu. Mã Tắc khóc bài nói, Minh Công xem Tắc còn tử, Tắc xem Minh Công còn cha, nguyện sâu duy cất cổn hương vũ trí nghĩa. Làm bình sinh chi giao không lô nơi này, Tắc dù chết vô hận tại đất ba giàn cũng. Nói xong, hướng Gia Cát Lượng nặng nề mà dập đầu ba cái. Mã Tắc lời này ý tứ chính là, ngài đối đãi ta tựa như đối đãi chính mình con trai, ta cũng đem ngài coi là chính mình phụ huynh giống nhau. Hy vọng ngài có thể thật sâu thể nghiệm và quan sát đại thuấn giết cột mà bắt đầu dùng vũ đại nghĩa, khiến cho chúng ta cả đời hữu nghị sẽ không bởi vì ta chết mà biến mất. Ta Mã Tắc dù chết, nhưng cũng tại trên đường xuống hoàng tuyển cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì di hận. Không sai, dù chết vô hận cái này điển cố kỳ thật chính là bắt nguồn từ Mã Tắc. Xét xử ghi chép gọi, thế là 10 vạn chi chúng vì đó rủ xuống nước mắt. Ý là ngay lúc đó chàng diện tương đương cảm động, thủ quân trên dưới đều khóc. Vì ý nghĩa thấy thế, liền hướng Gia Cát Lượng cầu tình nói, tích sở giết đến thần mà văn công vui. Hôm nay hạ chưa định, mà lục mưu trí chi thần, há không đáng tiếc ư? Khổng Minh lưu nước mắt mà đáp nói, tích tôn vũ cho nên có thể chiến thắng khắp thiên hạ người, cách dùng mình cũng. Nay tứ phương phân tranh, binh qua mới, như phục phế pháp, làm sao thảo tạc ca? Đáng chẳng chết. Thế là, thúc giục võ sĩ đem Mã Tắc kéo xuống chém đầu. Giây lát, võ sĩ hiến Mã Tắc thủ cấp tại dưới thềm. Gia Cát Lượng thấy Mã Tắc thủ cấp, khóc lớn không thôi. Phía y kể hỏi, vừa mới sứ quân đã nghiêm minh Mã Tắc chi tội, đã chính quân pháp, sứ quân lại vì sao mà khóc? Gia Cát Lượng rơi lệ nói, ta không phải vì Mã Tắc mà khóc. Ta là nhớ tới Tề Vương tuần huyện Kinh Châu lúc, trước khi đi từng căn dặn Vũ Lượng, nói, Mã Tắc nói quá sự thật, không thể tác dụng lớn. Nay quả ứng lời ấy, chính là rất thù hận mình chi không rõ mà thôi. Hồi tưởng Tề Vương chi ngôn, bởi vậy khóc giống hai. Lớn nhỏ tướng sĩ nghe ngóng, đều thở dài lưu nước mắt. Mã Tắc cũng hoàn thành hắn làm quân lệnh trạng duy nhất chính bản người bị hại hình tượng. Rất nhiều người đều đối Mã Tắc nhân vật này cảm thấy không thể lý giải. Không rõ hắn tại sao phải làm trái sáng tiết độ, cử động không thỏa đáng. Xác thực, tùy tiện đổi hai cái bình thường tướng lĩnh, đều sẽ đối ra Cát Lượng công thủ kế sách tôn thờ, nghiêm ngặt chấp hành. Nhưng chỉ có Mã Tắc sẽ không. Trong hiện thực ví dụ kỳ thật rất nhiều, các ngươi trong mắt đại khoa học gia, kia là cha ta, không có gì ly kỳ. Hắn biết sách thời điểm, ta còn ở bên cạnh đề nghị tới. Lúc này, trong xưởng không học thức đi ăn máng cắt tới, lão công nhân Vương Bình tới đề nghị. Nói ngươi không thể như vậy. Kia nhà khoa học Mã Tắc liền càng tức giận. Ta ba tiến sĩ học vị nắm trong tay, biết không? Ngươi cái mù chữ thấy kẻ phản bội cũng xứng cho ta đề nghị. Mà làm chiến cuộc chuyển tiếp đột một lúc, Mã Tắc tâm thái liền băng. A, tại sao có thể như vậy? Bảy mưu nghĩ kế thời điểm, mưu sĩ nhóm đều là khí định thần nhàn. Thật làm chủ tướng không có mấy cái có thể phong thái vẫn như cũ. Cho nên vì cái gì nói ra Cát Lượng, Chu Du loại này nho xoáy rất khó được đâu. Bởi vì rất nhiều mưu sĩ, thật cũng chỉ thích hợp ở sau lưng bảy mưu tinh kế. Thật làm cho hắn ra chiến trường đơn độc lãnh binh, hắn chính là làm không tốt. Đương nhiên, hiện tại Tề Hán cùng trong lịch sử thuộc Hán là hoàn toàn khác biệt. Thuộc Hán bởi vì mất đi một cái ngai đỉnh, từ đó mất đi nhất có cơ hội bắc phạt cơ hội thành công. Mà Tề Hán cho dù mất đi Kinh Châu, thì hắn cũng có được trong lịch sử Tào Ngụy địa vực bản đồ. Huống chi Kinh Châu vẫn chưa mất đi. Mã Tắc chết, tại nhân tài đông đúc Tề quốc mà nói cũng có thể nói là không quan hệ đau khổ. Nhưng Mã Tắc mặc dù chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn chết lại tại Tề quốc dẫn phát một trận to lớn chính trị phong ba. Lúc này còn tại Hà Nam làm kết thúc công việc Lưu Bị đã biết được Kinh Châu phát sinh biến cố, mà ra Cát Lượng thư cũng đưa đến. Này sách lược nói, thần lấy yếu mới, lẩm bẩm trộm không phải theo, thân nắm Mao Việt lấy lệ tam quân, không thể vấn trương minh pháp, lâm chuyện mà sợ. Đến có công an làm trái mệnh chi quyết, giang lăng bất giới chi thất, tội trạng đều tại thần thụ đảm nhiệm vô phương. Thần minh không biết người, lo lắng có nhiều việc ám, xuân thu trách xoái, thần chức là làm. Mời tự hạ mình tăng đẳng, lấy đốc quyết tội trạng. Lưu Bị để sách xuống tin, hai đầu lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên. Trương Phi lúc này hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, còn đắm chìm trong đại hoạch toàn thắng trong vui sướng. Thấy Lưu Bị sầu muộn, liền hỏi, đánh thắng trận, huynh trưởng không thích phải lo, sao vậy? Lưu Bị phất phất tay, ra hiệu Trương Phi không cần nói. Trương Phi nhìn ra Lưu Bị sắc mặt không đúng, lập tức ngậm miệng lại. Thật lâu, Lưu Bị bỗng nhiên đem tin đưa dưới, hô, đi, đem Vương Cảnh Hưng, Hoa Tử Ngư gọi tới. Người hầu lại hỏi, muốn hay không gọi Lý Tốn ra? Không. đừng theo Lý tướng tới. Lưu Bị nghiêm mặt nói. Chương 327, Lưu Bị, ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? 1. Chương 327, Lưu Bị, ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? 1. Tề Vương trong đại trướng, thanh đồng thú lô phun khói xanh lờ. Lưu Bị trên bàn bày biện kinh châu truyền đến tờ báo. Chỉ gặp hắn đột nhiên chén trà nhẹ nhàng buông xuống, mặt không thay đổi đối trước người hai người hỏi, Khổng Minh tự nhận lỗi chào từ giã, không biết hai khanh đối với cái này như thế nào đối đãi. Vương Lãng hơi sững sờ, hắn cùng Hoa Hâm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh nghi. Ngoài trướng Hàn Phong vòng quanh lá rụng đập màn cửa, càng lộ vẻ trong trướng tĩnh mịch. Chỉ vì hai bọn họ vốn không thuộc về Kinh Châu quan biên, ngày thường cũng rất ít tham dự Kinh Châu sự tình thảo luận. Bây giờ Kinh Châu xảy ra vấn đề, hai người đều không rõ Lưu Bị vì cái gì không hỏi Lý Dực, lại muốn tới hỏi hắn hai người ý kiến. Cái này, lão thần cho rằng. Vương Lãng cân nhắc mở miệng, trong tay áo ngón tay lặng lẽ bấm đốt ngón tay lấy lợi hại. Gia Cát sứ quân đã tự nhận lỗi chào từ giã, không ngại. Hắn trộm liếc Lưu Bị thần sắc, nhìn hắn có tức giận hay không. Không ngại tạm chuẩn mời, lấy minh chuẩn mực. Ân. Lưu Bị chỉ là khẽ bước cằm, vẫn chưa đối Vương Lãng cho ra ý kiến cho ra tán thành hoặc phủ định. Lại nhìn về phía Hoa Âm, hỏi, không biết Tử Ngư đối với cái này thấy thế nào? Hoa Âm thấy thế, lập tức không người, thần cả gan góp lời, Lý tướng chính là Gia Cát lệnh quân nghiệp sư, việc này. Hắn cố ý dừng một chút, hoặc làm tuân tại tướng ra. Đây chính là hai người các ngươi cách nhìn sao? Tề Vương trong đại trướng lửa than đôn đốt rung động. Lưu Bị đem ra cắt lượng thỉnh tội biểu trương nhặt lên, ngẩng đầu nhìn về phía đứng trang nghiêm Vương Lãng cùng Hoa Hâm. Đã như vậy, quả nhân liền đem lên tiếng được lại rõ ràng chút. Hai khanh cho rằng, quả nhân nên chuẩn Khổng Minh từ đi Kinh Châu mục chi mời sao? Vương Lãng có chút dừng lại, nhìn trộm nhìn về phía bên cạnh Hoa Hâm. Nhưng thấy vị lão hữu này sụp mi thuận mắt, xông Vương Lãng ngay mắt. Thường nói, quân tâm khó dò. Lưu Bị đơn độc đem hai bọn họ gọi tới, khẳng định là cần bọn hắn hỗ trợ xử lý chút chuyện. Suy nghĩ liên tục, hai cái kẻ già đời đến cùng vẫn là đoán ra Lưu Bị ý tứ. Hắn hẳn là nghĩ bảo đảm ra cắt lượng. Không phải vậy trực tiếp ấn luật xử trí là được, cần gì phải đến hỏi hắn hai người ý kiến. Nhưng lại trở ngại đại thần trong triều áp lực, Lưu Bị không thể không sớm kéo Minh Hữu, để tận khả năng nhiều người đứng ở phía bên mình. Hai người suy nghĩ cố định, Vương Lãng dẫn đầu háng giọng một cái. Theo lão thần ngũ kiến, ra các sứ quân dù có khuyết điểm, thế nhưng hắn cố ý kéo dài âm điệu, quan sát Lưu Bị thần sắc, lớn tiếng cường điệu nói, như Nam một trận chiến, ra các Khổng Minh phối hợp Trần Nguyên Long, chém tướng Bắc Cờ, vì ta quân tại Hà Nam ngăn chặn Tào Hụy Nhữ Nam quân. Mà Kinh Châu dù bị này biến cố, nhưng dù sao chưa ném, có thể nói công tội bù nhau. Không ngại để ra các Khổng Minh vẫn linh Kinh Châu mục trước, giáo này lập công chủ tội. Lời nói này rất mạo hiểm, dù sao ra các lượng suýt nữa ném Kinh Châu sai lầm là rất lớn. Vương Lãng nói ra lời này, chính là làm rõ bảo trụ ra các lượng. Cho nên hắn cũng là đang đánh cược, cực chính mình phỏng đoán đúng rồi thành ý nói xong, Hoa Hâm vội vàng quan sát Lưu Bị thần sắc. Lưu Bị tính cách là hỉ nộ không lộ. Dù là như thế, Hoa Hâm vẫn cảm giác hắn cùng Vương Lãng cược đúng rồi. Thế là lập tức nói tiếp nói, Vương Tư Đồ nói cực phải. Hôm nay hạ chưa định, các nơi châu mục thứ sử không nên tùy ý điều động. Không phải là nói ta Tề quốc pháp luật không rõ, mà là nên bởi vì khi thì biến, phi thường thời điểm, đi phi thường sự tình. Đợi Sơn Hà trọng chỉnh về sau, lại minh chuẩn mực không mượn. Đúng đúng đúng, có thể khiến Khổng Minh mang tội lưu nhiệm. Vương Lãng không người nói, Vương thượng khác phái trọng thần cùng nhau giải quyết chính vụ là đủ. Trong trướng đột nhiên tĩnh đến đáng sợ. Trong lò lửa than nổ cái hỏa tinh, cả kinh Hoa Hâm trong tay áo ngón tay run lên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lưu Bị trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt hai phần chiếu thư, một phần chuẩn tử, một phần lưu nhiệm. Xem ra, Lưu Bị cũng sợ chính mình càn cương độc đoán, sẽ đưa tới áp lực lớn. Mới không thể không hướng Vương Lãng, Hoa Hâm hai tên trọng thần cầu viện. Đừng nhìn hai người là sau gia nhập Lưu Bị, nhưng bọn hắn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là bọn họ xưa nay không là chư hầu một phương, càng không lệ thuộc vào chư hầu một phương. Hai người một mực hành xử đều là triều đình chức quan, lấy mệnh quan triều đình tự cho mình là. Cái này khiến cho hai người thẩm tra chính trị phi thường dễ dàng qua quan, tư lịch lại cao. Lưu Bị lúc này mới có thể nhẹ nhõm cho đến Vương Lãng tam công cấp bậc quan lớn chức vị. Lại thêm này lại là chính mình đề bạt đứng dậy, cơ hồ là tâm phúc giống nhau nhân viên. Cho nên Vương Lãng, Hoa Hâm cũng là tuyệt đối ủng Lưu phái. Giữ gìn Lưu Bị lợi ích, chính là giữ gìn chính bọn họ lợi ích. Không dối gạt hai vị, bây giờ nước bên trong vạch tội Khổng Minh tấu chương, như tuyết mảnh tê đến quả nhân nơi này tới. Bọn hắn đều chỉ trích Khổng Minh thức người không rõ, yêu cầu quả nhân theo luật xử trí. Quả nhân bây giờ cũng là khó làm a. Cho nên mới đơn độc triệu như hai người tới thương nghị đối sách. Lưu Bị hướng hai người chính thức thản minh tâm dấu vết, hắn chính là nghĩ bảo đảm ra cát lượng. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Một phương diện, bởi vì Hà Bắc thế lực quá cường thế. Lưu Bị một mực tận sức tại làm Nam Bắc thế cân bằng. Cho nên làm ra cát lượng một khi gia nhập Lưu doanh, Lưu Bị liền ở trên người hắn đặt cược. Lại là cho hắn Phong Lang gia hầu, lại là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, cho hắn Kinh Châu. Lại là cho hắn Hoàng Trung, Triệu Vân giúp hắn chấn phụ kinh tương thế lực. Thậm chí còn để đế quốc chi bích Lý Dực ra mặt làm lá xanh, cho Khổng Minh làm bật làm nền. Hết thảy đều là Lưu Bị vì nâng ra cát lượng, vì hình thành Nam Bắc thế cân bằng. Có thể nói, Lưu Bị trên người ra cát lượng chút xuống đại lượng tài nguyên. Nếu như nói bởi vì Mã Tắc chuyện này, phế ra cát lượng võ công, kia Lưu Bị chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Trước đây đầu nhập toàn bộ phí công nhọc sức, Lưu Bị hoa nhiều năm thời gian bồi dưỡng ra cát lượng. Đã tuổi tròn 50 hắn, nào có tinh lực lại bồi dưỡng một cái Lý Dực người nối nghiệp đứng dậy. Đương nhiên, muốn nói rèn luyện, chuyện này đúng là đối ra cát lượng rất tốt một lần rèn luyện. Lưu Bị cũng tin tưởng Gia Cát Lượng là thật có thể hấp thụ đến giáo huấn. Nhưng giáo huấn về giáo huấn, trưởng thành về trưởng thành. Bởi vì chuyện này, để Gia Cát Lượng lưu lại điểm nhơ chính trị. Như vậy cho dù Gia Cát Lượng tương lai thật có thể thuận lợi tiếp Lý Dự Ban, như vậy hắn cũng định chức không đạt được Lý Dự cao độ. Dù sao vừa ra chuyện, người người đều có thể lôi chuyện cũ, cầm chuyện này tới làm văn chương. Nam Bắc thế cân bằng là nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác, liền tương đối mà nói tương đối lệ cá nhân cảm tính. Đó chính là đối với Lý Dực người nối nghiệp, Lưu Bị bí mật là càng thích Gia Cát Lượng. Quả thật, lấy Tề quốc thực lực hôm nay, có quá nhiều người ứng cử. Nhưng tại nhiều người như vậy hậu tuyển bên trong, nhất lệnh Lưu Bị thích vẫn là Gia Cát Khởi Minh. Bởi vì trên người Gia Cát Lượng, Lưu Bị nhìn thấy Lý Dực cái bóng. Theo Lý Dực tuổi tác tăng lên, Lưu Bị dần dần quên mất hắn tuổi trẻ lúc kia hăng hái, phóng khoáng tự do bộ dáng. Nhưng thấy Gia Cát Lượng lúc, Lưu Bị dường như lại trở lại lần đầu gặp Lý Dực lúc cảm giác. Người trẻ tuổi này cùng hắn thừa tướng rất giống, khiêm tốn, ôn nhuận, ép cao, có kinh vi đại lượng. Quả thực là Lý Dực hay. Không bản. Lưu Bị đã hưởng qua một lần có được Lý Dực ngon ngọt. Như vậy hắn tự nhiên cũng muốn cho con trai mình lưu một cái Lý Dực hay. Không bọn hắn đời này người, cơ bản đã nhanh hoàn thành đánh Giang Sơn lịch sử sứ mệnh. Còn lại ngồi vững vàng Giang Sơn sứ mệnh, chính là được giao cho đời sau. Có thể đã như vậy, Lưu Bị nhưng lại vì cái gì không nguyện ý cùng Lý Dực thương lượng đâu. Đây là Lưu Bị cùng Lý Dực hai người vấn đề lập trường. Mặc kệ hai người quan hệ như thế nào tốt, như thế nào tín nhiệm. Nhưng Lưu Bị dù sao cũng là quân chủ, Lý Dực dù sao cũng là thần tử. Đứng ở Lưu Bị thị giác, hắn có thể bằng vào cá nhân yêu thích, điểm danh một cái đời thứ hai thừa tướng đến phụ tá con của hắn. Mà Lý Dực bây giờ còn tại, đời thứ hai thừa tướng nói khó nghe chút cũng là Lý Dực kẻ thù chính trị. Lý Dực đã sáng tỏ chính mình nguyện ý công thành lui thân ý nghĩ. Hắn cho thấy ý nghĩ này, để trong triều rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy bất an. Bởi vì Lý Dực tồn tại, ngăn trở rất nhiều người tấn thăng con đường. Chương 327, Lưu Bị, ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? 2. Chương 327, Lưu Bị, ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh? 2. Dù sao rất nhiều chức quan đều là Lý Dực chuyện một câu nói. Nếu như không gia nhập Lý Dực lợi ích thể cộng đồng hiếm khi thấy đến tấn thăng cơ hội. Nhưng là bánh gà tổ tổng cộng cứ như vậy nhiều, tới trước được trước, có quan hệ được. Căn bản không đủ phân. Mà những cái kia bất ăn người, dĩ nhiên là chỉ lấy Lý Dực ăn cơm người. Lý Dực một khi lui, bọn họ lập tức liền mất đi chỗ dựa. Đây là những người này không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên như thế nào cam đoan quyền lực bình thường, an toàn giao tiếp, nhưng thật ra là Lưu Bị cần phải đau đầu, lại phiền náo chuyện. Nếu chọn chúng ra cắt lượng, hắn đương nhiên muốn hết sức đi bảo vệ cho hắn hình tượng. Không phải vậy tương lai làm sao đi chấn kia giúp khai quốc công thần. Mà Lý Dực bất đồng, Lý Dực xuất thân từ châu, thời gian trước phát triển từ châu thế lực. Hoài Nam phái lãnh tụ Trần Đăng cùng hắn là vẫn cái cổ chi giao. Tịnh Châu Bàng Thống là học sinh của hắn, Mã Siêu là hắn để bạn đứng dậy. Kinh Châu Gia Cát Lượng trên danh nghĩa cũng là Lý Dực hậu sinh văn bối, mà chính Lý Dực thì là Hà Bắc thực tế lãnh tụ. Lý Dực là tuyệt đối có thể giúp Lưu Bị chấn trụ Tề quốc các đại phái hệ, các đại quân công lãnh tụ. Từ một điểm này thượng nói, Lý Dực đã trở thành Lưu Bị chân chính trên ý nghĩa phụ tá đắc lực. Từ lý tính thượng nói, chính Lưu Bị đều không có lòng tin có thể bồi dưỡng được cái thứ hai giống Lý Dực như vậy, có thể quân chính ôm đồn, chấn trụ các đại công thần người. Cho dù thật sự có cái thứ hai Lý Dực cũng rất khó, bởi vì nó yêu cầu ngươi nhất định phải là sáng tạo một đời, có tuyệt đối quân công bản thân. Chờ đại nhất thống, Lưu Bị trấn an khai quốc công thần cũng không kịp, làm sao có thể sẽ chế cho ngươi tạo thành lập lính mới công cơ hội. Nhưng từ cảm tính thượng nói, Lưu Bị là hy vọng Gia Cát Lượng có thể hướng Lý Dực làm chuẩn. Cho nên sớm liền bắt đầu đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bởi vì Mã Tắc một người chi cho nên, nhẫn nhìn sắp thành lại bại á không bằng như vậy, lợi chiến sự kết thúc sau. Lão Phu cùng Hoa Tử Ngư cộng đồng thượng một tấu chương, nói rõ Kinh Châu sự vụ dài dòng phong phú, không hợp lòng người chuyện điều động. Sau đó Vương Thượng lại cùng chúng thần thương nghị, không biết Vương Thượng ý kiến như thế nào. Vương Lãng hướng Lưu Bị đề nghị. Kỳ thật, Lưu Bị làm sáng tạo một đời, làm nhiều năm như vậy Tề Vương. Những năm này cũng góp nhặt không ít hy vọng. Hắn hoàn toàn có thể bằng tự thân hy vọng, cưỡng ép đem việc này lật quyển sách. Nhưng cách làm này, chính là đang tiêu hao tự thân hy vọng. Tiêu hao quân chủ cá nhân uy tín. Lưu Bị tự nhiên là hy vọng có thể giảm bớt ảnh hưởng liền giảm bớt ảnh hưởng. Việc này, Dung Quả Nhân lại suy nghĩ một chút. Khanh chờ có thể trước tiên lui. Lưu Bị thở dài, phất tay ra hiệu Vương Lãng, Hoa Âm lui ra. Hai người lướt nhau, không người sư lầy, rời khỏi vương trướng. Chuyển qua hành lang lúc, hai người không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Đầu mùa xuân hàn phong vòng quanh tuyết động, đem hai người quan bảo và táo thổi đến bay phất phới. Thử Ngư Minh. Vương Lãng đột nhiên kéo lấy Hoa Âm tay áo, nhẹ giọng nói. Đại vương hành động hôm nay, quả thực kỳ vọng. Hoa Âm híp mắt nhìn về phía nơi xa tướng quốc phủ phương hướng, Tử Ngư Minh là nói không có Triệu Lý tướng nghị sự. Hai người ăn ý ngoặt vào một chỗ yên lặng phòng bên cạnh. Vương Lãng xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, đột nhiên cười nhạo, tề luật nghiêm ngặt, trộm phu người chết, mất thành người chạm, cái này có thể không phải là Lý tướng tự tay chỉnh sửa điều luật. Hắn làm cái cắt cổ động tác, hình như có trêu chọc, nhìn việc vui chi ý nếu để cho Lý tướng đến nghị, chẳng phải là muốn buộc hắn khó xử. Ngoài cửa sổ chụp ảnh lượn quanh, phản chiếu Hoa Âm sắc mặt âm tình bất định, bản sĩ nguyên tại Tịnh Châu kinh doanh nhiều năm, từ nguyên trực tại Ký Châu chiến tích nổi bật. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, ngay cả Lưu Tử Dương cũng tại Liêu Đông dấu tài, trợ Lữ Bố phủ định biên cương. Xuyệt, Vương Lãng đột nhiên đè lại Hoa Âm tay. Dưới hiên truyền đến thị vệ đổi cương vị tiếng bước chân. Đợi tiếng vang đi xa, hắn mới vây dâu cười nói, xem ra cái này đời thứ hai thừa tướng nhân tuyển, đại vương trong lòng cũng vẫn còn đang đánh lấy chống đâu. Lưu Bị mặc dù điểm danh ra cát lượng, nhưng chính Lý Dực ngưỡng mộ trong lòng người ứng cử coi như nhiều lắm. Hướng Lưu Bị tiến cử ra cát lượng, chỉ là chính mình làm nhân thần bổn phận. Nhưng muốn chân chính thượng vị, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là Lý Dực thực tiễn nguyên tắc. Lần trước Lưu Bị an bài hắn đi cùng ra cát lượng làm lá xanh, kỳ thật Lý Dực trong lòng là rất bất mãn. Nếu như muốn hắn ra mặt, giúp Lưu Bị lại bảo đảm ra cát lượng một tay, Lý Dực cũng là không nguyện ý. Lý Dực mặc dù đã sống được như cái cổ nhân, rất nhiều tư tưởng bắt đầu chuyển biến. Nhưng thực chất bên trong một chút hiện đại tiên tiến tư tưởng là không thể nào trở nên. Làm nhà tư bản xuất thân, Lý Dực từ tiểu học tài chính học, chính là cổ vũ mậu dịch tự do. Đồng lý, đối với người nối nghiệp, Lý Dực một mực là cổ vũ bọn thủ hạ tự do phát triển, tự do cạnh tranh. Ai làm tốt, ai liền thượng vị. Lý Dực cách làm này, kỳ thật cũng gián tiếp tạo thành chính trị tài nguyên bên trong hao tổn. Cho nên Lưu Bị đối với cái này phi thường phản đối, hắn cho rằng nên tuyển ra một cái thí sinh thích hợp, sau đó trọng điểm bồi dưỡng hắn, tránh tạo thành tài nguyên bên trong hao tổn. Một cái cổ vũ tự do cạnh tranh, một cái cổ vũ kế hoạch bồi dưỡng. Đây cũng là Lưu Bị cùng Lý Dực hiếm thấy chính kiến không hợp. Kiến An 16 năm, tháng riêng, Tề quân chính thức công phá Trần Lưu, cái này đã từng Tào Tháo chiêu binh mãi mã ngộng bắt đầu địa phương, triệt để rơi vào đến Tề nhân trong tay. Đêm nay Trần Lưu đêm tuyết, Trần Lưu thái thú trong phủ lửa than chính vượng. Lý Dực vừa phê xong truyện Châu Đồng rộng sách, chợt nghe thân binh đến báo. Bẩm tướng gia, Lỗ Tử Kính tiên sinh đơn kỵ đến thăm. Ồ, Tử Kính. Lý Dực gác lại bút, mau mời. Lỗ Túc khoác đầy người bông tuyết lúc đi vào, Lý Dực đã sai người ấm tốt rồi rượu. Hai người ngồi đối diện ăn trước, nồi đồng bên trong thịt dê ừng ực rung động, trong thoáng chốc dường như trở lại năm đó từ châu cộng sự thời gian. Tử Kính tại hạ bi làm tốt đại sự nghiệp. Lý Dực tự tay rót rượu, hôm nay sao có rảnh đến Trần Lưu tìm ta. Lỗ Túc đột nhiên buông xuống bình rượu, than thở đến, thật sự là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi Lý Tử Ngọc. Tốt thôi, không biết ra các khổng minh sự tình, ngươi dự định xử trí như thế nào. Lý Dực đũa một trận, đem gắp lên thịt dê thả lại trong chén. Kinh Châu sự tình tự có quốc pháp. Quốc pháp. Lỗ Túc từ trong ngực lấy ra một quyển thẻ tre, đây là tề luật chỉnh sửa bản thảo, năm đó ngươi tự tay viết phạt khi nó tội bốn chữ. Ngón tay hắn điểm tại nơi nào đó, mất thành người trạm, có thể giang lăng vẫn chưa mất đi. Bây giờ ngươi cái này làm thừa tướng, là muốn tự phế chuẩn mực sao? Trừ Tề Vương Lưu Bị bên ngoài, nước bên trong có rất ít người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Lý Dực. Cũng chính là Lỗ Túc cùng Lý Dực là bạn già, hai người là từ sớm nhất từ châu liền cùng nhau cộng sự, cùng nhau lập nghiệp. Cho nên bí mật kết giao, không có chú ý nhiều như vậy. Ngoài cửa sổ phong tuyết đột nhiên gấp, thổi đến song cửa sổ rung lên kẹt kẹt. Lý Dực đông nhiên cười khẽ, Tử Kính A, ngươi đây là muốn chui ta luật pháp chỗ trống sao? Sĩ nguyên tại Tịnh Châu phổ biến mới ruộng chế, 3 năm vô sai. Nguyên trực trị Ký Châu, án tự thanh bình. Lưu Tử Dương tại Liêu Đông cũng là nhiều lần lập chiến công, đại phá Cao Câu Ly. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bình rượu, Tử Kính vì sao độc vì Khổng Minh chạy nhanh? Cần biết, sĩ nguyên cùng Khổng Minh đều xem như ta hậu sinh văn bối, túc hạ cần gì phải nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Đây không phải nặng bên này nhẹ bên kia. Lỗ Túc nhất thời gấp gáp, mở miệng giải thích, ngươi cái gọi là mới ruộng chế, án tự thanh bình, dân sinh yên vui, những này Khổng Minh cũng không phải là không có làm được. Hướng Lữ ngông áo trắng vượt sông một chuyện, sai cũng không được đầy đủ tại Khổng Minh, đều là kêu mã tắc làm người tự đại, bỏ lỡ tốt cùng. Còn nữa nói, Khổng Minh tại Nhữ Nam cũng lập có chiến công, công tội bù nhau. Làm gì nắm lấy ném công ăn một chuyện không thả đâu. Nói, Lỗ Túc lấn người tiến lên, nắm lấy Lý Dực tay áo, nghiêm trang nói, quân không muốn che chở Khổng Minh, há sợ này đoạt vị a? Ước dục Lưu tướng vị lấy tự tử ư? Nồi đồng bên trong canh thịt dê đã ngưng ra một tầng bạch son, lửa than cũng tối xuống. Lỗ Túc câu nói kia giống một thanh lợi kiếm đâm tới. Lý Dực rượu trong tay tôn len ken nện ở trên bàn trà, nửa chén rượu dịch ở tại hai người áo bào bên trên. Chương 327, Lưu Bị, ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cấm rãnh? 3, chương 327, Lưu Bị, ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cấm rãnh? 3, lời này nhưng thật ra là nước bên trong rất nhiều người nghi vấn Lý Dực lời nói. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngươi càng là ở cao vị thì càng có thật nhiều người đối ngươi bán ngữ. Lỗ Túc nói lời này cũng không phải là hắn nghĩ châm chọc Lý Dực, mà là muốn nhắc nhở Lý Dực, mặc kệ ngươi như thế nào che giấu phong mang của mình, nhưng nước bên trong đối với ngươi tiếng chất vấn vĩnh viễn sẽ không thiếu. Ngươi cần gì phải vào lúc này đi đụng họng súng kia đâu? Tử Kính. Lý Dực đột nhiên đứng lên, trên bàn thẻ che soạt trượt xuống một chỗ. Lỗ Túc lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là ngửa đầu nhìn qua bạn già. Thật lâu, Lý Dực xoay người nhặt lên lăn xuống trên mặt đất bình rượu. Như người khác làm lời này, đã máu phun ra năm bước vậy. Nhưng ta biết Tử Kính tính tình, lại ngồi. Lỗ Túc chính là phục ngồi. Lý Dực nghiêm mặt hỏi, quân có tử hay không? Nếm làm cha hay không? Thượng Miệt vừa đi qua quan lễ. Lỗ Túc không rõ ràng cho lắm. Vậy ngươi nên rõ ràng. Lý Dực âm thanh đột nhiên trở nên cực nhẹ, nhẹ giống như là sợ kinh động ngoài cửa sổ đêm tuyết. Làm cha người, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ chính mình con trai. Nhưng, lời nói xoay chuyển, cũng sẽ không đẩy hắn vào hố lửa. Hiện tại hai người cảm xúc đều bình tĩnh lại. Lý Dực lần nữa giúp Lỗ Túc rót đầy ly rượu, Tử Kính hôm nay là phụng Tề Vương chi mệnh tới tìm ta à? Vâng. Lỗ Túc cũng là thành thật, trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Nay Kinh Châu lòng người chưa an, thế cục chưa định, Đông Nô chưa diệt, Tào Ngụy vẫn còn. Khổng Minh trị Kinh Châu, trừ công an bên ngoài, mọi việc đều thiện, không phải có đại ác. Dù luật pháp khắc nghiệt, cũng làm bởi vì lúc chế nghi. Lấy nay xem chi, an Kinh Châu chi cục là nhất thiện. Từ Ngọc Hà không chấp nhận ư? Lý Dực trầm mặc thật lâu, mới trầm âm thanh mở miệng, việc này ta tự làm xử trí, Tử Kính lại an tâm trở lại, Tề Vương chỗ cũng không cần lo ngại. Lỗ Túc thấy Lý Dực so đo đã định, biết mình tiếp xuống mặc kệ nói cái gì, cũng không thể lại thay đổi chủ ý của hắn. Chính là vén áo đứng dậy, thở dài nói, "Thiện, khanh xưa nay cẩn thận, ta tin Nhự Chi quyết đoán. Nhưng sắp chia tay còn có một lời bẩm báo, nay Hà Nam đem định, sợ mà mới. Nhự cư tướng bị, gánh nặng đường xa." "Thật chi, thật chi." Tại tiễn biệt xong Lỗ Túc về sau, bọn hạ nhân lại gần, nhao nhao hỏi tướng gia dự định xử lý như thế nào chuyện này. Có lẽ có người đề nghị, Kinh Châu sự tình buồn cùng ta Hà Bắc vô can, huống hồ tướng gia thần cư cao vị. Vốn là ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, cần gì phải đi tranh đoạt vũng nước đục này. Chẳng bằng sống chết mặc bây, bò bò giữ mình. Là cũng, Giang Nam nếu là quật khởi, suy yếu chính là ta Bắc người tại nước bên trong quyền lên tiếng. Tướng gia chỉ cần sống chết mặc bây liền tốt. Chúng phụ tá nhao nhao thay Lý Dực phân tích. Bọn hắn cho rằng, bất luận Gia Cát Lượng bị xử trí như thế nào, bọn họ Hà Bắc đều là được lợi. Nếu như Gia Cát Lượng bị tan mất Kinh Châu mục trước, như vậy Kinh Châu thế cục dung chuyển. Giang Nam thật vất vả rút ngắn cùng Hà Bắc khoảng cách, lại muốn lần bị kéo ra. Mà cho dù Gia Cát Lượng bị giữ lại Kinh Châu mục chức vị, đó cũng là một cái điểm nhơ chính trị. Tương lai lại như thế nào tại nước bên trong cùng chúng ta Hà Bắc người tranh đoạt quốc gia quyền nói chuyện. Cho nên, bất luận loại kia kết quả, đều đối Hà Bắc có lợi. Chúng ta Hà Bắc tốt nhất cách làm, chính là không tham dự việc này. Lúc đầu chuyện này Hà Bắc người cũng không có tham dự nghĩa vụ. Người Giang Nam sự tình người Giang Nam tự mình giải quyết, Tề Vương cùng đại thần trong triều phụ trách phán quyết. Bọn hắn địa phương thượng đại quan, làm sao đi tất tranh đoạt vũng nước đục này đâu? Không. Lý Dực lắc đầu, từ xưa đến nay, quốc chi người bệnh, không ở bên ngoài mà tại bên trong. Chỉ có bên trong mạnh mẽ, mới có thể nhất trí đối ngoại. Bây giờ thiên mệnh tại Tề, Hán Thất Tam Hưng gần ngay trước mắt. Ta biết các ngươi đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào tại Hán Thất Hưng phục về sau, như thế nào tận khả năng nhiều bảo hộ tự thân được mất. Nhưng ta không đơn thuần là tổng lĩnh Hà Bắc người, ta càng là Tề quốc thừa tướng. Bất luận Giang Nam vẫn là Hà Bắc, nơi này dân chúng lại có ai không phải con dân của ta. Ta không thể bởi vì một mình ta chi tư, hủy bỏ quốc gia đại sự. Chúng phụ tá hai mặt nhìn nhau, chợt thấp giọng hỏi, kia tướng gia là muốn bảo đảm gia cắt khẩn minh. Lý Dực lắc đầu. Kia không nghĩ bảo đảm hắn, tướng gia liền càng không cần tham dự việc này, mặc kệ tự nhiên thì tốt. Lý Dực nghiêm mặt nói, nếu như ta không ra mặt bảo đảm gia cắt khẩn minh, như vậy cuối cùng Tề Vương vẫn là sẽ dẹp bỏ nghị luận của mọi người, bảo trụ khẩn minh. Như thế, không chỉ tổn hại Tề Vương cá nhân uy tín, cũng cho khẩn minh lưu lại một cái chỗ bẩn. Mà Lý Mỗ thân là thần tử, đã chưa thể giữ gìn ở Tề Vương, cũng không có thể bảo trụ hậu sinh văn bối. Chẳng lẽ không phải ta chi thất ư? Đám người liếc nhau, chợt lại hỏi, nếu như thế, tướng gia dự định như thế nào làm? Lý Dực suy nghĩ liên tục, sau đó phân phó người lấy bút tới. Đám người theo lời nghe, thay Lý Dực mang tới giấy bút, mài mực xong. Lý Dực chấp bút, rất nhanh viết xuống một phần thư, giao cho người tâm phúc. Đêm này tin đêm tối đi gấp mang đến Kinh Châu đi, phải tất yếu tự mình giao đến Khổng Minh trong tay. Ê! Thư phát hướng Kinh Châu Giang Lăng, ra cắt lượng được Lý Dực sách, triển khai Lam Trì, này sách lược nói, giữ bạch Khổng Minh Túc Hạ, gần nghe Túc Hạ rơi vào chính tranh, duyên dùng lộ đấu thưởng, gây nên công an thất thủ. Miệng tiếng xôi trào, miệng nhiều người sói chạy vàng. Tề Vương dục lưu khanh tại Kinh Châu, mà triều thần nhiều cầm dị nghị. Kia đến mời Dực trung bảo đảm Túc Hạ, nhưng ta biết rõ này không phải khanh chỗ nguyện, Dực cũng không muốn vì đó. Không những vô ích tại khanh, phản tổn hại khanh chi bổ ích. Túc Hạ cùng Sĩ Nguyên đều Dực về sau tiến, Dực làm đối xử như nhau, há có thể thiên vị. Nay vì khanh kế, chi bằng lấy lui làm tiến, kiên quyết từ chối Kinh Châu chi đảm nhiệm, tự xin tỷ trấn Huyện Châu. Huyện Châu chính là man hoang chi địa, như khanh có thể hóa hoang vị trị, lập chính an dân, các công an chi thất, cần gì tiếc với. Giang giặc miệng mồm mọi người, tự sụp đổ. Đại trượng phu chi đổ tu xa, há lấy một quyết mà không có chi tiến thủ. Tề Vương không phục khanh, Dực cũng không phục khanh. Đợi tư lịch đã sâu, tự có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Cần lấy mạnh tử chi ngôn đem tặng, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói này thể ra, đi phất loạn này gây nên, cho nên động tâm nhận tính, tăng thêm này không thể. Nguyễn Khanh thật chi, thật chi. Kiến An 16 năm xuân, Tề thừa tướng Dực thư tay. Lý Dực chi sách đã đến, ra cắt lượng nâng đọc liên tục, trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng che đậy cuốn thở dài, chú ý vị tả hữu nhân đạo, Lý Công chi ngôn, thành vị trí lý. Ta như ngựa nhớ chuồng không được, không những không thể hiển nhiên, phản làm trong triều sinh nghi, tăng thêm hỗn loạn. Liên quyết ý tự xin đi Huyện Châu. Tin tức đã ra, Kinh Châu Liêu thuộc phải sợ hãi. Trưởng sử Tưởng Nguyện gấp xu thế nhập kiến, giá nói: "Sư quân, Huyện Châu chính là khói trướng chi địa, dân phong trương hóa, tích lâm phu dù theo trì, nhưng cuối cùng bất quá ràng buộc mà thôi. Nay minh công như hướng, không khác biếm trích lưu vòng, há không lệnh người trong thiên hạ nhẹ chi?" Gia Cát Lượng thần sắc trầm tĩnh, từ đáp nói: "Công diễm quá lo vậy. Tích đại vũ trị thủy, tay chân trai. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Ta chịu Tề Vương, thừa tướng coi trọng, há có thể bởi vì nhất thời chi áp chế, liền sợ khó tranh chứ? Huống Huyện Châu dù tịch, nhưng dân cũng thương sinh, nếu có thể đạo chi lấy đức, giáo chi lấy lễ, chưa hẳn không thể làm trị." Tường Nguyện còn dục lại quên, Gia Cát Lượng đã đưa tay dừng chi, nói: "Ý ta đã quyết, chớ phục nhiều lời." Thế là chính thức thượng thư Lưu Bị dự định tự xin đi mở mang Huyện Châu. Đây cũng là tránh họa, tránh một chút dưới mắt chính trị phong ba. Lưu Bị nghe Gia Cát Lượng tự xin Huyện Châu, gấp đi sứ triệu trì, nói: "Kinh Châu không thể vô khẩn minh, dù có hơi qua, làm sao đến mức này? Nguyễn Khanh Lưu Trấn, đồng lưu đại nghiệp." Gia Cát Lượng nghiêm nghị đối nói: "Thần mới sơ đức mỏng, gây nên mất trọng lượng trấn, như vẫn chức vị cao, làm sao phục chúng? Nay mời Huyện Châu, không phải vì tranh trách, thực dục tự hiệu tại biên thủy. Đợi ngày sau có chút tất công, lại báo điện hạ ơn chi ngộ." Lưu Bị biết ý chí không thể đoạn, thở dài thật lâu, cuối cùng chuẩn này mời. Ban thưởng kim lụa xe ngựa, lấy trang thần thái trước khi xuất phát. Sau đó lại chú ý vị người bệ nạnh hỏi, lần này đi Viễn Châu tránh họa kế sách, là Khổng Minh tự mưu, vẫn là người khác giao chi? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều giang tay ra. Tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi. Lưu Bị thở dài, không khỏi nhẹ nhàng ngâm tụng lên Lý Dực đã từng niệm qua một câu thơ. Ta buồn đem tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Chương 328, miếu quan công 10 chết nhất định phải có lý luận quân sự cống hiến, Lý Dực 10 tháng 10 bại luận, 1, chương 328, miếu quan công 10 chết nhất định phải có lý luận quân sự cống hiến, Lý Dực 10 tháng 10 bại luận, 1, Kiến An 16 năm tháng đầu xuân, Hoàng Hà chưa làm tan, Hà Nam đại địa cũng đã khói lửa ngập trời. Hạ Hầu Đôn tự mình dẫn 10 vạn đại quân cùng Lưu Bị cuối cùng hội chiến tại quan độ chốn cũ, liên chiến 7 ngày, ngụy quân đại bại. Kỳ thật cái này chiến quả, tại khai chiến trước đó hai bên đều đã ngờ tới. Tự bành thành một trận chiến qua đi, theo ngụy quân sinh lực quân bị tiêu diệt. Tào Ngụy cơ bản đã mất đi cùng Lưu Bị tranh đoạt trung nguyên thực lực. Trận này trận quân độ, bất quá là Tào Ngụy cuối cùng dễ rủ mà thôi. Dù sao đều là mạnh kéo trắng đinh, mang cũng mang không đi, dứt khoát toàn bộ đem đưa lên chiến trường. Dùng cái này cũng có thể đại giảm Hà Nam nhân khẩu, gián tiếp suy yếu Hà Nam sức sản xuất, kéo chậm Hà Nam tốc độ khôi phục. Cuối cùng quân độ đại bại, cũng tại tập đoàn Tào Ngụy trong dự liệu. Một ngày này, anh Tả Dương đỏ quạt như máu. Hạ Hầu Đôn một mắt băng vết thương, dẫn hơn vạn tàn binh lui đến Lạc Dương dưới thành. Mở cửa thành, Tào Hồng dưới thành hét to, tiếng như lôi đình. Trên thành thủ tướng Tư Mã Ý thấy là nhà mình binh mã, vội vàng hạ lệnh buông cầu treo xuống. Kia bại quân vào thành lúc, tinh kỳ tàn tạ, giáp trụ mang huyết. Hiển nhiên Hà Nam chi chiến đã áp chế quan bọn hắn cuối cùng nhuệ khí. Hạ Hầu Đôn kính vào phủ đệ, lập tức tổ chức tối cao hội nghị quân sự. Hắn một mắt sáng rực, vẫn nhìn đang ngồi chư tướng, trầm giọng nói: "Chư vị, này chiến chi thất đều bởi vì ta chờ khinh địch bố trí." Hắn trùng điệp một quyền nện ở trên bàn trà, chấn động đến chén trà đinh đương rung động. Kia tể quân chiến lực mạnh, thực ra dự kiến, không nghĩ tể nhân giấu tài nhiều năm như vậy, nay chiến lực lại cũng hung hãn tất như vậy. Lần này Trung Nguyên đại chiến, có mấy trận đều là thuần say thịt chiến. Say thịt chi chiến, đó chính là bằng chỉnh thể đấu trí, chiến lực. Ngụy quân vốn có nhân số ưu thế tình huống dưới, không thể say thịt thắng tề nhân. Cái này xác thực lệnh người phi thường không cam tâm. Bây giờ Hà Nam đã mất, Trung Nguyên đại thế đã mất vậy. Hạ Hầu Đôn tràn đầy không cam lòng tuyên bố trận chiến dịch này kết quả. Tào Hồng cao mày nói, Nguyên Nhượng huynh làm gì nhụt chí, khai chiến trước đó, Ngụy công không phải cũng đã làm tốt mất đi Hà Nam chuẩn bị rồi sao? Hà Nam dù mất, có thể chí ít chúng ta còn có quan trung. Hà Nam trừ mạnh chinh chi đinh bên ngoài, đại bộ phận dân chúng đều đã rời vào quan trung. Chỉ cần lại chỉnh đốn cái 3-5 năm, chúng ta chưa chắc không tiếp tục cùng tề nhân một trận chiến thực lực. Ngụy công cũng là nghĩ như vậy. Hạ Hầu Đôn lên tiếng ứng hòa. Thành đô cấp báo ở đây. Hán tử trong ngực lấy ra một quyển sách lụa, Ngụy công mệnh lệnh rõ ràng, nhất thiết phải tử thủ quan trung, đây là ta đại Ngụy cuối cùng căn cơ. Thành đô phương diện hiện tại hạ đạt tối cao chỉ thị, chính là để Hạ Hầu Đôn chờ chúng nhất thiết phải giữ vững quan trung. Tây Xuyên mặc dù dễ thủ khó công, đánh vào đi không dễ dàng, nhưng đánh đi ra cũng đồng dạng không dễ dàng. Nhưng nếu là có cái quan trung làm giám sóc, chiến lược tình thế liền sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người ở đây thương nghị như thế nào làm tốt phủ định quan trung công việc lúc, trận có mật thám đến báo, Lý Dực, Lưu Bị, Quan Vũ, Trần Đăng bốn đường đại quân đã ở Trần Lưu tập kết, không chút nào có giải tán nhượng bộ chi ý. Theo mật thám dò xét báo, bọn họ hẳn là kiếm chỉ quan trung. Đường bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Tư Ma Ý cũng đồng dạng một vuốt râu dài, yếu ớt nói, không chỉ như vậy, theo dò xét báo, Tỉnh Châu Ma Siêu, bàng thống bộ đội sở thuộc gần đây liên tiếp điều động, như cùng Hà Nam chi địch hợp lưu. Lời còn chưa dứt, Quách Hoài đột nhiên đứng dậy, đó chính là năm đường đại quân tề phát. Cho dù Hàn Toại tướng quân xuất Tây Lương quân đến rút, cũng khó cản nảy phong mang. Ta quân mới bại, binh vô chiến tâm, làm sao có thể ngăn địch? Lời vừa nói ra, ngồi đầy vắng lặng. Cái này không khí trầm mặc tiếp tục hồi lâu, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Vẫn là Hạ Hầu Đôn cuối cùng phá vỡ yên lặng. Cho ta thượng thư Ngụy Công, nói rõ việc này. Nhìn Ngụy Công như thế nào quyết đoán. Hạ Hầu Đôn khóc không ra nước mắt. Lần này Trung Nguyên đại chiến kết quả so với bọn hắn dự đoán còn biết bát hơn. Không chỉ chủ lực bị đánh tan, Hà Nam chi địa toàn ném, thiên tử cũng không thể cướp được. Bây giờ lại có thể liền quan trung đều không gánh nổi. Hạ Hầu Đôn là thật không mặt mũi hồi Tây Xuyên đi gặp Tào Tháo, nhưng đến cùng là đối mặt hiện thực. Thành đô Tào Tháo được Hạ Hầu Đôn sách, này sách được nói, thần đôn khấu đầu bái Ngụy Công dưới trướng, thần lấy tối dạng, thẹn cư phương diện, không thể át địch tại bên ngoài, gây nên có trận, bành bại trận, tội đáng muôn lần chết. Cần chân chiến huống như trái, đất chân hội chiến, ta quân cùng tề chủ lực các chiến 10 ngày, sơ rất được thế. Nhưng tặc tướng Lý Dực quỷ kế trong chất, ám phái kỳ binh tập ta đường lui. Dù tướng sĩ dùng mệnh, cuối cùng bởi vì lương đạo bị đoạn, không thể không lui. Thiên tử xa giá rơi vào loạn quân, này thần chi đệ nhất đại tội cũng. Bành Thành quyết chiến, thần tự mình dẫn hổ báo kỵ cùng quan vũ bộ kỵ chiến, trận chạm này thiên tướng ba biên, cướp cờ 12 mặt. Nhưng phản loạn tiến tụ, ta viện quân chưa đến, gây nên trung quân tan tác. Dù lui giữ có thứ tự, nhưng tinh nhuệ tổn hại hơn phân nửa, này thần chi thứ nhì đại tội cũng. Sau có thành cao, quan độ chờ chiến, dù có tiểu thắng, nhưng tại đại cục vô bổ. Nay tể quân khí diễm phương trường, không những chưa thu binh chỉnh đốn, phản tại Trần Lưu tăng binh tụ lương. Mật thám đến báo, Lưu Bị đã cùng Lý Dực, Trần Đăng, quan vũ bộ hội minh, sợ có Tây tiến chi ý. Ta quân tự bành thành bại về sau, sĩ tốt vong tán, mới mộ người chưa trải qua chiến trận. Lấy kiệt sức chi sư làm mới thắng chi duệ, còn lấy trứng trọi đá cũng. Phủ phục Ngụy công minh giám, như vứt bỏ quan trung, có thể bảo vệ Tây Xuyên căn bản, nhưng sợ thiên hạ chấn động. Như bảo đảm quan trung, tắc mời tốc độ điều Tây Xuyên tinh binh, cũng tỷ dân thực bên cạnh. Tôn vong đại kế, không phải thần chỗ dám chuyên quyết. Lâm biểu hoàng hốt, phục đợi quân cắt. Thần đôn cấu đầu lại bái. Kiến An 16, năm 3 tháng canh tử. Tào Tháo được Hạ Hầu Đôn sách, tâm tình rất cảm thấy nặng nề. Hai to a hai to, ngươi thật đúng là để cô nhìn với con mắt khác. Nói, Tào Tháo nặng nề mà đem thư ném ở trên bàn. Lưu Bị khẩu vị cũng nằm ngoài dự đoán của Tào Tháo. Vốn cho là Tề Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức những năm này, đánh xuống một cái Hà Nam liền sẽ thỏa mãn. Không nghĩ tới bọn hắn còn muốn cùng nhau cầm xuống quan trung. Bất quá nghĩ lại cũng thế, Hà Nam đều bị Tào Ngụy hắc hắc sạch sẽ. Tề Quốc khẳng định không cam tâm dày vò xuống tới, liền phải một cái lấy máu rãnh. Làm gì cũng phải từ quan trung đoạt lại một chút Hà Nam dân chúng mới được. Ngụy công, không bằng vẫn là bỏ qua quan trung a. Trình Dục hướng Tào Tháo đưa ra ý kiến. Bây giờ Tây Xuyên vừa mới phủ định, không thể điều quá nhiều binh mã ra ngoài. Vạn nhất cuối cùng như cũ chưa thể bảo trụ quan trung, ngược lại suy yếu Tây Xuyên thực lực. Thực tế được không bù mất. Tào Tháo do dự mãi, thở dài, chẳng lẽ cô nhọc nhằn khổ sở kiến thiết quan trung, liền muốn như thế tặng cho Lưu Bị sao? Trước đây đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, Tây rời dân chúng đến quan trung đi. Cuối cùng vì không giữ cho Lưu Bị, những cơ sở kia công trình, kho bẩm, đồng ruộng cái gì khẳng định là muốn tiêu hủy. Nhưng không đến bất đắc dĩ, Tào Tháo lại há nguyện chân chính đem phá hủy đi. Ích châu người, thiên phủ chi thổ cũng. Cao tổ bởi đó lấy thành đế nghiệp. Trình Dục đống nhiên hướng Tào Tháo đề cập một kiện chuyện xưa. Ngụy công còn nhớ kỹ, năm đó Lưu Yên tại sao lại đến Ích châu sao? Tào Tháo gật đầu, ra hiệu Trình Dục nói. Trình Dục nhân tiện nói, năm đó Lưu Yên tại kinh thành lúc, thị trung đồng phụ từng trong âm thầm nói với Lưu Yên, kinh đô sắp loạn, Ích châu giới hạn có thiên tử khí, cho nên Lưu Yên đổi hướng triều đình thỉnh cầu vì Ích châu mục. Thế là triều đình liền lấy Lưu Yên vì giám quân sứ giả, Ích châu mục, thụ phong làm Dương Thành hầu. Tào Tháo đuôi lông mày dương lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Trọng đức ý là, bây giờ Lưu Yên, Lưu Chương phụ tử lần lượt bại vong, lại chưa thể thành đế nghiệp. Tây Xuyên chi địa cuối cùng lại rơi vào đến Ngụy công trong tay, nay không phải thuận theo thiên ý ư? Tây Xuyên chính là Minh công Long Hưng chi địa. Nô. Nghe xong lời này, Tào Tháo lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong lòng hắn đập bịch bịch, Trình Dục lời nói cực lớn để trấn hắn lòng tin. Liên lạc lại Đồng Phù sớm nói, chẳng lẽ thiên mệnh thật tại hắn lao Tào ra? Ha, sao dám bọc đây? Tào Tháo ngoài miệng nói không dám nghĩ, nhưng trong lòng lại đốt lên một cỗ chưa bao giờ có dạ tâm. Loại này dạ tâm, là tại trải qua vô số ngăn trở về sau, vặn mèo sinh ra. Chương 328, Miếu Quan Công 10 chết nhất định phải có lý luận quân sự công hiến, Lý Dực 10 tháng 10 bại luận, 2, chương 328. Miếu Quan Công 10 chết nhất định phải có lý luận quân sự công hiến, Lý Dực 10 tháng 10 bại luận, 2, tốt, liền bỏ qua quan trung, bảo thủ Tây Xuyên. Có Trình Dục can đuổi, Tào Tháo một lần nữa tỉnh lại. Dưới mắt hắn đã không còn tâm tư quan tâm quan trung như thế nào, chỉ muốn bảo tồn Tây Xuyên thực lực. Thế là lúc này làm quay về chuyện phục hạ Hầu Đôn, này sách lược nói, Tháo Bạch Nguyên Lượng, đến sách đã tất, trần, bành bại trận, không phải khanh chi tội. Tháo bại chuyện thường binh ra, không cần tự nhận lỗi. Nay việc đã đến nước này, làm nghĩ thượng sách, không cần tự tổn hại. Quan trung chi địa, tuy là địa thế thuận lợi, nhưng tề quân sắp bén, kiêm hữu mã siêu chi viện, sợ khó lâu cầm. Tây Xuyên mới định, chư di chưa phục, như nhẹ điều quân coi giữ, sợ sinh bên trong biến. Cho nên cho ý đã quyết, vứt bỏ quan trung, bảo đảm căn bản. Khanh có thể thu hết chư quân, cố thủ hồ lao. Cái này liên quan thiên hạ hiểm yếu, đủ ngăn địch trải qua nhiều năm. Ở giữa, tốc độ tỷ quan trung chi dân bảo thủ, chớ làm tư địch. Hà Nam rời dân dù hoán, nhưng phi thường thời điểm, làm đi phi thường kế sách. Tung 10 rời 1, cũng thắng toàn lưu. Một người không di, tấp đất không tư. Đại nghiệp gian nan, vọng khanh miễn chi. Đợi Tây Xuyên vững chắc, lại đổ sau nâng. Ngụy công thao, thư tay. Hạ Hầu Đôn đạt được thành đô phương diện tối cao sai sử về sau, lập tức trong lòng cũng đã nắm chắc. Lập tức triệu tập chư tướng, phân phó nói, Ngụy công đã phán đoán sáng suốt, chúng ta làm tốc độ đi cử động lần này. Lập tức đem Ngụy công chi lệnh chuyển cho toàn quân. Quan trung không thể giữ, nhưng dân không thể lưu. Ngay hôm đó lên, tận tỷ dân chúng vào thủ, dám có trệ lưu giả, lấy thông đồng với địch luận sự. Chúng tướng nghiêm nghị lĩnh mệnh, duy Tào Nhân lòng mang lo lắng, góp lời nói, Nguyên Nhượng, Hà Nam rời dân chưa lâu, tiêu ca chưa tiêu, nay lại đi này sách, sợ sinh đại biến. Hạ Hầu Đôn mày nhăn lại, hắn lại làm sao không biết sẽ có này kết quả đây? Chỉ là đây là mệnh lệnh của Tào Tháo, hắn là không thể nào vi phạm. Thế là lệnh lùng nói, Tử Hiếu, nay Tề quân nhìn chằm chằm, như đợi này binh lâm thành hạ, lại rời tắc đã chậm. Cho dù kêu ca sôi trào, cũng không thể làm cho một người tư địch. Tào Nhân im lặng, không còn góp lời. Hạ Hầu Đôn lại gọi Quách Hoài đến trước trường đến, nghiêm nghị nói, Ba tế, hổ lao chính là thiên hạ hùng quan. Nay cho những tinh binh hai vạn, nhất thiết phải ngăn địch tại quan ngoại, vì rời dân tranh thủ thời gian. Hạ Hầu Đôn cử động lần này tuy là dịu dắt hậu tiến, nhưng cũng đem một phần gian nan nhất, mạo hiểm nhất công việc ném cho Quách Hoài. Quách Hoài tự biết trách nhiệm trọng đại, nhưng vẫn là ôm quyền đồng ý, mặt tướng hẳn phải chết thủ cái này liên quan, tung tể quân trăm vạn, cũng khó vượt qua ranh giới một bước. Hạ Hầu Đôn gật đầu, phục chúc nói, nhớ lấy, không thể song chiến, chỉ cần thủ vững. Đợi quan trung dân tận rời, như mới có thể lui. Quách Hoài đôi mắt nhăn lại, nhưng vẫn là xúc động nói, đúng, mặt tướng rõ ràng. Sau đó, tập đoàn Tào Ngụy chia binh hai đường. Một đường từ Quách Hoài dẫn đầu còn sót lại tinh nhuệ bộ khúc, lao tới hổ lao quan đóng giữ. Một đường Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng, Tào Nhân chờ Tôn Thất lính hàm, phụ trách đối quan trung chi dân tiến hành hai lần di chuyển. Ra lệnh này, quan trung chấn động. Ngụy quân chịu hộ đổi dân, phàm kẻ không theo, đốt này ốc xá, đoạn này sinh kế. Dân chúng dịu già dắt trẻ, khóc lóc thanh âm, khắp nơi không dứt. Có lẽ có lao ông quỳ xuống đất năn nỉ, tướng quân, chúng ta thế cư quan trung, mộ tổ đều ở đây địa, há nhẫn bỏ đi mà đi. Quân lại nghiêm nghị quát tháo, năm đó đồng chắc tây rời trường ăn lúc, thiên tử còn tây may mắn. Húng như chính là tóc hối của tiểu dân ư. Ngụy công có lệnh, dám người vi phạm trảm. Liên mạnh đuổi mà đi. Vì đề cao rời dân hiệu suất, hạ hầu đôn hạ lệnh. Để quân dân tách ra, mỗi dân chúng một đội, gian quân một đội, lẫn nhau kéo áp. Trong lúc nhất thời, chết bởi khe danh người, không thể đếm. Bởi vì ngụy quân bên trong quân chính quy phần lớn bị tiêu diệt, rất nhiều đều là mới trinh chi binh, quân kỷ cực kém. Lại thêm ngụy quân thua trận, sĩ khí đê mê, thế là liền dọc theo đường dâm nhân thế nữ, đoạt người lương thực. Người báo cho hạ hầu đôn, tào hồng chờ ngụy quân cao tầng đi qua thương nghị. Tất cả mọi người cảm thấy, dưới mắt một mực nắm giữ quân đội mới là đứng đắn. Cứ việc hạ hầu đôn bản thân cũng là một cái luyện binh hảo thủ, chú trọng quân kỷ nghiêm minh. Nhưng dưới mắt mới trinh chi binh thực tế là nhiều lắm, trong thời gian ngắn căn bản không còn được. Vì ổn định quân tâm, tạm thời tạm nhẫn nhất thời. Không phải vậy kích thích binh biến, rời dân kế vạch liền muốn thất bại. Thế là đối với binh sĩ dâm nhân thế nữ, cướp đoạt dân chúng tài vật một chuyện cũng không giúp cho truy cứu kết thúc. Bởi vì cao tầng dung túng, quan trung địa khu khóc lóc thanh âm chấn động thiên địa. Như có đi được chế người, phía sau 3.000 quân thúc đốc, quân sĩ tay cầm dao sắc tại đường giết người. Sau đó ngụy quân phóng hỏa, đốt cháy cư dân phong ốc. Hỏa diễm đụng vào nhau, nông trại phong ốc, tận vì đất khô cằn. Lại lệnh sở kim giáo úy phát bóng trung lang tướng kéo dài tại Hà Nam truyền thống, tiếp tục làm quân sĩ khai quật quan dân mộ. Ngụy quân vận chuyển chi kim châu lụa tất tốt vật, đặt mấy ngàn dư xe, muốn đem quan trung chi dân tận rời vào đất tục, không phải mấy ngày liền có thể làm được. Huống còn có rất nhiều tài vật trên đường, ngụy quân cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Cái này kế hoạch có thể hay không thuận lợi hoàn thành, cũng chỉ có thể là trông cậy vào hổ lao quan cùng Quách Hoài. Duyên Châu, Trần Lưu, tề tướng trong trướng, người báo Đan Dương thái thú Viên Dận tới gặp. Lý Dực mệnh mời vào. Giây lát, chỉ thấy Viên Dận bất thiểu, lão đạo xâm nhập Lý Dực đại trướng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tứ chảy ngang. Em rể à, nô chó bội bạc, lại giả bệnh đánh lén ta Đan Dương. Vi huynh, Vi huynh thực tế là hết sức. Viên Dận đi lên liền làm thân thích, dường như phi thường sợ ném Đan Dương mà bị quốc gia hỏi trách. Lý Dực đội vàng tiến lên nâng, nhẹ lời trấn an nói. Cứu huynh lại giải sầu. Đan Dương vốn là Man Di chi địa, triều đình thiết quận bất quá vì ngăn Ngô người Bắc thượng mà thôi. Những năm gần đây, Cứu huynh chiêu mộ Đan Dương tinh minh, nhiều lần áp chế quân Ngô phàm màng, đã là công tại xã tắc. Lời này xem như cho Viên Dận một cái hạ bậc thang. Cái gọi là nhiều lần áp chế quân Ngô sắc bén, kỳ thật chính là Viên Dận xuất lĩnh Đan Dương binh, thường xuyên đến nước Ngô biên cảnh đi làm quân diễn. Có đôi khi thậm chí vượt biên làm quân diễn, Ngô người kiêng kỵ này phía sau Tề quốc, tất cả đều lựa chọn nhường nhịn. Cho nên bị Lý Dực trêu chọc vì nhiều lần áp chế quân Ngô phàm màng. Đương nhiên, Viên Dận cử động lần này chỉ ít tại ý thức hình thái thượng trọng tòa quân Ngô, cũng có thể xem như có công. Viên Dận ngưng lên hai mắt đẫm lệ, hẳn là em dễ sớm biết Đan Dương khó đảm bảo. Lý Dực than nhẹ một tiếng, ra hiệu người hầu dâng trà, tự lữ ngông áo trắng vừa sông tập Kinh Châu lúc, mỗi liền đoán chừng tồn quyền tất đồ Đan Dương. Kinh Châu đã bảo đảm, Ngô người đương nhiên phải thay đổi ra. Đáng hận. Viên Dận đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, râu tóc đều dựng. Năm đó Tôn thị bất quá là ta Viên thị môn hạ xem xét môn chó săn. Kia Tôn bá phủ có thể tại Giang Đông lập nghiệp, vẫn là mượn được phụ thân ta quân mã. Thử, chưa từng nghĩ nuôi lang làm khuyển giữ nhà khó. Bây giờ dám phản vệ này chủ, em rể nhất định phải vì Vi huynh báo thù a. Cứu huynh lại bất giận. Lý Dực đè lại Viên Dận run rẩy hai tay, Ngô người tuy được Đan Dương, lại gây lưu ngông cái này Viên đại tướng. Nay chiến nhìn như được lợi, kỳ thực hao binh của tướng, thương gần độ cốt. Trong thời gian ngắn, cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Lý Dực bước đi thong thả đến màn cửa, chỉ phía xa phương tây, dưới mắt việc cấp bách là thừa dịp ngụy quân mới bại, nhất cử thu phục quan trung. Đợi trung nguyên bình định, quay người nhìn về phía Viên Dận, trong mắt tinh quang chợt hiện. Đến lúc đó thủy lục đồng tiến, nhất định phải lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, để Ngô người nợ máu trả bằng máu. Viên Dận nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu rốt cuộc nổi lên hào quang. Lý Dực vỗ vỗ bờ vai của hắn, mộ đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, đêm nay cùng Cứu huynh không say không nghỉ. Ngày mai liền thượng biểu Tề Vương, mời điều Cứu huynh phó Hà Bắc cùng người nhà đoàn tụ. Nói bóng gió, chính là để Viên Dận không nên suy nghĩ nhiều, hảo hảo còn sống. Đợi đến Hà Bắc, ngươi ngày tốt lành còn dài mà. Viên Dận cảm động tột đỉnh, liên tục cảm ơn, ôm Lý Dực cùng nhau nhập sổ uống rượu. Qua ba lần rượu, chợt nghe ngoài trướng thân binh đến báo, Tề Vương gấp triệu thừa tướng nhập sổ nghị sự. Lý Dực gác lại bình rượu, cười nói, hẳn là vì tiến binh quan trung kế sách. Quay đầu đối Viên Dận đạo, Cứu huynh mà theo ta cùng đi. Chương 328, miếu quan công 10 chết nhất định phải có lý luận quân sự công hiến, Lý Dực 10 thắng 10 bại luận. 3, chương 328, miếu quan công 10 chết nhất định phải có lý luận quân sự công hiến, Lý Dực 10 thắng 10 bại luận. 3, Viên Dận nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu ý cái này hiển nhiên là Lý Dực định đem chính mình giới thiệu cho Lưu Bị. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng may mắn hắn là Lý Dực quan hệ thông gia, không phải vậy chớ nói người bình thường, rất nhiều quan to quý tộc hiện tại lại có mấy cái là có cơ hội nhìn thấy Lưu Bị, cũng đạt được tề tướng tiến cử. Viên Dận vội vàng sửa sang lại y quan, thấp giọng nói, em rể dịu dắt tri ân, Viên mộ vĩnh sinh không quên. Ai, người trong nhà không cần khách khí. Lý Dực khoát tay đánh gãy, đã đứng dậy phủ thêm cầm bảo. Hai người đạp trên ánh trăng đi vào vương trướng, nhưng thấy trong trướng đèn đuốc sáng trưng. Quan vũ chính phủ dâu xem đồ, Trần Đăng chấp bút ghi chép, Trương Phi tắc nôn nóng đi qua đi lại. Xem ra Tề quốc một đám quân sự đại quan đều đã đến đông đủ, Lý Dực đúng là hiếm thấy cái cuối cùng đến. Lưu Bị ngồi ngay ngắn chủ vị, thấy Lý Dực đi vào, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, Tử Ngọc xưa nay chuyên cần chính sự, hôm nay sao trễ rồi? Chẳng lẽ là bị cái nào mỹ nhân ngăn trở chân? Trong trướng chúng tướng nghe vậy cười rộ. Đối với Lý Dực như vậy một cái tại Tề quốc tới gần tại thần hóa nhân vật, bị đương chúng như vậy trêu chọc, hoàn toàn chính xác chiêu cười. Lý Dực không chút hoang mang thong dong thi lễ, nói, thần vừa mới đang cùng Đan Dương Thái thú Viên Dận tự thoại, cho nên tới trễ. Nói lấy nghiêng người hướng Lưu Bị dẫn tiến, đây là thần anh vợ Viên Dận, năm đó trấn thủ Đan Dương hơn 10 năm, nhiều lần áp chế quân Ngô Phong mang. Lưu Bị ánh mắt như điện, đem Viên Dận trên dưới dò xét. Viên Dận vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, tướng bên thua, thẹn thấy đại vương. Viên Khanh xin đứng lên. Lưu Bị hòa nhã nói, Tử Ngọc thường cùng cô nói, Đan Dương tuy nhỏ, lại là ngăn chặn Đông Ngô muốn sông. Khanh có thể thủ vững nhiều năm, đúng là không dễ. Lưu Bị cũng là thật nghệ tình, biết Lý Dực muốn dịu dắt Viên Dận, lập tức cũng thuận thế khen ngợi này công tích. Nói Viên Dận bảo thủ Đan Dương, áp chế Đông Ngô nhiều năm. Nhưng sở dĩ có thể thủ vững nhiều năm như vậy, không phải là bởi vì Viên Dận làm tốt bao nhiêu, mà là bởi vì sau lưng của hắn có cái Tề quốc. Đan Dương đằng sau chính là Hoài Nam, có Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân tại. Ngô người dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Nhưng bất kể nói thế nào, chính trị chính là thấy kết quả. Viên Dận bảo thủ Đan Dương nhiều năm, đây chính là hắn chiến tích thành quả. Lý Dực hợp thời bổ sung, năm trước Lữ Mông áo trắng vượt sông, nếu không phải Viên Thái thú tại Đan Dương kiểm chế quân Ngô chủ lực, Kinh Châu sợ khó đảm bảo toàn. Lưu Bị chính là vỗ tay tán thán nói, như thế công thần, há có thể không ra phong thưởng? Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ngay hôm đó tấn phong Cam Lăng hầu, linh tể làng trùng, phó hà bắc nhập trước. Nô. Viên Dận kích động tột đỉnh. Cũng không phải phong hầu đến cỡ nào hấp dẫn người, bốn đời tam công ra đời hắn, đối với loại này danh lợi không có như vậy đại phản ứng. Huống chi Tề quốc bên trong hầu tức không ít, quan quan nội hầu liền có hơn 80 người. Chân chính làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, chính mình mất đi Đan Dương, không chỉ có thể miễn đi chỉ trích, còn có thể đạt được như thế dày ban thưởng. Mấu chốt nhất chính là, Lưu Bị khâm điểm hắn đi Hà Bắc. Hà Bắc là địa phương nào? Kia là Tề quốc GDP thứ nhất tỉnh, người đồng đều thu nhập cao nhất phồn bình chi địa. Mà Hà Bắc là ai địa bàn? Vậy ta em rể a? Tại Đan Dương loại này rừng thiêng nước độc mang nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đi Tề quốc Thượng Hải tiêu sái tiêu sái. Viên Dận bạn không nghĩ tới Lưu Bị sẽ như vậy cho Lý Dực mặt mũi. Vừa mới hắn trước mặt mọi người trêu chọc Lý Dực, Viên Dận còn lo lắng quân thần hai người quan hệ. Hiện tại xem ra, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Quốc sự là quốc sự, gia sự là gia sự. Thật làm Lý Dực có vấn đề riêng gì cần giải quyết lúc, Lưu Bị vẫn là rất tình nguyện hỗ trợ. Nhanh tạ ơn a. Lý Dực nhẹ nhàng xô đẩy một chút Viên Dận, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Viên Dận kích động đến toàn thân run rẩy, trùng điệp dập đầu, thần. Chấm đã tạ ơn. Lưu Bị bỗng nhiên cười nói, hôm nay quân nghị sự quan trọng lớn, Viên Khanh không ngại lưu lại tham tưởng. Lời vừa nói ra, trong trướng chư tướng đều lộ kinh ngạc. Nên biết bậc này quân cơ sự việc cần giải quyết, từ trước đến nay chỉ có ngũ quân đô đốc mới có tư cách tham dự. Quan Vũ híp mắt vượng có chút mở ra, Trương Phi cũng dừng bước lại, Trần Đăng nhưng lại đăm chiêu nhìn Lý Dực liếc mắt một cái. Ba người tựa hồ cũng ngầm hiểu lẫn nhau ở nơi đó trêu chọc, tướng ra thể diện thật lớn. Lý Dực trong lòng biết đây là Tề Vương phá lệ thi ân, đang muốn thay mặt Viên Dận xin miễn, đã thấy Viên Dận đã nghiêm nghị hành lễ. Thân nguyện ra sức châu ngựa. Ân. Lưu Bị hài lòng gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, tốt rồi nếu Tử Ngọc cũng đến, vậy liền nói hồi chính sự. Chư quân, vừa mới thám mã đi báo, Hạ Hầu Đôn đã bắt đầu mạnh rời quan trung dân chúng. Bây giờ quả nhân dù đã hết được Hà Nam chi địa, nhưng Hà Nam chi dân mười không còn một. Ruộng đất và nhà cửa hủy hết, kho bẩm tận đốt. Quả nhiên là sinh dân trăm di một, niệm người đến ruột. Nay xí nổ Tào Tháo chỗ làm, này như thế nào nhẫn tâm làm ra chuyện như thế đến? Đám người nghe vậy, tất cả đều cúi đầu thở dài. Hà Nam sức sản xuất lọt vào phá hoại cực lớn, chí ít trong tương lai trong vòng 2-3 năm đều muốn trở thành Tề quốc lấy máu ránh. Chí ít tại khôi phục Hà Nam sức sản xuất trước đó, nơi đó rất khó vì Tề quốc mang đến chính hướng ích lợi. Thử, Tào Tặc lại như thế đáng hận. Bọn ta không màng sống chết, anh dũng chém giết mới cầm xuống Hà Nam, Tào Tặc lại cho bọn ta lưu lại một vùng đất trống. Trương Phi tức giận đến nghiến răng. Mặc dù sớm có dò xét báo, nói Tào Ngụy một mực tại Hà Nam làm bạo binh hành động, đốt ruộng đốt kho. Nhưng thẳng đến hoàn toàn tiếp thu Hà Nam trước đó, Tề quân trên dưới cũng còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Ảo tưởng hoặc nhiều hoặc ít chưa chút. Không nghĩ tới Tào Tặc là thật như thế hung ác. Bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm vô gà gáy. Nguyên lai Tào Tháo viết bài thơ này là hắn cho bọn thủ hạ công trạng chỉ tiêu a. Trương Phi nhịn không được chen vào nói, huynh trưởng, liền để ta xuất lĩnh một đội khinh kỵ tiến đến chặn đánh a. Dực Đức an tâm chớ đội. Lưu Bị ra hiệu hắn ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Dực. Từ Ngọc nghĩ như thế nào? Lý Dực nhìn chăm chú trên bàn địa đồ, chợt chỉ hướng một chỗ quân hải, việc cấp bách là đoạt tại quân Tào trước đó cầm xuống nơi này. Đám người cùng nhau đứng dậy, thuận Lý Dực ngón tay phương hướng nhìn lại, Hổ Lao Quan. Chư công lại nhìn, Tào Ngụy lần này bố cục, tất hiệu đồng chắc kế sách cũ. Hổ Lao Quan bắt theo Hoàng Hà, nam dựa vào Tung Nhạc, sơn linh đan sen, thật có thể nói là trời ban chỗ. Một người đã đủ giữ quân hải, vạn phu chớ có thể mở. Năm đó Thảo Đồng Quan Đông Liên quân liền bị ngăn trở nơi này hùng quan trước đó, nửa bước khó tiến. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe Lý Dực ý tứ này, Tào Ngụy hơn phân nửa là muốn tập trung tài nguyên tại Hổ Lao Quan, vì rời dân tranh thủ thời gian. Nhưng Hổ Lao Quan dễ thủ khó công đây là người trong thiên hạ công nhận. Ngay cả Quan Đông Liên quân đều không thể đánh vỡ Hổ Lao Quan, vẫn là Đồng Trác chủ động rời đô từ bỏ. Đương nhiên, ngay lúc đó nguyên nhân cũng là nhiều phương diện. minh quân bên trong không đoàn kết, mùa đông tiếp tế theo không kịp. Tây Lương quân sức chiến đấu mạnh trở chút, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nhìn ra đám người lo lắng, Lý Dực đột nhiên một phen tay áo, chư công chớ buồn, hôm nay chi thế cùng năm đó bất đồng. Ta quân có 10 thắng, mà Tào Ngụy có 10 bại. Quan Vũ mắt phượng hơi mở, Quan Mỗ xin lắng tai nghe. Lưu Bị cũng là thân thể hơi nghiêng về phía trước, bên hai lắng nghe. Tích chư hầu phạt động, đều có tư tâm. Nay Vương sư chính phạt, trên dưới một đức. Viên Thiệu bối mưu không kịp xa, mà đại vương bày mưu nghĩ kế, này thiên đạo tại người, há tại hiền quan. Đạo này thắng cũng. Đồng chắc theo Tây Lương hổ lang chi sư, Tào Tháo tăng hà nam tinh nhuệ chi chúng. Kia lấy tàn binh thủ hiểm, ta lấy toàn thịnh công thành duệ, này lên kia xuống, dù có quan hệ ải gì đủ ý lại. Này thế thắng cũng. Năm đó quân hùng chỉ biết tiến phụ công thành, nay ta quân có thể từ mã siêu xuất kỳ binh qua sông, quân tập địch hậu, làm tặc đảng hai mặt thủ địch. Tôn Tử Mây, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng chính là sách lược vẹn toàn cũng. Này mưu thắng cũng. Tào Tháo rời dân như đổi quyền lợn, dân chúng ngầm hờn. Đại vương nhân đức bố tại tứ hải, bá tính trông mong. Được dân tâm người được thiên hạ, há tại kiên thành cao lũy. Này dân thắng cũng. Tích chư hầu lương thực hết tự tan, nay ta quân kho phong phú. Kia rời dân chưa nữa, ta binh phong đã tới. Thật có thể nói là trời cho không lấy, sẽ bị trời phạt. Lúc này thắng cũng. Tích lữ bố dung manh quan thế, bây giờ ngụy vô trường đem. Ta quân vân trường chính là vạn người chi địch, dực đức gấu hổ chi thần. Bằng vào ta chi duệ, kích kia chi biếng nhác, phá quan tất vậy. Này đem thắng cũng. Tào Tháo mang thiên tử mà lệnh chư hầu, đại vương phụng hán thất lấy không tuân thủ đạo làm thần. Kia vì hán tặc, ta vì trung lương, đại nghĩa ở chỗ đó, tam quân quên mình phục vụ. Này nghĩa thắng cũng. Ngụy chính còn hình danh, dân sợ uy mà không có đức. Tề pháp minh thường phạt, si cảm ơn mà nhạc hiệu mệnh. Lấy trị kích loạn, thắng bại đã phán. Này trị thắng cũng. Tào Tháo dùng người, duy thân là nâng, môn hạ đều họ Hạ hầu Tào. Mà đại vương thủ sĩ, lượng mới mà truyền thụ, bạch thân ba tính đều có thể tiến thủ. Kia câu tại môn hộ, ta thu hết anh tài. Này độ thắng cũng. Tào Tháo đang nghi, tướng sĩ ly tâm. Đại vương đẩy thành, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lấy minh đối ám, như ngày dùng xương. Này minh thắng cũng. Có này 10 thắng, chư công còn sợ phá không được một cái nho nhỏ hổ lao con sao? Lý Dực lưu loát đưa ra chính mình 10 thắng 10 bại luận. Dựa theo tin tức, hậu thế tại nâng lên 10 thắng 10 bại luận lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là Lý Dực, mà không phải Quách Gia, Thiện. Lưu Bị cực kỳ vui mừng, đứng dậy, quả nhân có này 10 thắng, lo gì Tào Tặc không phá. Trần Đăng tắc tỉnh táo hỏi, thừa tướng ý là, nếu không bất kể đại giới cường công hổ lao. Lý Dực cười lạnh lắc đầu, cũng không phải, còn phải chia binh mới được. Chương 329, để ngươi thủ 1 năm hùng quan, ngươi một ngày liền ném rồi. Chương 329, để ngươi thủ 1 năm hùng quan, ngươi một ngày liền ném rồi. Một, trong đại trướng, Lý Dực chính thức bắt đầu đối các bộ binh mã làm ra cụ thể bố trí. Lý Dực chấp roi chỉ đồ, âm thanh âm vang có lực, chư tướng nghe lệnh. Nay chiến làm lấy thế xét đánh lôi đình phá hổ lao, đoạn ngụy quân rời dân chi mưu. Các bộ cần nghiêm ngặt tuân theo bản tướng chi quân lệnh, như có vi phạm người, làm quân pháp luận xử. Dứt lời, đầu tiên nói với Quan Vũ, Vân Trường nhưng vì tiên phong, tự trung lộ tiến công, từ tị thủy chỗ chính diện tiến sát hổ lao quan. Nhớ lấy, hai ngày trước chỉ cần đánh nghi minh, đợi ngày thứ ba buổi trưa thấy quan nội lửa cháy, lập tức toàn lực công quan. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, chắp tay, ấy. Lại chuyển hướng Trần Đăng dặn dò, Nguyên Long có thể xuất hoài Nam thủy sư, tự ngao thương qua sông. Qua sông sau chia binh hai đường, một đường tiêu hủy ngụy quân dọc theo sông kho lúa, một đường thẳng đến thành cao, đoạn hổ lao đường lui. Trần Đăng chắp tay, thừa tướng giải sầu, trèo lên sớm đã bị hỏa thuyền 30 chiếc. Một khi qua sông, liền có thể thuận gió phóng hỏa. Dự Đức, người lĩnh bản bộ tinh kỵ, phục tại hổ lao phía tây 30 dặm rừng rậm. Đợi quan nội loạn lên, lập tức chặn giết chạy trốn ngụy quân, nhất thiết phải toàn diệt Quách Hoài bộ. Trừ phi làm nóng người, hương phấn nói, ta sẽ làm cho kia Quách Hoài tiểu nhi có đến mà không có về. Đợi đem ba đường tập đoàn quân đều bố trí hoàn tất về sau, Lý Dực lại từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho một tên người phục vụ. Đối với hắn dặn dò, có thể đem này tin phát hướng Tịnh Châu, nhanh chóng truyền lệnh mã mạnh khởi, mệnh này xuất lương châu thiết kỵ phong tỏa tiêu quan đạo. Tuyệt đối không thể thả Hàn Toại một binh một tốt tiến vào quan trung tới. Người thị giả kia vui vẻ lĩnh mệnh, bãi biệt mà đi. Không nghĩ tới trận này tối cao hội nghị quân sự an bài chiến lược, sấm rền gió cuốn gian liền đã bị Lý Dực cho bố trí xong. Trong lúc đó, Viên Dận toàn bộ hành trình đứng yên tại góc trướng bên ngoài, nhìn qua Lý Dực phóng khoáng tự do thân ảnh, không khỏi hoảng hốt xuất thần. Nguyên lai, đây mới thực sự là miếu đường quyết đoán. Viên Dận âm thầm nắm chặt trong tay hào nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Hắn chợt nhớ tới thời niên thiếu tại Thọ Xuân lúc, Viên Thuật cùng chư tướng nghị sự quan cảnh. Khi đó ngồi đầy ba hoa khoác lác, lại luôn nghị mà không quyết. Mưu sĩ lẫn nhau công kích, võ tướng tranh công bị qua. Bây giờ cái này tề quân trong trướng, thừa tướng một lời đã nói ra, chư tướng nghiêm nghị thụ mệnh, lại vô nửa phần chần chờ. Đây là Viên Dận bình sinh lần thứ nhất thấy tề quốc tối cao hội nghị quân sự là như hà tiến làm được. Đúng lúc này, Lý Dực quay đầu, cùng Viên Dận bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt tiếc như không hề bận tâm, lại làm cho Viên Dận nhớ tới Kiến An năm bên trong trường giang lụt lúc sóng đôi. Nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, cất giấu sức mạnh như bẻ cánh khô. Phụ thân năm đó hùng cứ giang nam, liền thân ở Hà Bắc đại bá cũng đều muốn tránh né mũi nhọn. Viên Dận cổ họng nhấp nô, đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Hoài Nam tinh binh sẽ bại bởi Tào Lưu ngay lúc đó mới mộ chi binh. Giờ phút này trong trường cái này gọn gàng mà linh hoạt quân lệnh âm thanh, so bất luận cái gì hùng biện đều càng có thể nói rõ vấn đề. Lý Dực khẽ môi khẽ nhếch, thuận tay tướng lệnh tiến cắm vào sa bàn, tan trướng, giờ dần nấu cơm, giờ mau xuất binh. Lời còn chưa dứt, chư tướng đã đồng loạt ôm quyền, tây. Chúng tướng riêng phần mình rời đi, làm từng bước làm việc đi. Lưu Bị chắp tay đi đến Lý Dực bên cạnh, thừa tướng vừa mới làm phân bố, đều yêu cầu trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Hổ Lao Quan.
Không sai.
Lý Dực nghiêm mặt gật đầu, cầm xuống Quan Trung chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chúng ta tiến binh mục đích lại không phải là đơn thuần cầm xuống Quan Trung đơn giản như vậy. Lý Dực trong lời nói có hàm ý, hắn nói bóng gió là Quan Trung đã không tại Tào Ngụy chiến lược suy tính phạm vi bên trong. Hiện tại bọn hắn như thế thời gian đang gấp, này mục tiêu chiến lược là vì vỡ nát Tào Ngụy mạnh rời Quan Trung, Hà Nam chi dân kế hoạch. Vẫn là câu nói kia, nhân khẩu chính là cổ đại trọng yếu nhất tài nguyên. Ai đừng nói nhiều, ai liền ngư bức, đây là đơn giản nhất thô bạo đạo lý. Nhất là Quan Trung nhân khẩu, chờ thật cầm xuống nơi đây về sau, Lưu Bị là cực lớn xác suất muốn rời đô. Không đơn thuần là bởi vì Trường An, Lạc Dương có cực cao chính trị ý nghĩa, quan trọng hơn chính là thân ở phương Đông Hạ Bi, địa lý vị trí kỳ thật cũng không thích hợp làm thủ đô. Chỉ ít tương đối toàn bộ Đại Hán cương vực mà nói, Hạ Bi vị trí địa lý là không thích hợp. Trước mắt Lưu Bị đã có thể rõ ràng cảm thụ chính mình có chút bị quản chế tại Hạ Bi. Cũng tỉ như trước đó kinh lược Tây Xuyên, nếu như Lưu Bị thân ở Trung Nguyên, có lẽ có thể suy xét thử một lần. Cho nên Quan Trung địa khu, làm tương lai Tề Hán kinh kỳ phát triển mang, bảo trụ nhân khẩu nơi đây cũng 10 phần trọng yếu. Mặc dù không có khả năng bảo đảm xong, nhưng có thể bảo trụ một cái chính là một cái. Hổ Lao Quan chính là thiên hạ đệ nhất hùng quan, năm đó Quan Đông chư hầu còn không thể phá. Từ Ngọc liền có lòng tin như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất phá được quan hải này. Không thử một chút làm sao biết? Lý Dực gợn sóng đạo. Lưu Bị sững sờ, trợn mặt giãn ra cười, ha ha, này cũng giống như là ngươi sẽ nói lời nói. Quả nhân đã ngón tay giữa vung quyền giao cho ngươi, cái này liên quan ngươi cứ việc yên tâm đi pha à. Ê! Hoàng hôn mờ mịt, Hổ Lao hùng quan sừng sững đứng sững. Lý Dực độc lập với chân núi, ngóng nhìn thật lâu, chợt vỗ tay thở dài, nam theo tung nhạc, Bắc Lâm Hoàng Hà, thật là nơi hiểm yếu vậy. Viên Dận toàn bộ hành trình hầu ở em rể bên người, theo quân mà đến, cũng có thể hôn điểm quân công. Chỉ là Tề quốc cao tầng tinh anh toàn bộ tụ tập ở đây, hắn cũng không nhúng vào lời gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Nhưng chỉ điểm này, liền đã lệnh Lý Dực cảm thấy rất hài lòng. Hắn không yêu cầu mình gia tộc ra cái gì người tài ba, chỉ yêu cầu bọn hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời, chớ cho mình gây phiền toái vậy liền đầy đủ. Có thể làm đến điểm này, Lý Dực khẳng định cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Dù sao cũng là người một nhà. Viên Dận thấy Lý Dực mặt ủ mày chau, đang muốn an ủi, đã thấy Lý Dực hắn lộ tinh quang, trực chỉ bên trái vách đá, ngọn núi này cao hơn Hùng Quan, làm có thể tìm đòi. Nói xong lại vượt nhảy mà lên. Viên Dận hoảng hốt, gấp xuất hầu cận đuổi theo, làm sao thế núi đột ngột tuyệt. Đám người lảo đảo khó đi, duy thấy Lý Dực tiểu như du long, dây lát đã tới sườn núi. Lý Dực leo lên tốc độ, khiếp sợ bao quát Trường Liêu, Trương Hợp tại bên trong một đám Hà Bắc tướng lĩnh. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, bình thường tham chính tập văn Lý tướng gia, tố chất thân thể lại tốt như vậy, lại leo núi tốc độ, thế mà so với bọn hắn những này làm lính nhanh hơn. Tư Hoàng nhịn không được than thở nói, tướng gia cái này đi đứng sao mà nhanh vậy. Lý Dực nghe vậy, quay đầu cười nói, Lý Mộ chinh chiến nửa đời, há coi là thật chỉ có dáng vẻ thư sinh như. Đám người lẫn nhau, thầm nghĩ tướng gia ngài chinh chiến nửa đời, chúng ta sao lại không phải chinh chiến nửa đời? Huống chi chúng ta còn mỗi ngày huấn luyện, kết quả cuối cùng lại không có cả ngày vất vả tướng gia leo núi nhanh. Cái này gọi chúng tướng trên mặt như thế nào treo được? Lý Dực nhìn ra đám người ý tứ, nhịn không được cười khúc khích. Hắn thầm nghĩ, các ngươi đoán xem ta là thế nào đi vào thế giới này? Ta kính viễn vọng lại là vì cái gì mà mang? Hắn ba lô leo núi, đến bây giờ cũng còn giữ lại đâu? Thế là, Lý Dực chính là công chúng đem gọi đến trước mặt. Hiện tại, ta giáo các ngươi trèo lên một lần núi chi pháp, đây đều là Lý Mỗ bình sinh kinh nghiệm tổng kết. Các ngươi học được về sau, có thể giáo tập tại bộ hạ quân sĩ. Về sau cần phải. Đám người cùng kêu lên sư lầy, riêng phần mình bệnh hay nghe. Phàm người leo núi, biết được ba muốn, dùng ít sức, ổn đủ, tốc độ đi. Nay vì các ngươi tưởng bày ra này pháp. Nói lấy Lý Dực xoay người sang chỗ khác, chỉ phía xa phía trước thế núi. Leo núi trước xem thế núi, chọn sống lưng mà đi. Sống lưng người, núi xương cũng, dù lột một mà thực ổn. Chớ theo chỗ chúng, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực nhiều đá vụn chưa thổ. Nói, Lý Dực liền tuyển chọn tốt rồi một đầu tốt thế núi tiến lên. Nhấc chân một cái trước mắt, lại nói, giơ chân phải ba điểm chạm đất, hoặc hai chân một tay, hoặc hai tay một chân. Chân trước an tâm, chân sau phương rời. Đầu gối hơi cong như vận đù, thân lược trước giường như hùng cứ. Đám người liền nhao nhao học Lý Dực bộ dáng, nhấc chân trong nháy mắt qua tay. Sau đó liền điều chỉnh khí tức, mũi hút miệng phun, cùng bước tương ứng. Chương 329, để ngươi thủ một năm hùng quan, ngươi một ngày liền ném rồi. 2, chương 329, để ngươi thủ một năm hùng quan, ngươi một ngày liền ném rồi. 2, ba bước khẽ hấp, ba bước một hô. Gặp đột một chỗ tắt hai bước một hơi, vụ làm khí tức kéo dài. Chúng tướng sĩ tập chi, quả nhiên tốc độ tiến. Bọn hắn dù sao cũng là quân lữ xuất thân, có tốt đẹp nội tình, rất nhanh liền nắm giữ Lý Dực dạy bọn hắn kỹ xảo. Viên Dận nhịn không được thở dài, thích nghe phi tướng quân Lý Quảng bắn hổ, nay thấy Lý tướng giáo vượng, thật thiên nhân ư. Lý Dực cười nói, đây là sơn giã tiểu đạo mà thôi, gì đủ thành đạo. Nói, lại đối bộ hạ phân phó nói, có thể truyền lệnh xuống, để các quân sĩ có phụ giới người, làm vật nặng trói tại lưng. Cầm binh giả, lưỡi dao treo ở eo. Đi nửa canh giờ tắc nghỉ ngơi, uống nước ấm mấy cái, chớ đột nhiên ngồi nằm. Tuân lệnh. Tại Lý Dực dẫn đạo dưới, đoàn người đi theo vị này leo núi dũng sĩ, rất nhanh bởi tới sườn núi. Đám người thở dốc chưa định, Lý Dực cũng đã ngồi cao phong quan sát quan thành. Nhưng thấy nơi đây quân coi giữ lời biếng, hoàn toàn không có đề phòng. Chỉ vì nơi đây không phải đệ nhất muốn sông, bọn họ hoàn toàn không lo lắng hội ngộ địch gặp nạn, Chúng tướng nghỉ ngơi tốt, cũng đều đi đến Lý Dực sau lưng, nhìn ra xa phía dưới phong cảnh. Hừ, cái này Hổ Lao quan có đại sơn vì dựa, chẳng trách Ngụy quân như thế không có sợ hãi. Ta quân nếu là cường công, chỉ sợ tổn thất không nhỏ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lý Dực bỗng nhiên mở miệng, từ nơi này tập kích như thế nào? Mọi người nhất thời sững sờ, ngạc nhiên nói, tướng gia phải chăng nói đùa? Lần này đi quan thành có ngàn trượng xa, hẳn là dục lệnh tướng sĩ chắp cánh mà bay ư? Lý Dực nghiêm mặt gật đầu, chính là phải bay độ danh trời. Dứt lời, quay người xuống núi. Đám người đành phải đuổi theo, cùng nhau xuống núi trở lại quân trướng. Cho đến trong doanh, Lý Dực triệu tập bao quát quan vũ tại bên trong tất cả sĩ quan cao cấp, tỏ rõ chính mình hy vọng bay qua danh trời, tập kích bất ngờ Hổ Lao kế hoạch chiến lược. Chúng tướng nhao nhao nín thở ngưng thần, đây là một cái kế hoạch to gan. Nếu như thành công, đây tuyệt đối là thần binh trên trời rơi xuống. Nhưng nếu như thất bại, mọi người ở đây do dự thời điểm, Trương Hợp nhìn một chút Lý Dực sắc mặt, mới lên tiếng nói, có thể phái tử sĩ từ đỉnh núi treo tác mà xuống, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Diệu ư? Lý Dực vỗ tay cười to, hắn liền chờ câu nói này. Trương Hợp không hổ là lão Hà Bắc người, chính là sẽ giải quyết con Adam. Lý Dực tâm tư phỏng đoán rõ ràng. Tuấn nghệ chi ngôn, chính hợp ý ta. Công chờ có thể tốc độ bị dây thừng cuốn ra, sau đó tuyển chọn tử sĩ. Giết châu làm thịt dê, đại hưởng sĩ tốt. Thoải mái uống một trận, nghỉ ngơi một ngày. Đêm mai liền muốn cái này Hổ Lao quan sửa họ. Dặn dò cố định, Lý Dực nhưng lại cảm thấy chỉ dựa vào dây thừng liền nghĩ bay qua Hổ Lao quan như cũ mạo hiểm. Thế là lại tướng quân bên trong thợ thủ công gọi đến trước mặt đến, hỏi, công chờ có thể làm mục diên hay không? Mục diên chính là chơi diều, sớm nhất từ Mặc Tử phát minh, dùng cho quân sự công dụng. Bình thường dùng để truyền lại tin tức, trinh sát, đo cách, càng hiểm, mang người trở tác dụng. Sở Hán tranh chấp lúc, Hán tướng Hàn Tín tiến đánh Vị Ương cung lúc, liền từng lợi dụng chơi diều đo đạc Vị Ương cung phía dưới địa đạo khoảng cách. Hai hạ chi thời gian chiến tranh, Hàn Tín càng là phái người dùng ra châu tác phong tranh, thượng hoa sáo trúc, đón gió rung động. Nhưng hậu Hán quân phối hợp tiếng sáo, hát lên sở ca, tan rã sở quân sĩ khí. Đây cũng là bốn bề phò địch tồn tại. Thông qua những này không khó phát hiện, cổ đại chơi diều tuy nhiều vì quân sự công dụng, nhưng mang người một đường cũng rất ít dùng cùng. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên không cần phải nói. Chúng tượng hai mặt nhìn nhau, bên trong có hơn 20 người chắp tay đứng chi. Lý Dực sắc mặt hơi nguội, trầm âm thanh mở miệng, các ngươi chớ sợ, cũng chớ buồn. Việc này dù gây chuyện thể lớn, nhưng chỉ cần sự thành, tướng phụ tất có trọng thưởng. Lý Dực sở dĩ nói là tướng phụ trọng thưởng, là bởi vì đám người này đều là tướng phụ đi ra. Lý Dực có thành lập chính mình nghiên cứu khoa học đoàn đội, những này công tượng tự nhiên cũng rất nhanh rõ ràng Lý Dực ý tứ. Thướng ra, chẳng lẽ là muốn mang người bay qua Hổ Lạc Quan? Đúng vậy. Dứt lời, liền lấy bút than vẽ hiện ra địa, bày ra lấy lớp đi lý lẽ. Ban ngày, Lý Mô đã đi đỉnh núi thăm dò qua địa hình. Lưỡng địa khoảng cách không tính quá cao quá xa, cho nên thiết nghị có thể dùng này bay qua kế sách. Như thế nào, công trở có thể chế hay không? Chúng công tượng nhẹ gật đầu, do dự nói, có thể làm là có thể làm, chỉ là thứ này dù sao cũng là muốn mang người. Có thể hay không cam đoan quân sĩ an toàn, ta chợt đều không dám thiện đoạn a. Lý Dực trầm mặc nửa ngày, trầm rãi nói, các ngươi chỉ lo theo ta phân phó đi làm, chuyện còn lại không cần nhọc lòng. Đợi sau khi làm xong, liền đi quan hậu cần nơi đó lĩnh thưởng tiền. Đám người lúc này mới yên lòng lại, ý mệnh lui xuống đi. Ánh chiều tà le lói, trong quân doanh chợt nổi lên ồn ào náo động. Nhưng thấy bó đuốc như rồng, tự trung quân trướng ốn lượn đến các doanh. Đầu bếp quân khiêng ra chỉnh châu toàn dương, hũ lớn rượu ngon, liệt tại trên giáo trường. Tướng gia có lệnh, tam quân tối nay uống. Lính liên lạc chạy nhanh hô quát. Chúng quân sĩ sơ văn hỉ tin tức, reo hò lôi động. Dây lát gian, đống lửa hừng hực, mùi thịt bốn phía. Lao tốt Vương Ngũ kéo xuống đùi dê, miệng đầy chảy mỡ cười nói, từ lúc cùng tướng gia còn chưa đại thắng, liền như vậy thoải mái vẫn là đầu một lần. Nhưng qua ba lần rượu, một tên khúc trưởng chợt ném ngọn tại đất. Cái này hán tử dâu vai nón đảo mắt đồng bào, đệ thấp giọng nói, chư vị, theo tướng gia tính tình, từ trước đến nay cẩn thận cẩn cụ. Lúc nào sẽ tại đại thắng trước đó, liền để chúng ta như thế vui sướng nâng ly. Lời vừa nói ra, đám người dơ bát rượu đều là một trận. Chỉ vì bọn hắn đều cùng Lý Dực rất nhiều năm, hiểu rõ Lý tướng gia tính tình. Mặt trời mọc ở hướng tây, trong này chỉ định có chuyện gì a? Tân binh Lý Nhị Cầu trong tay dê xương lạch cạch rơi xuống đất, run giọng nói, chẳng lẽ là? Lời còn chưa dứt, liền bị thập trưởng đạp một cước, an thịt của ngươi. Trung quân trong trướng, Lý Dực đứng chắc tay, nhìn về nơi xà trong doanh ánh lửa. Trương Liêu nhanh chân đi vào, ôn quyền nói, bẩm tướng gia, chúng quân sĩ đều đã ăn chán chê mà tất. Nhưng có người hoài nghi. Trương Liêu nghiêm mặt trả lời, đám kia tiểu tử tinh đây, tốt như vậy rượu thịt ngon thời gian cũng không phải mỗi ngày đều có. Hùng chiến trận phía trên, vốn là muốn không màng sống chết. Có chút dừng lại, Trương Liêu lại bổ sung, tướng gia, tối nay các tướng sĩ đều tại ăn chán chê, ngươi một đêm không ăn đồ vật, cũng đi ăn chút gì a? Đầu bếp chuyên môn vì ngài lưu lại một đầu bị quay chân, là chân trái. Để đi, muốn chút đói ta tự sẽ ăn. Lời nói vừa chưa dứt, chợt nghe ngoài trướng ồn ào, lại là Trương Phi mang theo vỏ rượu xuống tới. Tiên sinh quá không thoải mái, đã muốn khao quân, sao không gọi ta lão Trương cùng uống? Dực Đức thiếu uống. Quan Vũ theo sát tại sau lưng, vén rèm mà bảo, mắt phượng nhắm lại. Ngày mai còn có chức trách lớn mang theo, như há có thể uống rượu hỏng việc. Ha ha, quan tướng quân liền để Dực Đức uống a. Lý Dực phất phất tay, đêm nay tất cả mọi người uống đến tận hứng, liền đừng quét Dực Đức hưng. Trương Phi nghe vậy, lập tức niết miệng cười. Hắc hắc, vẫn là tiên sinh biết ta lão Trương tính tình. Nhị ca cũng đừng mất hứng, tới tới tới, cùng uống. Đêm nay chúng ta liền uống thật sảng khoái. Ngay tại Tề quân đại doanh, nâng chén nâng ly rượu ngon thời điểm, xa trên hổ lao quan Quách Hoài lại cho mày.
Cái gì?
Đến quan trước chuyện thứ nhất là giết trâu làm thịt dê, nâng ly rượu ngon. Quách Hoài chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn muốn làm gì? Lý Dực cái này sóng thao tác, Quách Hoài là thật không thể xem hiểu. Khai chiến trước đại hưởng sĩ tốt mặc dù không sai, nhưng làm được loại trình độ này không khỏi quá mức, không biết còn tưởng rằng các ngươi đã cầm xuống hổ lao quan nữa nha. Nhân đạo kẻ này dùng binh như thần, Lý Dực lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng, nhất thiết phải nghiêm phòng tề nhân đánh lén ban đêm quan hải. Tuân lệnh. Lính liên lạc rất mau đem mệnh lệnh của Quách Hoài truyền đạt xuống dưới. Có không ít gác đêm binh lính phát ra bực tức nói, thử, tề nhân ở phía dưới uống rượu uống thịt, chính là công lại tại đầu tường uống gió tây bắc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bởi vì quan trung vốn chính là muốn từ bỏ, cho nên hổ lao quan có thể có được vật tư tiếp tế tự nhiên cũng không nhiều. Loại thịt, trứng, loại dinh dưỡng thực phẩm tự nhiên có hạn. Hắc. Đem chính là công gây gấp, xuất quan ném tề đi cũng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống. Lời này bị nghe chính là muốn chém đầu. Chém đầu sao? Trước khi chết chí ít để ngoài miệng dính một chút dầu, miễn cho làm cái quỷ chết đói. Chương 329, để ngươi thủ một năm hùng quan, ngươi một ngày liền ném rồi. 3, chương 329, để ngươi thủ một năm hùng quan, ngươi một ngày liền ném rồi. 3, đóng lại quân coi giữ bực tức đầy bụng, quan hạ sĩ binh thoải mái sướng cười, hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng là, nếu để đóng lại quân coi giữ biết quan hạ đám người này ngày mai muốn làm chuyện, vậy bọn hắn khẳng định cười không nổi. Tiếng trống canh ba vàng, Lý Dực đi ra đại trướng. Nhưng thấy tinh hà rực rỡ, gió đêm đưa tới thỉnh thoảng tiếng ấy. Hắn ngửa đầu uống cạn trong chén tàn rượu, nhẹ giọng tự nói, ngày mai lúc này, không biết mấy người có thể gặp lại cái này tinh quang. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Hôm qua ăn tốt nhất binh sĩ, sáng sớm liền bị gọi rời khỏi giường. Đám người vốn cho là, bọn họ khẳng định phải xung làm lần này tiến đánh hổ lao quan tiên phong bộ đội. Là lấy, mỗi người đều sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngoài ý muốn chính là, các quân quan cũng không có để bọn hắn mặc giáp ra trận, mà là đem bọn hắn tập hợp một chỗ, nói lý tướng ra có việc dặn dò. Đám người chính là mang lòng thấp thỏm bất an tình, tề tụ võ đài. Thần quang hi hơi, 800 tráng sĩ đứng trang nghiêm như tùng. Lý Dực ấn kiếm lên đài, giáp diệp tranh nhiên rung động. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua mỗi một khuôn mặt. Đêm qua rượu thịt có thể đủ. Lý Dực tiếng như hàn thiết. Chúng quân cùng giống, ta tướng ra ban thưởng yến. Lý Dực chợt vung tay hô to, các ngươi có biết vì sao độc hưởng các ngươi? Không đợi đáp lại, kiếm chỉ phương đông sơ dương, bởi vì các ngươi đều là ta đại tề duệ sĩ. Hổ lao quan hạ phá tào tặc người, không phải như bối không thể. Lý Dực rất có diễn thuyết tài năng, đem một câu phổ phổ thông thông lời nói rõ ràng. Ngày xưa Quang Vũ 28 kỵ định Hà Bắc, hôm nay chúng ta 800 dũng tướng, chẳng lẽ công không được một tòa hổ lao quan? Trương Liêu, Cao Lãm chờ đem đột nhiên phi thường phối hợp đấm ngực gầm thét, nguyện bị tướng ra quên mình phục vụ. Lập tức quần tình khuấy động, 800 người cùng nhau lấy đao kích thuẫn, ầm vang như sấm. Lý Dực chợt đưa tay ngừng lại ồn ào, thân binh lập tức đẩy ra một bộ to lớn tự vật, một diên. Dương cánh lại có hơn trượng, da trâu che mặt tại nắng sớm bên trong hiện ra kim sắc. Đây là mặc gia bí thuật. Lý Dực mơn trấn một diên cung xương, tối nay giờ tí, các ngươi làm thừa này thần vật, tự đồng sơn bay qua hùng quan. Lời còn chưa dứt, quân trận lập tức bắt đầu rối loạn lên. Sợ rồi. Lý Dực cười lạnh đột biến quát chói tai, ngẩng đầu. Nhìn xem các ngươi trên áo giáp vết đao. Cái nào một đạo không phải từ trên đường xuống hoàng tuyền giết trở lại đến. Chỉ tiếp Tử Long tướng quân không ở chỗ này, Lý Mỗ liền rất thích Tử Long tướng quân thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Đại trượng phu phải chết ở xa trường người, may mắn cũng. Các ngươi còn gì phải sợ. Dứt lời, Lý Dực mũi kiếm đột một chuyển, trực chỉ hổ lao, bay qua người, mỗi người thưởng trăm kim. Tiên đăng người, quan thăng ba cấp. Cái gọi là, có trọng thưởng tất có dũng phu. Tại ích lợi thật lớn điều khiển, 800 tráng sĩ vẫn là phát ra chấn thiên tiếng giống. Ê! Đám người mặc dù biểu đạt quyết tâm, nhưng đối cụ thể như thế nào bay qua hổ lao quan lại như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, dù sao dùng một diên phi hành loại sự tình này, tại quân sự một đạo dùng vẫn là quá ít. Lý Dực Dực thấy chúng quân do dự, chính là ra diên giá, hai lá bảy giá chi. Chứ xem này Diệp làm sao phiêu diêu. Bởi vì phong nhờ chi cũng. Này diên rộng hơn trượng, phủ lên dày cách, tự cao lâm dưới, tất như này Diệp cưỡi gió mà đi. Chúng quân sĩ lúc này mới chợt hiểu, đều bái phục nói, tướng ra thần cơ, không phải ta trở đi tới vậy. Đêm đó, bóng đêm như mực, hổ lao quan trước chợt nổi lên chấn thiên cổ âm thanh. Quan Vũ tự mình dẫn đại quân, giơ cao bó đuốc như ngân hà chút xuống, lao thẳng tới quan hạ. Báo, Tề quân công quan. Thám mã lão đảo chạy nhập quan lâu. Quách Hoài lạnh giọng cười nói, quả không ngoài ta sợ liệu vậy. Ngày hôm trước lệnh quân sĩ nâng ly, chỉ vì chậm ta quân tâm mà thôi. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, lúc này mặc giáp trèo lên thành, nhưng thấy quan hạ ánh lửa kéo dài vài dặm, Tề chữ đại kỳ cờ bay phất phới. Hắn quay người đối phó tướng nói, Lý Dực tiểu nhi, không gì hơn cái này. Truyền lệnh tam quân, tử thủ quan hải. Ta chờ có hổ lao nơi hiểm yếu, tặc dù có trăm vạn không phải sợ cũng. Quan trên thành lập tức tiễn như mưa xuống, gỗ lăn lôi thạch quanh mình không dứt. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, vung đao rời ra tên lạc, trầm giọng nói, thang mây đội, lên. Ngay tại hổ lao quan chính diện chiến trường chém giết được say sưa lúc. Đông Sơn chi đỉnh, Lý Dực tay cầm kính viễn vọng, trông về phía xa lấy quan trước chiến hỏa, khóe miệng khẽ nhếch. 800 tử sĩ đã cắt liền một diên, gia châu nông chế cánh mặt tại gió núi bên trong bay phất phới. Tướng ra. Trường hợp bước nhanh phụ cận, thiết giáp rào rào. Các minh đệ Lâm Viên sinh e sợ, ngài nhìn ngài có phải không tự mình lại đi một chuyến. Xem ra, Lâm Môn một cước đối mặt không chung lúc, tất cả mọi người vẫn là lòng sinh khiếp ý, cứ việc lúc này hướng gió chính tốt, lại không người dám nhảy. Cho nên Trương Hợp mới sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới, để Lý Dực lại tự mình đi một chuyến hiện trường, để trấn một chút sĩ khí.
Không cần.
Lý Dực thu hồi kính viễn vọng, áo khoác trong gió xoay tròn như cánh. Ngươi chỉ nói cho bọn hắn, quốc gia nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, có nhảy hay không, chính mình nhìn xem xử lý. Dứt lời, lại lần nữa giơ lên kính viễn vọng, không tiếp tục để ý Trương Hợp. Trương Hợp con ngươi đột nhiên co lại, ôm quyền hét to, "Ây!" Quay người lúc bên hông hoàn thủ đao đã nửa ra khỏi vỏ. Sườn núi tiền quân trận bạo động, Trương Hợp đề đao chạy đến, nghiêm nghị quát lên, tướng gia truyền lời. Quốc gia nuôi sĩ ngàn ngày, ngày cùng không ngày, tự mình quyết đoán. Nguyên bản bạo động đám người, lập tức trầm mặc. Rốt cuộc, có người lấy dũng khí, vai gánh mục diên, thả người nhảy xuống. Với anh, gia châu cánh mặt giữ được gió núi, kia giống như cột điện thân ảnh lại đúng như diều hâu trượt hướng quan thành. Theo sát lấy, lại một tên binh lính tức giận hô, nương ư, liều. Nói xong, liền ôm mục diên liền xông ra ngoài. Chỉ một thoáng, 800 mục diên thứ tự bay lên không. Bầu trời đêm hạ phảng phất giống như chòm sao rơi rụng, lại như ngân hà chút xuống. Lý Dực đầu ngón tay vuốt ve kính viễn vọng thượng vân vân, chợt nghe được sau lưng thân binh hít vào khí lạnh, cuối cùng lưu lại hơn 30 người đang bị Trương Hợp thân binh cầm nỏ ép về phía vách núi. Tướng ra, thân binh muốn nói lại thôi. Lý Dực quay người nhìn về phía quan thành phong hỏa, khoe miệng kéo ra lạnh lùng đường cong, nói cho Vân Trường, có thể tổng tiến công. Gió núi truyền đến lẻ tẻ tiêu thảm, kia là mất khống chế một diên ngã xuống sườn núi lâm thanh. Nhưng càng nhiều bóng đen đã lướt qua nguyệt luân, nào về phía tòa kia ngàn năm hùng quan. Hổ lao con trước, tình hình chiến đấu say xưa. Quan Vũ thanh long đao tại trong ngọn lửa bạch ra lạnh lẽo hồ quang, nghiêm nghị quát, thang mây đội, lại đến, lại đến. Nhóm thứ ba tử sĩ khiêng cái thang trúc phóng tới tường thành, đầu tường lăn dầu như thác nước mà xuống, tiếng kêu thảm thiết đê tâm liệt phế. Quách Hoài tại lầu quan sát bên trong cười lạnh, truyền lệnh, điều thành tây nọ thủ thượng tường, gọi các quân sĩ thả một vạn cái tâm, cái này mặt đỏ tặc phá không được tác quan. Phó tướng vừa muốn rời đi, chợt nghe bên ngoài kinh hô nổi lên một phía. Tướng quân, trên trời có. Thân binh lảo đảo xông tới, mặt như màu đất. Quách Hoài bước nhanh ra lâu, ngẩng đầu trong nháy mắt, như bị sét đánh. Trong bầu trời đêm mấy chục bóng đen chính như kền kền xoay quanh mà xuống, gần nhất một cái đã có thể thấy rõ ràng có người phía sau mọc ra da châu cánh. Cái này, cái này. Quách Hoài bội kiếm len ken rơi xuống đất, hẳn là Lý Dực quả nhiên là thiên thần, có thể gọi đến tiên binh. Rất nhanh, trên đầu thành quân coi giữ đều thoáng nhìn trên bầu trời đêm bay tới tề quân. Bởi vì là đêm tối, mọi người thấy không rõ chi tiết, chỉ coi là thiên binh dáng thế, trong lúc nhất thời lời đồn đại như giã hỏa tại đóng lại lan tràn. Là thiên phạt, là thiên phạt a. Thế nhân có thể gọi đến thiên binh thiên tướng. Mau đào mạng a. Loại trang diện này, ngụy quân là thật chưa thấy qua. Cứ việc bay tới số lượng cũng nhiều, nhưng đủ đã dọa phá vốn là sĩ khí không cao thủ thành đem tốt gan. Tây môn sử, cỗ thứ nhất một diên ẩm vang rơi xuống đất. Tráng sĩ tử vỡ vụn khung xương bên trong nhảy ra, múa trường đao, trong nháy mắt chạm lật một tên quân coi giữ. Giết tặc, giết tặc. Càng ngày càng nhiều một diên an toàn lục, sau đó tập kích bất ngờ đến trước mắt. Đầu tường quân coi giữ dọa đến hồn phi phách tán, có người thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quách Hoài liên chạm ba tên đạo binh, quát tầm lên, không cho phép lui. Bất quá là, lời còn chưa dứt, một chi tên lạc chính giữa giáp bay. Quan hạ quan Vũ mắt phượng đột nhiên sáng, vui vẻ nói, tiên sinh lưu kế xong rồi. Thế là đội vàng quay đầu đối tha người hô, cửa thành đã loạn, xung đột nhau tiến lên. Trăm tên tráng hán đẩy bọc sắt cự một bắt đầu xung kích cửa thành. Tường đông chỗ, Lý Dực tự mình chỉ huy tiến đánh tường thành đã đánh vỡ. Hắn mắt lạnh nhìn chạy tán loạn quân coi giữ, chỉ dặn dò bọn thủ hạ đừng đuổi quá xa. Trường hợp máu me khắp người chạy tới, tướng ra, cửa tây đã khống. Châm lửa. Lý Dực thản nhiên nói, ba chi hỏa tiễn phóng lên tận trời. Quách Hoài nhìn qua liên tiếp sáng lên ánh lửa, rốt cuộc mặt xám như cho. Phó tướng dắt lấy hắn hô to, tướng quân, đi mau. Đi. Quách Hoài cười thảm lấy liếc mắt một cái như mực bầu trời, có thể đi tới chỗ nào đi? Ta một ngày mất thành, ngươi cảm thấy cho dù ta trở về, Ngụy quốc còn có ta đất dùng thân sao? Quách Hoài mặt xám như cho, sống không còn gì luyến tiếc nói. Thành đô phương diện cho hắn hạ đạt tối cao chỉ thị, là muốn chí ít giữ vững một năm. Kết quả Quách Hoài cũng chỉ thủ một ngày. Đánh ra chiến tích này, hắn đều không mặt mũi gặp lại người. Đối diện thật đáng sợ, thật hy vọng đây hết thảy đều không phải thật. Chương 330, thương phục hắn thất, còn tại Cố Đô, 1, chương 330, thương phục hắn thất, còn tại Cố Đô, 1, Lạc Dương thành trung sớm vừa vang lên 3 tiếng, Trinh Đông tướng quân trong phủ đã loạn làm một đoàn. Hạ Hầu Đôn một mắt xích hồng, đem chiến báo trùng điệp đập vào trên bàn trà, hổ lao. Hổ lao quan một ngày tức phá. Trong phủ đám người, tất cả đều mặt không biểu tình. Hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, đám người nhìn qua truyền về chiến báo. Báo lên cao viết lần này chiến dịch tối cao quan chỉ huy tên, lại là Lý Dực. Tào Nhân nắm đấm bóp lạc lạc rung động, trong vòng một đêm công phá hổ lao quan thiên hạ này đệ nhất hiệp quan, hẳn là người này coi là thật có thiên thần tương trợ. Nói vậy, Hạ Hầu Đôn đột nhiên hét to, đánh chết không muốn tiếp nhận hiện thực này. Hắn một mắt bên trong tơ máu dày đặc, nơi nào đến cái gì thiên binh bay qua, nhất định là Quách Hoài thủ ngữ bất lực. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa trinh sát lão đảo xâm nhập, báo, Tề quân tiên phong đã qua thị thủy. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường tĩnh mịch. Trung Diêu đột nhiên kịch liệt ho khan, hắn run giọng nói, Lạc Dương, nguy rồi. Hiển nhiên, hổ lao quan bỗng nhiên thất thủ, triệt để xáo trộn Tào Ngụy rời dân kế bạch. Dưới mắt vẹn vẹn chỉ đem một chút kinh triệu, hoàng nông địa khu cách gần đó dân chúng cho rời vào đến Hán Trung đi. Hà Nam doãn một vùng dân chúng cơ hồ không có động đậy. Buổi trưa nghị sự đường lặng ngắt như tờ. Hạ Hầu Đôn cởi xuống mũ chiến đấu, lộ ra hoa dâm thái dương, trầm giọng nói, truyền ngụy công lệnh, chúng tướng sợ hãi đứng dậy. Ngay hôm đó lên, từ bỏ Lạc Dương lấy đông toàn bộ quân huyện. Thiết giáp hạ âm thanh lại có chút khàn giọng, Đỗ Tập, Triệu Nghiễm lập tức thay đổi tuyến đường hàm cấp quan, tiếp tục rời dân xử nghi. Đỗ Tập đội la lên, kia Lạc Dương mấy chục vạn dân chúng. Những người dân này không hoàn toàn là Lạc Dương người, có một phần là lúc trước Tây rời trong kế hoạch mang tới Hà Nam người. Lúc đầu chiếu nguyên kế hoạch, những người này cũng là có thể thuận lợi tiếp vào Hán Trung đi. Nhưng dưới mắt không như mong muốn, chỉ có thể lâm thời sửa đổi kế hoạch. Có thể rời bao nhiêu tính bao nhiêu. Hạ Hầu Đôn một quyền nện nước bàn trà, nhạc hữu suất còn thừa binh mã lưu thủ Lạc Dương, nhất thiết phải ngăn chặn tể quân 10 ngày. Mặt tướng, lĩnh mệnh. Nhạc hữu lo lắng bất an đón lấy đạo mệnh lệnh này. Nhạc hữu chính là viên thuật thuộc cấp, năm đó Tào Lưu công phạt Hoài Nam thời điểm, Tào Tháo hành trình bên trong liền đem thu phục. Lạc Dương chính là triều Hán cố đô, như thế có chính trị giá trị thành trì, giao cho một tên hàng tướng đến thủ. Kỳ thật từ khía cạnh cũng có thể phản ứng ra, Tào Ngụy nhân tài đã có chút không người kế tục. Liên tiếp đại chiến, khiến cho quá nhiều Tào Ngụy tinh anh thân chôn đất vàng. Rất nhanh, Hạ Hầu Đôn dẫn một đám Tào Ngụy đại thần, đem hơn 10 vạn Lạc Dương lần cận dân chúng rời đi. Đây đã là bọn hắn đủ khả năng mang cực hạ, lại nhiều một điểm, sẽ cực lớn kéo chậm hành quân tốc độ. Vạn nhất bị Tề Nhân bắt kịp, được không bù mất. Đương nhiên, trung gian cũng có tâm ngoan thủ cay người đưa ra đổ sắt dân chúng ý nghĩ. Lý do chính là mang không đi, vậy cũng không thể cho Tề Nhân lưu. Nhưng đề nghị này lọt vào Hạ Hầu Đôn cự tuyệt. Bởi vì rời đi dân chúng bên trong, có không ít thân thuộc tại Lạc Dương. Đem bọn hắn giết, tất nhiên sẽ bức phản chỗ rời chi dân. Những này rời đi dân chúng Tào Ngụy cũng không phải lấy ra làm pháo hôi dùng, mà là hy vọng bọn họ tại đất thuộc làm cái lương dân. Cho nên cân nhắc phía dưới, chỉ có thể nhịn đau đem còn lại Lạc Dương dân chúng tặng cho Tề Nhân. Nhạc Cửu tâm sự nặng nề đứng ở trên cổng thành, hắn đã tiếp vào lưu thủ Lạc Dương nhiệm vụ, liền đại diện đã là Tào Ngụy một viên con rơi. Đương nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn ngoài thành bóng đen lay động, cấp lệnh Tả Hữu nói, tốc độ xem kia chỗ. Nhưng thấy trong bóng đêm một to lớn cự vật chậm rãi đẩy tới, cao chừng 3 trượng, bao bên ngoài sắt lá, hạ có chục bánh đà chuyển động, phát ra khanh khanh tiếng vang. Thủ thành giáo úy không khỏi kinh hãi, đây là vật gì? Lời còn chưa dứt, một chi mũi tên phá không mà tới, chính giữa này đất hầu. Si tốt ngửa mặt cắm xuống thành lâu, máu tươi tung tóe vẩy tường thành. Địch tập, địch tập. Cảnh cái chiêng đại tác, trên thành lập tức loạn cả một đoàn. Nhạc Cửu cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ, Thế Nhân đến thật là nhanh. Đã sớm nghe nói Lý Dực dùng binh từ trước đến nay quen thuộc binh quý thần tốc, nhưng cái này tiến quân tốc độ nhanh chóng, vẫn vượt qua Nhạc Cửu dự đoán. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán, Tề Nhân muốn toàn bộ tập kết xong đại quân tại Lạc Dương dưới thành, chí ít còn cần 3 ngày mới đúng. Đừng hốt hoảng. Bán tên. Gỗ lăn chuẩn bị. Không có cách, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nên thủ vẫn là muốn thủ. Ngoài thành quân trận bên trong, Lý Dực tự mình đốc chiến. Kia di động tường thành chính là đặc chế thang mây, bên trong giấu tinh binh. Cũng là Lý Dực sở thiết khoa học kỹ thuật viện thành quả nghiên cứu. Nay chiến đối mặt Lạc Dương loại này thành lớn lúc, lần thứ nhất vùi đầu vào trong chiến trường đi. Trần Đăng nuốt dâu cười nói, tướng gia thật sự là hảo thủ đoạn a, có thể làm tới này to lớn cự vật. Bởi vì Trần Đăng đi là đường thủy, cho nên trước hết nhất cùng Lý Dực quân tiên phong hội hợp. Trương Phi sớm đã kìm nén không được, tiên sinh, để ta lão Trương xung phong, đọ sức cái tiên đăng chi danh. Lý Dực đệ lại này bay, Dực đứt đợi chút. Ngược lại thét ra lệnh, người bắn nỏ hiểm hộ. Chỉ một thoáng tiễn như châu chấu, ép tới đầu tường quân coi giữ không dám ngẩng đầu. Giờ thìn ba khắc, chống trận chân tiên. Lý Dực lệnh kỳ vung lên, trăm tên tráng sĩ đẩy bay thang mây chậm rãi tiến lên. Trên thành mũi tên như mưa, lại đều đóng ở sắt lá phía trên. Thả gỗ lăn. Nhạc Cửu khàn giọng gầm thét. Cự một cầm vang rất xuống, lại bị thang mây đỉnh chóp nghiêng bản bắn ra. Trương Phi tại bậc thang bên trong cười to, ngụy tặc kỹ cùng vậy. Lời còn chưa dứt, thang mây đã oanh dựng vào lỗ châu mai. Nhạc Cửu tự mình dẫn thân vệ đến chiến, chính gặp Trương Phi. Trương Bát Xà mâu như dao long xuất hải, liên tục chọn hơn 10 tên ngụy tốt. Nhạc Cửu miễn cưỡng tiếp ba hợp, áo giáp đã bị đâm xuyên, máu tươi cốt cốt. Tướng quân đi mau. Phó tướng liều chết bảo vệ, Nhạc Cửu phương được thoát thân. Hồi vọng thành đầu, Tề quân đã chiếm cứ nửa bên tường thành, kia bay thang mây bên trong vẫn liên tục không ngừng tuôn ra sinh lực quân. Cũng may Lạc Dương dù sao cũng là thành lớn, nghĩ đơn thuần dựa vào vật lộn một ngày cầm xuống thành trì cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi qua một ngày một đêm phân chiến, Ngụy quân miễn cưỡng đánh lui Tề quân thế công. Nhưng đánh lui Tề quân về sau, Ngụy binh trên mặt nhưng lại chưa lộ ra đối thắng lợi tâm tình vui sướng. Trên mặt của mỗi người đều khó nén mỏi mệt, vẻ mất mát. Bọn hắn còn biết trở lại. Đây là mỗi một tên Ngụy quốc trong lòng của binh lính ý nghĩ. Hôm nay, Tề quốc tiên tiến công thành kỹ thuật cùng lý luận quân sự, để người Ngụy mở rộng tầm mắt. Tề Ngụy hai nước quân khoa chí ít đã kéo ra có 2 cấp. Ánh chiều tà le lói, Tề quân đại doanh đèn đuốc sáng trưng. Lý Dực đang cùng chư tướng thương nghị ngày mai công thành phương lược, chợt thấy Trần Đăng khẽ chọc bàn trà. Tướng gia, hôm nay mỗi xem đầu tường Ngụy tốt, có nhiều quyển sắc. Nhạc Cửu vốn không phải là Tào thị dòng chính, bất quá hàng tướng mà thôi, sao không đi sứ chiêu hàng? Há không nghe tôn tử có mây, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả cũng. Hôm nay ta quân bằng vào bay thang mây, dù chiếm hết tiên cơ, nhưng công thành dù sao sẽ có tổn thất không nhỏ. Nếu có thể nói Nhạc Cửu đến hàng, vẫn có thể xem là một thiện sách. Trong trướng nhất thời yên tĩnh. Trương Phi vô án đạo, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Đợi ta ngày mai. Lời còn chưa dứt, Viên Dận đột nhiên đứng dậy chắp tay, thừa tướng, Nhạc Cửu năm đó từng vì ta Viên thị thuộc cấp, cùng hạ quan có cũ. Như mông không bỏ, Dận nguyện đi nói chi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, Nhạc Cửu cũng coi là Viên thị môn sinh cố lại. Dựa theo triều Hán tập tục, cho dù là hai quân đối địch, Nhạc Cửu đều là không thể đối Viên thị nói năng lô mãng. cho nên Viên Dận mới có lá gan đưa ra, chủ động đi chiêu hàng. Dù sao hắn đi theo Lý Dực một đường hôn đến, đã hôn không ít quân công. Dù sao cũng nên làm chút nhi hiện thực mới được. Không phải vậy cho dù Lưu Bị cho mình phong đại quan nhi, cũng không chặn nổi miệng lưỡi thế gian. Lý Dực ánh mắt như điện, tại Viên Dận trên mặt băn khoăn một lát, chợt mặt giãn ra cười nói, "Thiện, liền cực khổ cứu huynh đi một lần. Nhược quả thật có thể nói đến nhạc tiểu đến hàng, quân vào đầu công." Viên Dận cảm ơn, ngày kế tiếp bình minh, đơn vị đi đến Lạc Dương dưới thành. Trên thành quân coi giữ Dương cung lắp tên, nghiêm nghị quát hỏi, "Người đến người nào?" Cố nhân Viên Dận, chuyên tới để tiếp nhạc tướng quân. Nhạc tiểu nghe báo trèo lên thành, thấy quả là chủ cũ, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng là khoát tay. Chương 330, thương phục hắn thất, còn tại Cố đô 2, chương 330, thương phục hắn thất, còn tại Cố đô 2, thả cầu treo. Vào tới trong thành, nhưng thấy đường phố tiêu điều, sĩ tốt hiểm bại. Nhạc Cửu dẫn Viên Dận vào phủ, vừa mới ngồi xuống liền thở dài. Viên công này đến, hẳn là vì Lý Dực làm thuyết khách. Viên Dận không đáp, hỏi ngược lại, tướng quân xem hôm qua bay thang mây như thế nào? Nhạc Cửu sắc mặt cứng đờ, trong tay chén trà có chút phát run, xác thực, thật là kỳ kỹ. Tướng ra dưới trướng, loại này lợi khí không thể đếm. Viên Dận hạ giọng, không biết túc hạ trên tay còn có bao nhiêu binh mã lương thảo, có thể chống đỡ Tề quốc tinh nhuệ. Nhạc Cửu trầm mặc không thể đáp. Viên Dận gặp hắn do dự, chợt vô an cười nói, tướng quân sao mà vũ bậy? Tào thị lưu quân thủ này cô thành, minh là lấy quân làm mồi nhử mà thôi. Kia đã bất nhân, quân cần gì phải quên mình phục vụ. Nay Lạc Dương chính là Hán gia cố đô, tại Lưu thị có ý nghĩa là thủ. Tướng quân nếu có thể nâng thành quy thuận, phong hầu chi thưởng, há tại lời nói hạ. Nhạc Cửu sắc mặt âm tình bất định, ngón tay không ngừng đuốt ve chuôi kiếm, mộ đã lương viên hàng Tào, như lại vứt bỏ Tào ném Lưu, chính là hai phản này chủ. Không phải là đều nguyện vì việc này, chỉ sợ tại danh dự không trói thai. Viên Dận nghe thôi, cười to không thôi. Tướng quân lời ấy sai vậy. Ngày nay Hán tổ tất nhiên tam hưng, Tề Vương Thiên Tuế cũng tất chính đại vị. Nói, Viên Dận lại đảo mắt liếc mắt một cái Tả Hữu, chậm nhẹ giọng nói, lại nay Tề Vương Thế Tử A Đấu Chi Mẫu, chính là ta Viên thị nữa cũng. Hán gia thiên hạ, nửa thuộc Viên thị. Quân nay về Hán, chính là về biên, gì phản chi có. Lời này có thể nói là một câu điểm tỉnh người trong động. Viên Dận lời này nói được ngay thẳng không thể lại ngay thẳng. Hiện nay Thế Tử, có ta một nửa Viên thị huyết mạch, cho nên cái này Hán gia thiên hạ cũng có ta Viên thị một nửa. Ngươi ném Lưu chính là ném Viên, cái này không phạm ma bệnh a. Vừa vặn Viên thị vẫn cho rằng mình gia tộc xuất thân từ Đại Tuấn, mà Viên thị xuất phát từ Trần. Thiên tử lại là từ Trần gia, vào Lưu tể. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Viên Dận quả thực chính mình cũng bội phục mình lý luận. Nhạc Cửu cuối cùng cũng bị Viên Dận nói động, màn đêm buông xuống liền lệnh thân binh mở rộng cửa thành. Lý Dực tự mình dẫn tinh binh vào thành, nhưng thấy Lạc Dương cựu môn mở rộng, ngụy tốt đều vứt bỏ giáp quỷ xuống đất. Truyền lệnh tăng quân, không được nhiễu dân. Lý Dực tìm ngựa đứng ở chu tức đường cái, đối Trần đăng đạo. Nhanh chóng trương bố cáo triều an, phàm quy thuận người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Dực tại Nguyên Ngụy công phủ để triệu kiến Nhạc Cửu. Nhạc Cửu nơm nớp lo sợ đi vào, quỳ xuống đất thỉnh tội. Lý Dực tự mình đỡ dậy, hòa nhã nói, tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, công tại xa tác. Thức ban thưởng hoàng kim 50 dặm, gấm vóc trăm tớt. Đợi Tế Vương gia lâm, có khác phong thưởng. Lý Dực mỉm cười bổ sung. Nhạc Cửu cảm động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu, tội tướng mông tướng gia ân không giết, nguyện ra sức châu ngựa. Viên Dận ở một bên vuốt râu mỉm cười. Lý Dực quay đầu khen, lần này không cần tốn nhiều sức được này kiên thành, toàn do cứu minh chi công. Dứt lời, Lý Dực lại không khỏi âm thầm cảm khái. Năm đó khuyên Lưu bị một người cưới một cái Viên thị nữ chân là cưới đúng, Viên thị môn sinh cố lại quả nhiên trải rộng thiên hạ. Nếu như không phải Viên Dận, Tề quân còn không biết có bao nhiêu người muốn đập chết tại Lạc Dương dưới thành. Xem ra, nhiều khi năng lực thật sự chưa chắc so ra mà vượt nhân tình hữu dụng. Giết quốc từ xưa đến nay chính là nhân tình xã hội. Khoảng khắc, chợt nghe ngoài thành kèn lệnh huýt dài. Thân binh chạy vội đến báo, Tề Vương Loan Giá đã tới ngoài thành mười dặm. Lý Dực chỉnh áo chính quan, hướng mọi người nói, tốc độ theo ta ra nên đón. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn Nhạc Cửu, lại bồi thêm một câu, Nhạc tướng quân cũng có thể cùng đi. Ánh bình mình vừa hé dạng, Lý Dực đã xuất văn võ xếp hàng Lạc Dương ngoài thành. Tinh kỷ phần phật bên trong, chợt thấy bụi đất tung bay, Tề Vương Loan Giá tiếp cận. Lưu Bị xuống xe chấp Lý Dực tay thở dài, Tử Ngọc dùng binh như thần, không kịp 10 ngày tức hạ Lạc Dương, thật là thần như vậy. Toàn do đại vương tiên uy. Dứt lời, Lý Dực nghiêng người dẫn Nhạc Cửu tiến lên, đây là hiến thành công thần Nhạc Cửu tướng quân, nhờ có Viên Dận thuyết phục. Nhạc Cửu tiến lên thi lễ, quỳ xuống đất thỉnh tội. Lưu Bị tự tay đem đỡ dậy, tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, công lớn lao chỗ này. Tức giải bên hông đai ngọc đem tặng, tại chỗ phong làm quan nội hầu, thư cấp ngàn hộ. Lại gọi Viên Dận phụ cận, chấp này tay đạo, Viên thị thế hệ trung lương, nay lại lập này đại công. Quả nhân không thể không thưởng, lấy rõ tể luật chi minh. Liền rời Viên Dận vì quán đào hầu, tăng ấp 2000 hộ. Đợi phong thưởng đến Lý Dực, Trương Phi, Trần Đăng chờ người lúc, Lưu Bị cười nói, chư khanh chi công, tạm thời đi lại. Đợi bình định trung nguyên, lại đi đại phong. Dứt lời tức ban thưởng ba người, hoàng kim các trăm dặm, gấm vóc các ngàn tớt, ngự tiểu các mười đàn. Đây đều là thực dụng vật chất ban thưởng. Cụ thể đại phong thưởng, cũng không phải Lưu Bị không nỡ, mà là tạm thời còn không rõ ràng lắm cụ thể nên như thế nào phong. Dù sao thủ hạ đám người này quân công đều nhanh tràn ra tới. Dựa theo Lưu Bị sơ bộ dự đoán, đó chính là chỉ có thể giống hắn võ đế như thế làm một cái đại tư mã đại tướng quân đi ra. Đại tư mã đại tướng quân trước là trưởng quản cả nước quân đội tối cao trưởng quan, cũng là trường bình hầu vệ thanh chuyên môn chức quan. Chủ yếu vẫn là bởi vì vệ thanh công lao quá lớn, phong làm đại tướng quân về sau đã phong không thể phong. khiến cho Hán Võ Đế không thể không tại đại tướng quân trước đó lại mang theo đại tư mã chi danh, lấy hiển lộ rõ ràng vệ thành chi vinh hạnh đặc biệt. Cho nên Võ Đế đằng sau không tiếc hết thảy đầu nhập tài nguyên đến Hoắc Khứ Bệnh trên người, cố gắng bồi dưỡng hắn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ tiêu hóa hắn cậu quân công. Đương nhiên, khôi phục đại tư mã đại tướng quân chức chỉ là chính lưu bị sơ bộ tư tưởng, cụ thể hiện thực trình tự hắn không có nói với bất kỳ ai, bao quát Lý Dực, bởi vì Lưu Bị trước mắt còn không xác định muốn hay không làm như thế. Chỉ có thể nói đây chính là không có tôn thất tệ nạn. Trong lịch sử Tào Ngụy dựa vào tôn thất kiến quốc, Tào Thị, Hạ Hầu Thị, Tào Tháo có thể chấn an xuống dưới, sau đó cho bọn hắn mượn chi lực hỗ trợ chèn ép họ khác, mà Lưu Bị vô tôn thất có thể dựa, chỉ có quan Trương Lý Miễn cưỡng tính nửa cái tôn thất, còn lại một bang họ khác đại thần đại tướng nơi biên cương, đây đều là Lưu Bị cẩn thận trọng suy xét như thế nào thỏa đáng xử trí vấn đề. Phong thưởng xong sau, một đoàn người chúng chuẩn bị vào thành. Đi tới Lạc Dương trước cửa thành, Lưu Bị không khỏi dừng lại, ngừng chân ngưỡng vọng. Pha tạm tường thành vẫn còn hán chưa vết tàn, chưa phát giác lá trá rơi lệ. Ngày xưa Tử Ngọc hứa ta hưng phục hán thất, còn tại cố đô chi nặng, nay lại thành thật vậy. Lý Dực chắp tay tiếu đáp, thần sao dám quên. Cái này nặng tựa và cần, ngày đêm treo tâm. Cùng vào cửa thành, chợt thấy phố dài hai bên dân chúng quỳ nên, cơm giỏ canh ống, đường hẻm đón lấy. Gieo họ vạn tuế thanh âm chấn tiên động địa. Lưu Bị ngạc nhiên, Lý Dực chính là lên tiếng nói, Hà Nam cùng nhau đi tới, đại vương những nơi đi qua, dân chúng đều tận tụy hoan nghênh, thật có thể nói là chiếm hết thiên thời. Này không phải thiên mệnh sở quy ư? Nguyên lai, hôm qua Lý Dực liền từng mật lệnh, mỗi hộ ban thưởng túc ba đấu, mệnh này nên giá. Già trẻ gieo họ người, khắp tiền thưởng 10 văn. Bên đường cửa hàng đều miễn thuế 3 tháng. Cũng truyền lời Lạc Dương dân chúng, những này tiền thưởng đều là Tể Vương ban cho các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ Tể Vương ân tình. Đây là còn không hết. Tại Lý Dực một phen bố trí tỉ mỉ dưới, mới có thịnh vượng như thế. Đợi vào đại điện, Lưu Bị tại trên bàn đọc qua Lý Dực trình lên hộ tịch sách báo. Theo thống kê sơ lược, hiện nay Lạc Dương ước chừng còn có hộ khẩu 43.600 chúng, đồng ruộng 20 vạn nghiêng, nhưng bởi vì quân Tào tận lực tiêu hủy, ruộng tốt chỉ còn lại không tới 500 nghiêng. Lạc Dương bên trong thành phường thị tắc đại khái còn có 120 chỗ. Cái này còn may mà Nhạc Tiểu kịp thời hiến thành đầu hàng, không phải vậy tiếp lấy chống cự xuống dưới, Lạc Dương phá hư chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Trước mắt kết quả này đã so trong dự đoán muôn tốt nhiều lắm. Lưu Bị chợt có thoáng nhìn đồ sách thượng bút tích như mới, hiển nhiên trắng đêm chế tạo gấp gáp. Lưu Bị không khỏi phủ sách thở dài, từ Ngọc Phương hạ kiên thành, sáng nay liền có này sách, thật nhân tài chủ của cũng. Thân bất quá là hiệu Tiêu Hà cố sự mà thôi. Lý Dực vừa chắc tay, an bản đồ cương vực và sổ hộ tịch cũng đã bị thỏa. Vừa nói vừa trình lên một quyển. Lưu Bị triển cuốn, hóa ra là thành trường ăn kỹ càng phòng vệ, liền cổng nước cám đạo đều đánh dấu rõ ràng. Chương 330, thương phục hán thất, còn tại cố đô, 3, chương 330, thương phục hán thất, còn tại cố đô, 3, chính là kinh hỏi, này từ đâu đến? Viên thị bộ hạ cũ môn hạ có nhiều tại trường ăn vì lại người, cho nên có được. Thiện. Lưu Bị chậm rãi khép lại đồ sách, con ngươi run lên, cao giọng nói, bây giờ đã được Đông Đô Lạc Dương, cái này Tây Kinh Trường An cũng nên thu phục. Lời vừa nói ra, chúng tướng nhao nhao xin chiến, tỏ vẻ nguyện ý vì đại tề cầm xuống quan trung cuối cùng này một khối bản đồ. Chỉ có Lý Dực đề nghị để Lưu Bị tạm thời lưu tại Lạc Dương. Thân mời đại vương chấn giữ Lạc Dương. Lý Dực trịnh trọng chắp tay, một cái trấn an trung nguyên dân tâm, thứ hai tề quân liên tiếp hát chiến, tướng sĩ kiệt sức, nghi làm chỉnh đốn. Lưu Bị một vuốt sợi râu, trầm ngâm nói, thường nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bây giờ Tào Ngụy binh bại, đi quan trung vào Hán Trung, đang lúc một cỗ mà xuống. Gì lươi biến bỉ? Lý Dực lại nói, không phải vậy. Lạc Dương chính là triều Hán cố đô, nay vương thượng lấy dòng họ chi thân trọng khắp nơi đây, thượng hợp thiên ý, hạ thuận dân tâm. Đang lúc lưu ở nơi đây, thu lấy nhân vọng. Đến nỗi Trường An, có thể giao cho Tịnh Châu Mã Siêu công chi. Mã Mạnh Khởi chính là phục ba tướng quân hậu nhân, Khương Nhân Tôn hắn là thần uy thiên tướng quân, nếu như này tự bắc xuôi nam, nhất định có thể đủ đánh tan Hàn Toại cùng Tào Ngụy tàn quân. Lưu Bị đại hỉ, tức mệnh Mã Siêu xuất binh Trường An, thu phục cuối cùng một khối Trường An chi địa. Bất quá tại viết cho Mã Siêu chiếu thư bên trong, Lưu Bị châm chức liên tục, vẫn chưa trở xuống chiếu thư phương thức, mà là đổi thành thư tay làm tin, ôn chuyện đánh tình cảm bài. Dù sao Mã Siêu cũng rất ít nhận vương hóa. Thư rất nhanh truyền về Tịnh Châu, Mã Siêu được Lưu Bị sách lãng chi, này sách được nói, bị gây nên sách mạnh khởi tướng quân giới trướng, bị mỗi lãng sử sách, chưa chắc không che đậy cuốn than thở, nghị phục ba tướng quân chi hùng liệt. Cùng văn tướng quân uy trấn cương hồ, thần võ thiên bẩm, quả thật Mã thị chi lần vừa cũng. Tích tại Hà Bắc, nếu muốn cùng tướng quân cầm tay ngôn hoan, lại duyên khan một mặt, đến nay bị tiếp. Nay phái Sĩ Nguyên, Tử Sơn chờ hướng tá tướng quân, đều quốc sĩ chi anh. Gần văn tướng quân trấn Tịnh Châu, Khương Hổ quy tâm, cải chiến có phương, rất an ủi rất an ủi. Phu đại trượng phu xử thế, làm xây bất thế chi công. Nay Trường An cố đô gần trong gang tấc, Tào thị thế suy, này cơ hội trời cho cũng. Tướng quân như xuất hương hán chi chúng, xôi nam trừ tàn đi Huế, tác công lao sự nghiệp làm vượt qua tiên hiển, danh thủy trúc bạch. Hán thất hương phục ngày, tất lấy tướng quân vì người có công lớn. Ngày sau công thành, há để phục ba giành mất giành tiếng ư? Mã Siêu được Lưu Bị sách đại hỉ, kích đáng cười to, Lưu Huyền Đức thật chủ ta vậy. Tức Triệu Bàng thống, bộ chấp nhập sổ nghị sự. Hai người đều tán thành lập tức tiến binh. Mã Siêu lại vô lo lắng, tức phái Bàng Đức xuất kinh kỵ 5000 làm tiên phong. Mã đại lĩnh bộ tốt 8000 vì trung hộ quân, tự thống bộ kỵ 7000 chính thức xuất phát. Bộ chất lại bổ sung, Hà Đông đạo bằng phẳng, nghi tốc độ tiến. Hôm sau bình minh, võ đài điểm binh. Mã Siêu ngân thương bạch mã, đứng ở đêm này, cao giọng hét lớn, các minh đệ, hôm nay binh phát Trường An, công thành ngày, mũi thương đâm thủng nặng sớm, người người tiền thưởng trăm lượng. Tam quân gieo hò trấn thiên. Bang Đức dẫn đầu phong quân như mũi tên rời dây cùng, mã đại bộ như sắt lưu cuồn cuộn. Mã Siêu tự lĩnh trung quân, bang thống thừa dầu bích xe đi theo, ven đường cương bộ nghe tiếng đến phụ, không ngờ thêm binh 3000. Đi tới bộ phản tân, chợt thám mã phi báo, Hàn Toại đã phái đại tướng Diêm Hành ngăn tại đồng quan. Mã Siêu cười lạnh, thằng nhãi danh ngươi dám. Ngân thương trước chỉ, truyền lệnh, trong đêm qua sông. Vừa nghe đến Diêm Hành cái tên này, Mã Siêu lập tức hăng hái. Vị này xem như hắn đoan ra. Hai người đều là tuổi nhỏ thành danh, lấy võ dũng lấy sưng. Hàn Toại, Mã Đằng năm đó đánh lộn thời điểm, liền riêng phần mình nhờ cậy Diêm Hành, Mã Siêu lẫn nhau công. Mà hai người tại đơn đấu thời điểm, Diêm Hành kém chút liền dùng mâu gậy đâm đến Mã Siêu cổ, đem giết chết. Hiện tại vật đổi sao rời, cũng nên tính toán không bao lâu nợ cũ. Nguyên tần sao thưa, hoàng hà tiếng nước nghẹn nào. Mã Siêu lệnh tam quân ngập tam, móng ngựa khỏa bố, thừa dịp lúc ban đêm qua sông. Bang Đức tác xuất 500 tử sĩ tiên đăng bờ đông. Mà hắn đột nhiên phát hiện, giờ phút này Diêm Hành quân doanh trại rào chưa lập. Nhà bếp còn ấm, thủ tốt dựa mâu ngủ say. Hiển nhiên Diêm Hành cũng là vừa mới đến, lập tốt doanh trại. Hắn dường như cũng không cho rằng Mã Siêu có thể nhanh như vậy đuổi tới, cho nên quân doanh không khí chỉnh thể cũng tương đối lười biếng. Bang Đức cười lạnh một tiếng, Diêm Hành quá cũng chủ quan, xem ra cái này lên bờ để nhất công, nên ta có cũng. Liền lấy họa cung dựng tên thề. Siêu, tiếng rít vạch phá bầu trời đêm, bờ tây Mã Siêu lập tức bùng thường, qua sông. Chỉ một thoáng, thượng du thả ra 100 chiếc thuyền bè, xôi dòng mà xuống. Trung du ngàn kỵ đồng thời bơi qua, du bộ tốt giá cầu nổi cấp tiến. Diêm Hành từ trong ngộng bừng tỉnh, chân trần xông ra ngoài trướng. Mới phát hiện đến không hết kỵ binh xông vào trường đến, đem sừng hiệu toàn bộ đạp phá. Kết trận, kết trận. Diêm Hành gào thét mặc giáp, đã thấy một đội giáp trắng kỵ binh như tuyết lở vào tới. Cầm đầu tướng lĩnh sư nón trụ thú mang, ngân thương như rồng, tọa kỵ tê minh như lôi. Chính là Mã Siêu. Mã Siêu. Diêm Hành hoảng hốt, gấp lấy trường đao nên chiến. Hai ngựa tương giao, chiến không số hợp, bị Mã Siêu một thương đâm chết. Mã đại, bang Đức thừa thế chỉ huy rất chi. Đợi đến bình minh, hoàng hà bờ đông đã là sát chết trôi nhét lưu. Thu được đồ quân nhu trồng chất như núi. Đúng lúc này, chỉ thấy Mã Siêu ngân thương chọn Diêm Hành thủ cấp, chỉ đến trước trận. Các binh đệ, đồng quan đã mở, thẳng đến Trường An. Chúng tướng sĩ lập tức nhảy cẫng hoan hô, làm sơ chỉnh đốn về sau. Mã Siêu tức mang theo thắng lợi chi sư, đuổi giết Trường An tới. Vị thủy bình nguyên bên trên, gió tây cuốn lên đẩy trời cắt vàng. Trung Diêu đứng ở thành Trường An đầu, nhìn qua nơi xa trên đường chân trời nâng lên bụi đất, dâu bạc trắng trong gió run rẩy dữ dội. Thế nhân dùng binh đều nhanh như vậy a? Trung Diêu bất đắc dĩ nói một câu xúc động. Trước đó Hổ Lao quan vừa phá, Lý Dực liền lập tức xuất quân công Lạc Dương. Bên này Đồng quan vừa phá, Mã Siêu lại lập tức xuất quân đến công Trường An. Mỗi một cái đều là thuộc bạch khởi. Báo, trinh sát lão đảo chạy lên thành lâu, Tây Lương Mã Đại dẫn đầu phong 8000, cách thành đã không đủ 30 dặm. Lại dò xét, tốc độ phái khoái mã hướng Hán Trung cầu viện. Ngày kế tiếp bình minh, Mã Đại thiết kỵ đã tới dưới thành. Trung Diêu tự mình dẫn 3000 tinh binh ra khỏi thành bảy trận. Hai quân đối trong chỗ, Mã Đại kim đao bạch mã, nghiêm nghị quát, thất phu. Trường An chính là Hán gia cố đô, sao không để cùng nhà ta chủ công? Trung Diêu cười lạnh, như ba phụ còn tại đất thủ, như sao không sớm hàng? Lời còn chưa dứt, Mã Đại đã thúc ngựa giết tới. Trung Diêu đội vàng giơ thương đón lấy. Ken. Một tiếng vang thật lớn, Trung Diêu chỉ cảm thấy hai tay run lên, trường thương cơ hồ rời tay. Còn chưa kịp biến chiêu, Mã Đại đao thứ hai đã quét ngang mà tới. Cán thương ứng thanh mà đứt, Trung Diêu cuốn quýt phục yên thua chạy, mũ giáp đều bị đao phong quét xuống. Đuổi. Mã Đại đang muốn thừa cơ đánh lén, trên thành tiễn như mưa xuống, đành phải tạm lui. Nửa ngày sau, Mã Siêu tự mình dẫn đại quân vây kín Trường An. Bàng thống thừa dầu bích xe vượt thành một tuần, thở dài, tường thành cao 5.3, sông hộ thành dẫn vị thủy mà thành, cường công sợ khó có hiệu quả. Trường An chính là Tây Hán đóng đô chỗ, thành quét kiên cố. Chiến hào hiểm sâu, vội vàng 10 phần khó công. Mã Siêu ngân thương chỉ thành, chẳng lẽ như vậy bỏ qua? Bàng thống tiến kế nói, trong thành Trường An thổ nước cứng tẩy rửa, rất không chịu nổi ăn, càng thêm bố củi. Mà Tào Ngụy lại đem đại lượng đồ quân nhu chuyển đến Tây Xuyên, không bằng tạm thời thu quân. Chỉ cần như thế, Trường An dễ như trở bàn tay. Mã Siêu vui vẻ nói, kế này đại diệu. Tức thời kém lệnh chữa cờ truyền cho các bộ, tận giáo lui quân, Mã Siêu tự mình đoàn hậu. Các bộ quân mã dần dần tối lui. Trung Diêu ngày kế tiếp trèo lên thành nhìn lên, quân đều lui, chỉ sợ có kế. Lệnh người trinh sát, quả nhiên đi xa, vừa mới yên tâm. Mà bởi vì bên trong thành tài nguyên cứ ít, lương thảo thanh thủy thiếu. Xác nhận Mã Siêu quân tối lui về sau, cấp lệnh quân dân ra khỏi thành đốn tuổi lấy nước. Mở rộng cửa thành, thả người xuất nhập. Ngày thứ năm hoàng hôn, vị thủy bỗng nhiên nổi lên dị dạng bận sóng. Trung Diêu đang dùng điện, chợt nghe bốn mặt tiếng kêu rít rầm trời. Cửa đông trần nhức đầu lên, cửa tây ánh lửa ngút trời, cửa bắc tiễn như châu chấu. Nguy cấp nhất chính là cửa tây, từ bang Đức xuất trọng bị nở thì hiền đánh. Trung Diêu chi đệ trung tiến xuất thân binh tiến đến cứu hỏa, chợt thấy một mình Trần đại tướng tự trong ngọn lửa giết ra. Bang lệnh minh ở đây. Ánh ngao lướt qua, trung tiến đầu người đã bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, 300 tây lương tử sĩ từ thoát nước ám đạo chui vào, trong ngoài giáp công mở cửa thành ra. Mã Siêu ngân thương bạch mã đi đầu xông vào, người đầu hàng miễn tử. Trung Diêu nghe biến, ngã ngồi tại đất. Giây lát, hắn rất nhanh sửa lại tâm thần, tại thân vệ hộ vệ dưới, ra cửa đông mà đi. Cho đến bình minh, Mã Siêu đã quét sạch tàn quân. Thành Trường An liền phá. Đến tận đây, Tây Kinh Trường An, Đông Đô Lạc Dương thu sạch hồi. Chương 331, Hán Trung chi chiến, Tào Lưu tranh bá, 1, chương 331, Hán Trung chi chiến, Tào Lưu tranh bá, 1, Kiến An 16 năm thu, thành Trường An đầu mị cờ ầm vang rơi xuống. Mã Siêu Ngân giáp bạch mã đứng ở vị ương cung trước, trong tay ngân thương còn giọt máu tươi. Bàng thống bước nhanh mà đến, tướng quân, mật thám đến báo, Hàn Thoại đã trong đêm nổ trại Tây Độn. Nguyên lai, bởi vì Diêm Hành chiến tử, Mã Siêu lại dùng tiến công chớp nhoáng công phá Trường An. Nguyên bản còn tại phủ phong đóng quân Hàn Thoại lập tức sợ, dứt khoát dẫn binh lui về Tây Lương, lựa chọn tiếp tục quan sát thế cục. Hừ, lao tặc ngược lại là thức thời. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, từ bàng thống cái này bên ngoài đưa đại náo phụ tá hắn. Hắn cơ hồ sẽ không phạm sai. Ngay cả chính Mã Siêu cũng không nghĩ tới đánh chiếm Trường An chiến sự sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Chợt nghe ngoài thành cổ nhạc vang trời, hóa ra là Lưu Bị xuất đại quân đi tới Bá Lăng. Mã Siêu, bàng thống chờ người đem người ra nên đón, Lưu Bị miễn chi. Đã vào Trường An, Lưu Bị lại chuyển hịch các nơi, để bọn hắn quy thuận triều đình. Kinh Triệu, Phù Phong, Phùng Dực chờ địa, chính là nhao nhao thượng biểu xin hàng. Lưu Bị liền một hơi toàn nuốt Hà Nam liên đối quan trung địa khu. Sau đó, chính là muốn đem chậm rãi tiêu hóa hết. Đồng thời, Tào Ngụy đại quân tiến hành chiến lược rời đi lúc, đại lượng rời dân, thiêu hủy ruộng đất và nhà cửa. Vì Hà Nam sinh sản tạo thành phá hoại lớn, đây đều là cần Lưu Bị tiếp xuống nhức đầu vấn đề. Đương nhiên, trước đó còn có một chuyện cuối cùng cần đợi Lưu Bị quyết đoán. Trương An, Vị Ương cung tiền điện bên trong, lửa than buồn đang cháy mạnh, Lưu Bị ngồi ngay ngắn chủ vị. Chư vị tướng quân một đường không màng sống chết, phân chiến đến nay, cho nên quả nhân chính là phải có hai kinh chi địa. Lưu Bị ngẩng đầu đảo mắt, hôm nay triệu các ngươi đến đây, chính là thương nghị ta quân bước kế tiếp tiến quân đối sách. Bây giờ Hà Nam chi địa, Quan Trung chi địa đều ta tất cả. Nhưng Ngụy Tặc Nam độn tại đất thủ, Lưu Toan tiếp tục cùng triều đình đối nghịch. Cho nên theo công chờ ý kiến, quả nhân là tiếp lấy chiến đâu, vẫn là tạm thời ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chư vị đang ngồi đều là quả nhân tin được, cứ việc nói thoải mái không sao. Lưu Bị trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, hoặc là nói hắn không nắm chắc được chủ ý của mình phải trang bị đại chúng ủng hộ. Một hơi buồn bực Quan Trung cùng Hà Nam cái này hai khối đại địa, khẳng định là cần thời gian rất lâu tiêu hóa. Nhưng nghĩ lại, chính mình đại quân chính là liên tiếp thắng lợi thời điểm, mà Ngụy quân lại binh bại như núi đổ. Sao không rèn sắt khi còn nóng, nhất cử cầm xuống toàn bộ Tây Xuyên chi địa đâu? Chỉ cần Tào Ngụy vừa diệt, còn lại Đông Nô, Lưu Bị có lòng tin trực tiếp truyền hịch mà định ra. Kể từ đó, thiên hạ chẳng phải trực tiếp nhất thống rồi sao? Huynh trưởng, Trương Phi đột nhiên vô bàn đứng dậy, chấn động đến chén trà đình đương ngày loạn. Bây giờ Tào Tặc chỉ còn đích châu điểm kia địa bàn, lúc này bất diệt chi, chờ đến khi nào? Chỉ cần huynh trưởng ra lệnh một tiếng, ta lão Trương lập tức mang binh vào xuyên. Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, vuốt râu dài nói, năm đó Quang Vũ hoàng đế bình định Lũng Hữu về sau, lập tức nam lấy ba thủ. Cũng lời nói, người khổ không biết đủ, đã bình lũng, phục vào thủ. Nay huynh trưởng đã được Lũng Hữu, như thế nào không lấy thủ? Được Lũng trông thủ cái này điển cố, chịu Tào Tháo ảnh hưởng, thành châm chọc người lòng tham không đủ ý tứ. Bất quá này sớm nhất là xuất từ Quang Vũ đế Lưu Tú, người nguyên thoại ý là ta nếu được Lũng Hữu, liền nên lấy đất thủ. Các ngươi những này làm thủ hạ nhưng phải vì ta cố gắng a. Bây giờ quan công chuyển ra Lưu Tú ví dụ, tự nhiên có động viên Lưu Bị chi ý. Lưu Bị trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi thuộc hạ nói, công chờ đều cho rằng quả nhân nên lấy đất thủ sao? Mã Siêu đột nhiên quỳ một chân trên đất, thiết giáp âm vang rung động, mặt tướng nguyện xuất cây lương thiết kỵ làm tiên phong. Trong vòng 10 ngày tất phá Dương Bình Quan. Ngân nón chủ hạ đôi mắt lóe sói ánh sáng, bây giờ Tào Ngụy tại Trung Nguyên thua thất bại thảm hại, Ích Châu kẻ si lưỡng lự, chưa hẳn chịu tiếp tục tương trợ Tào Tặc. Lúc này không lấy, đợi tương lai Tào Ngụy đứng vững gốc chân, hối hận thì đã muộn. Lưu Bị thấy thế, nhịn không được than thở nói, chư quân chí khí, bị há không biết. Chỉ là tự đất Trần Liên chiến đến tận đây, tướng sĩ áo giáp chưa kịp hoàn tẩy, chỉ sợ công chờ kiệt sức mà thôi. Nếu chư quân chiến ý như thế ngẩng cao, quả nhân cũng yên lòng. Thực không dám dâu dếm, quả nhân cũng có lấy thuộc chi ý. Nói xong, tức hạ lệnh các bộ tướng tá lấy tay chuẩn bị chinh thục công việc. Có lẽ có người dám nói, tích định sách lúc, nhưng nói lấy Hà Nam, Quan Trung mà thôi. Nay hai kinh đã phục, đã thủ sơ trí. Phạt thủ không phải nguyên nghị đi tới, nghi tư lý tướng. Đây là tại nhắc nhở Lưu Bị, lúc trước định ra chiến lược lúc, liền nói chỉ công khắc Hà Nam cùng Quan Trung. Bây giờ thuận lợi thu phục hai kinh, đại gia đã hoàn thành mục tiêu ký định. Đánh chiếm đất thủ, không tại nguyên trong kế hoạch, nên cùng lý tướng thương nghị một chút. Lưu Bị vui vẻ từ chi, tức sai người đem việc này báo cho còn tại Lạc Dương địa khu phủ định Kinh Triệu Lý Dực. Lúc Lý Dực cùng Trần Đăng đều tại Lạc Dương, biết được Lưu Bị còn muốn chinh phục tin tức về sau, đều cảm thấy chấn động vô cùng. Không phải đã nói chỉ công lấy Hà Nam, Quan Trung sao? Thế vương như thế nào còn nói muốn lấy đất thủ? Trần Đăng kinh ngạc nói. Lý Dực cho mày, bất đắc dĩ nói, hẳn là chiến sự tiến triển 10 phần thuận lợi, Tề Vương tự cho là ngạo nghệ đắc chí, cảm thấy hiện tại liền có thể nhất thống thiên hạ, không cần phải khó khăn. Chỉ là Tề Vương lại xem nhẹ một sự kiện, chiến sự sở dĩ thuận lợi như vậy, chính là bởi vì ta trở vì thế chủ bị mấy năm thời gian, hết thảy đều tại miếu tính bên trong. Bây giờ bỗng nhiên quyết định lấy thủ, không phải ta trở có khả năng bị cũng. Thấy Lý Dực đều cầm bi quan thái độ, Trần Đăng cũng không nhịn được than thở nói, người chưa ra trận mà đã thắng trong kế hoạch ở miếu đường, là vì tính toán nhiều và chủ đáo. Người chưa ra trận mà đã thất bại trong kế hoạch ở miếu đường, là vì tính toán chưa đủ. Nhiều tính thắng thiếu tính, huống hồ tại không đếm được ư? Đất thủ không tại nguyên kế hoạch bên trong, Tử Ngọc nhưng phải tốt sinh khuyên can Tề Vương a. Trong âm thầm, Trần Đăng cùng Lý Dực đều là tên chữ lẫn nhau sừng. Ha ha, việc này lại khó a. Nguyên Long Hà không biết Tề Vương chi tính tình, một khi quyết định mộ hạng làm, tuy là Lý Mộ cũng khó thuyết phục. Lưu Bị là một cái cấp trên, dám đỉnh lấy mưa tên muốn đích thân đi chặt Tào Tháo người. Huống chi bây giờ Tề quốc ưu thế chí lớn, khiến cho Lưu Bị khó tránh khỏi đối trước mắt tình thế có chỗ ngộ phán. Cho rằng bằng vào hiện có quốc lực ưu thế, thừa thế xông lên thống nhất thiên hạ là hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng này xem nhẹ điểm ở chỗ, mạnh mẽ quốc lực phía sau là cần người mưu. Lý Mỗ chỉ có thể thử một chút. Lý Dực ngắm nhìn trên bản đồ sách, phía trên ghi lại là Kinh Triệu địa khu hộ tịch nhân khẩu. Khoảng thời gian này hắn vẫn bận cùng Trần Đăng thanh lý hộ tịch, đem Nguyên Hà Nam chi dân điều về trở về. Đến tiếp sau tổ chức đồn điền, chiến hậu sinh sản công việc cũng còn không có cái đầu mối. Tại nhét một cái chiến hậu đất thuộc tiền đến, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nhức đầu. Thế là, Lý Dực chính là chấp bút viết xuống một phong gián dừng phạt tục sơ. Này sách lược nói, thần dực kinh sợ, dấu chết đến nói. Phủ phục đại vương lấy thần võ chi tư, giành lại hai kinh, công che hoàn vũ. Nhưng thần nghe đem nghị nam trình, nửa đêm phụ đừng, không kềm chế được. Phu tam quân tướng sĩ tự xuất sư đến nay, liên chiến ngàn dặm. Giáp khe hở sinh kỷ, lưới dao còn thiếu, nay phương được nghỉ ngơi. Phục đuổi đi vào thủ, sợ không phải nhân chủ gây nên. Ma Siêu, Quan Vũ, Trương Phi chờ đều gấu hổ chi tướng, đứng hàng xoay trướng, há biết doanh tốt hình vô song ra, trưởng tận dạn nước nỗi khổ. Nay tướng sĩ khải hoàn nghĩ bể, như buộc biết trinh, thần sợ tiền thưởng chưa phát mà oán thanh đã lên. Lại quan trung chi địa, bạch cốt chưa thu. Hà Nam chi giã, tan hoang sơ xác. Trăm họ dịch tử mà ăn người phương được thở dốc, đại vương nhân đức bố tại tứ hải, há nhận phục trinh lao dịch. Thần gần đây thẩm tra đối chiếu sự thật phủ khố, tồn lương vẹn vẹn chi tháng 2, bó mũi tên không đủ 10 vạn, thuốc trị thương chôn dư không có mấy. Như viễn trinh ba thủ, hao phí tất lần tại trước. Ngày xưa Quang Vũ được lũng trong thủ, thực bởi vì công tôn thuật đã thành cá trong chậu. Nay Tào Tháo dù bại, nhưng tông tộc còn tại, hán trung tinh nhuệ không hư hại, tất quên mình phục vụ cố thủ. Càng thêm thuộc đạo gian nguy, cố hữu thuộc đạo chi nạn, khó như lên trời người, này há nói ngoa ư? Chương 331, hán trung chi chiến, Tào Lưu tranh bá, 2, chương 331, hán trung chi chiến, Tào Lưu tranh bá, 2. Thần nguyện đại vương tạm thôi nam chính chi nghị, hậu thưởng có công tướng sĩ, an ủi mới phụ dân chúng, tụ lực mà đối đại thiên thời. Nay hai kinh đã phục, hán thất lại thấy ánh mặt trời, đang lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, ung dung mưu tính đại nghiệp. Như cự lên đao bình, thần sợ trước công chưa vững chắc, hậu hoạn đã sinh. Nước mắt khóc phân trần, phủ phục thánh giám. Thần dự khấu đầu cẩn tấu. Kiến An 16 năm thu, tháng 9 giáp. Lý Dực đang khuyên Lưu Bị không muốn tiếp lấy tiến đánh đất tục cái này phong gián sơ bên trong, cũng coi là cho đủ mình lý do. Đại khái chia làm 3 điểm. Một là các tướng sĩ liên tiếp tác chiến, đã 10 phần kiệt sức. Giống Ma Siêu, Quan Vũ, Trương Phi bọn hắn đám người này mặc dù chủ trương tiếp lấy tác chiến, nhưng thật ra là bởi vì bọn họ là tối cao quân sự thống soái, không biết tầng dưới chốt binh sĩ có bao nhiêu vất vả. Các lãnh đạo chỉ cần bộ án làm quyết định là được, phía dưới nhân viên muốn cân nhắc coi như nhiều. Cho dù Quan Vũ thương lính như con mình, nhưng hắn dù sao cũng là tối cao quân sự thống soái. Hắn chỗ nghe được, nhìn thấy là khẳng định có tính hạn chế. Không có khả năng chân chân chính chính đối tầng dưới chốt binh sĩ, hoàn toàn cảm động lây. Hai, thì là dưới mắt đánh thắng trận, các binh sĩ đều nóng trông về nhà lĩnh thưởng. Lại để cho bọn hắn tiếp lấy đi đánh đất thủ, sĩ khí liền muốn giảm mất đi nhiều. Huống chi Hà Nam, quan trung cảnh hoang tàn khắp nơi, gấp đón đỡ tính dưỡng. Đại vương ngươi lại thế nào nhẫn tâm tiếp tục đánh trận, hao phí sức dân đâu? Cần biết chinh thục chi phí lại là một bút không nhỏ chi tiêu, bây giờ Tề quốc quốc khố chỉ sợ không có khả năng ủng hộ đại vương ngươi tiếp lấy tiến đánh đất thủ. Đồng thời Lý Dực còn chuyên môn bạch ra, cầm Lưu Tú đã được lũng, phục vọng thục ví dụ đến nêu ví dụ cũng không thỏa đáng. Năm đó công tôn thuật bại cục đã định, mà bây giờ Tào Tháo cơ bản bản vẫn còn ở đó. Bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo thủ Hán Trung, sẽ không giống Trường An, Lạc Dương như thế tùy ý từ bỏ. Huống hồ thuộc đạo chi nạn, khó như lên trời, này tiến đánh độ khó hoàn toàn không thua gì tiến đánh Hà Nam quan Trung. Có này ba điểm, Lý Dực liền khuyên Lưu Bị tỉ mỉ châm trước phải chăng còn muốn tiếp lấy tiến binh. Lưu Bị xem hết Lý Dực gián sơ về sau, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lúc này hồi âm, bị gây nên Tử Ngọc thừa tướng, được Lam gián thư, liên tục nâng đọc. Khanh tại Kinh Triệu An dân Lý Chính, sớm đêm vì trễ, bị lòng rất an ủi. Nay lại lo xa thâm lưu, thành vì cánh tay đắc lực chi thần. Nghĩ kỹ khanh nói, phạt thuộc sự tỉnh, sắp thực thuộc cấp tiến. Nhưng nay ta Tề quân mới thắng, ngụy sư nhiều lần áp chế, như hoàn toàn đình chiến, sợ mất thiên cho cơ hội. Thiết nghĩ làm lấy Hán Trung, đây là ích châu yết hầu, có được tắc đất thuộc như tại trong túi. Ngày sau nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đồ tây tiến, há không dễ ư? Đến nỗi phương lược, mô phỏng lấy đại quân áp cảnh. Tào Tháo liên tiếp bại tại cô, đã thành chim sợ cảnh quang. Nay thấy tinh kỳ tế nhật, tất bỏ thành mà đi. Ngày xưa Quang Vũ lấy lung hữu, cũng là lớn tiếng dọa người. Khanh có thể giải sầu, bị tất không để tướng sĩ đổ hao tổn tính mệnh. Thu sâu xương trọng, khanh nghi thiện tự giữ gìn sức khỏe. Kinh Triệu mọi việc, vẫn lại khanh cực khổ. Tề Vương bị thư tay. Lưu Bị ở trong thư khẳng định Lý Dực trung tâm, cũng thừa nhận đánh chiếm đất thuộc ý nghĩ sát thực quá mức cấp tiến. Nhưng là tên đã trên dây không thể không phát. Như thế nào đi nữa, cũng phải cầm xuống Hán Trung mới được. Như không có Hán Trung, thắc vô thủ vậy. Chỉ cần cầm xuống cái này Hích Châu môn hộ, cho dù rút quân, đến tương lai khôi phục nguyên khí về sau phục tới. Lấy Tây Xuyên cũng là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi Lý Dực nâng lên một hệ liệt vấn đề, Lưu Bị cách nhìn chính là đánh cược một lần. Lương thảo nhiều nhất chỉ có thể căng cứng 2 tháng, vậy liền chỉ đánh 2 tháng. 2 tháng không có cầm xuống Hán Trung, liền rút, tránh mở rộng tổn thất. Đến nỗi quân tâm dung chuyển, sĩ khí đại giảm. Lưu Bị biện pháp giải quyết là thông qua tại Hán Trung đóng nhân số đến dọa chạy Tào Tháo. Dù sao Tào Tháo đời này đối mặt chính mình, cơ hội là khi thắng khi bại. Bây giờ thấy mình tại Hán Trung tập kết nhiều như vậy binh mã, nói không chừng xương cốt mềm nhũn, trực tiếp liền sẽ giống lúc trước từ bỏ Lạc Dương, Trường An giống nhau. Đem Hán Trung cũng làm trò cho mình. Lưu Bị xác thực ôm một điểm may mắn tâm lý. dù sao người một nhà đã tại Trường An, cách Hán Trung cũng chỉ có gang tấc khoảng cách. Nếu là không có đi một chuyến, chẳng phải là đến không rồi. Huống chi Hán Trung làm cao tổ hoàng đế Long Hưng chi địa, tại Lão Lưu gia có đặc thù tình cảm mối quan hệ. Lưu Bị nói cái gì cũng phải liều mạng một cái. Tại nói với Lý Dực Minh việc này về sau, Lưu Bị liền đem Tề Quốc quốc sự tạm thời ủy nhiệm cho Lý Dực người quản lý. Hán đến cùng là quyết định phát động lần này Hán Trung chi chiến. Ngoài thành Trường An trên điểm tướng đài, gió thu gợi lên lấy Lưu Bị áo bảo. Dưới đài 5 vạn đại quân chỉnh tề bày trận, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện không ít sĩ tốt trong mắt mang theo ủ rũ. Đại vương, thật không nghe một chút thừa tướng ý kiến sao? Thừa tướng chính là nói rồi, tiếp tục đánh xuống, sợ có binh biến phong hiểm a. Mà lại Tào Ngụy sẽ đánh cược hết thảy, đến bảo thủ Hán Trung chi địa. Lấy kiệt sức chi sư mạnh bì, sợ không khôn ngoan cũng. Giản Ung lo lắng nói với Lưu Bị. Quả nhân rõ ràng. Lưu Bị lên tiếng đánh gãy, ánh mắt đảo qua dưới đài quân trận. Nhưng chiến cơ chớp mắt là qua. Tào Tháo mới bại, lúc này không lấy Hán Trung chờ đến khi nào? Nói, Lưu Bị ánh mắt lại không khỏi rơi vào vị này hồi nhỏ bạn nối khố trên người. Hiến Hòa, một số thời khắc, ngươi sẽ không hiểu, thừa tướng cũng sẽ không hiểu. Ồ. Giản Ung đuôi lông mày dương lên, vốn là muốn thừa này chơi vẹo, đã thấy Lưu Bị một mặt nghiêm túc, chính là cũng đổi tương đối nghiêm túc ngựa khi nói, trên đời này còn có lý tướng ra chỗ không rõ sự tình. Ân. Lưu Bị nhẹ gật đầu, hắn nỗi niềm khó nói vô pháp nói với bất kỳ ai. Lúc này dưới đài, thỉnh thoảng lại truyền đến rối loạn tương bừng thanh âm. Mấy cái lao binh tại đội ngũ cuối cùng, thấp giọng phàn nàn. Lúc trước nói tốt đánh xong Lạc Dương liền về nhà, về sau còn nói muốn lấy Trường An, hiện tại lại muốn đi Hán Trung. Cuộc chiến này lúc nào là cái đầu? Hứa Chử cưỡi hắc mã từ đội ngũ tuần quét mà qua, trợn mắt mà nhìn tới, quắc, trong quân đội chớ có ồn ào. Nếu có người nhiễu loạn quân tâm, hết thảy quân pháp xử trí. Mọi người đều sợ Hứa Chử, chính là không còn dám phục nói. Quan Vũ nuốt nuốt dâu dài, mắt phượng nhắm lại, mồ đã lệnh Lương Thảo đi đầu, sau 3 ngày có thể chống đỡ Trần Thương Đạo. Vương Thượng Như đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền có thể xuất phát. Lưu Bị gật gật đầu, chở mình lên ngựa, trường kiếm ra khỏi vỏ, hô to, xuất phát, tiến thủ Hán Trung. Tiếng kèn bên trong, đại quân chậm rãi xuất phát, biến mất tại quần quận trong bụi mù. Lưu Bị binh phát Hán Trung, làm tin tức truyền về thành đô về sau, khiếp sợ trên triều đình mỗi một cái Tào Ngụy thần tử. Bọn hắn vạn không thể tin được, Lưu Bị đã được đến Hà Nam cùng quan trung, thế mà còn muốn tiếp lấy đến công Hán Trung. Cái này tâm đến tột cùng là lớn bao nhiêu? Hai to tặc, sao dám như thế? Tào Tháo đem chiến báo trùng điệp quẳng xuống đất, râu tóc đều dựng, trong mắt tơ máu dày đặc. Lấy Hà Nam, quan trung còn chưa đủ, dám đổ ta Hán Trung. Tào Phi vội vàng quyết đủ, phụ thân bất giận. Tức cái gì giận? Tào Tháo một cước đá ngã lăn bàn trà, chố vơ mắng, Hán Trung chính là xuyên thuộc môn hộ, như Hán Trung có mất, đất thuộc cũng không vì Tào thị tất cả. Như sao có không giận? Dứt lời, tức phân phó nói, truyền lệnh lập tức triệu tập tất cả văn võ, đến đại đường nghị sự. Sau nửa canh giờ, Tào thị thân tộc cùng họ khát trọng thần tề tụ đại đường. Tào Tháo đảo mắt đám người, âm thanh gần như khàn giọng. Này chiến liên quan đến ta Tào thị tồn vong. Thắng, còn có nửa bên Giang Sơn. Bại. Hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, đem trước người án ghế dựa chặt đứt, liền như thế án. Cả phòng đều nghiêm nghị. Hạ Hầu Đôn một mắt xích hồng. Mẫu nguyện tử chiến. Tào Nhân cũng vô bản đứng dậy. Không tệ, Hán Trung tuyệt không thể mất. Tào Hồng trực tiếp giật ra vào áo, ta cái này đi chỉnh quân. Tào Tháo thành công cổ động đám người sĩ khí. Nhưng những này còn chưa đủ. Màn đêm buông xuống, Tào Tháo lại mật triệu tục trung gia tộc quyền thế xuất thân tần mật, Lý Khôi chờ người. Dưới ánh đến, hắn tự tay vì mọi người rót rượu. Lưu Bị phát binh Hán Trung tin tức, chắc hẳn các vị thân ở thuộc trung cũng biết được hiểu việc này. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thế nhân đều nói ta Tào Tháo gian trá. Chương 331, Hán Trung chi chiến, Tào Lưu tranh bá, 3, chương 331, Hán Trung chi chiến, Tào Lưu tranh bá, 3, hôm nay Tào Mỗ lại cùng chư vị nói thẳng, nói vài lời lời trong lòng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết Tào Tháo trong hồ lô muốn làm cái gì. Nói thật, lúc trước công chờ mời Tào Mỗ vào thủ, chính là bởi vì Lưu Trương ám được, không thể bảo thủ Ích Châu. Bây giờ Tào Mỗ đã theo có xuyên thủ, cùng chư vị liền coi như là người trên một cái thuyền. Lưu Bị đại quân đến, Tào Mỗ khẩn cầu chư vị trợ Mỗ một chút sức lực. Tào Tháo biết, đối với những này thuộc trung gia tộc quyền thế mà nói, bọn hắn ném Tào hoặc là ném Lưu đều không ảnh hưởng, đơn giản chính là thấy thế nào bán một cái giá tiền cao hơn mà thôi. Bởi vì Tào Tháo đánh thua Trung Nguyên chi chiến, tự nhiên ở trên bàn đàm phán không chiếm ưu thế. Muốn thu hoạch được những này gia tộc quyền thế nhóm ủng hộ, vậy thì phải trước học được túi đầu. Chúng ta mời ngươi tiền đến, là giúp chúng ta làm tay chân, mà không phải để ngươi tới làm gia làm chủ. Như bảo đảm Hán Trung, Ích Châu chi trị, làm cùng chư công cộng hưởng. Lời nói của Tào Tháo đinh tai nhức óc. Trước đây, Tào Tháo một mực lựa chọn nâng đỡ Tôn Thất, chèn ép đất thuộc Đồng Châu phái cùng Ích Châu phái. Cứ việc bên trong mâu thuẫn còn không tính kịch liệt, nhưng Tào Tháo nghĩ đến có thể từ từ sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới, Lưu Bị thế mà sẽ ngựa không dừng vó đến đánh Hán Trung. Vì thế Tào Tháo chỉ có thể lựa chọn nhường ra bộ phận lợi ích. Chỉ cần các ngươi chịu tại Hán Trung chi chiến bên trong hỗ trợ, kia quốc gia bên trong những cái kia chức vị quan trọng đều có thể cho các ngươi người thuộc đảm đương. Chúng ta một người một nửa, hai nhà cộng trị. Mở ra điều kiện này về sau, các kẻ sĩ gia tộc quyền thế trên mặt quả nhiên sinh ra một tia biến động. Tần Mật vuốt râu trầm ngâm hỏi, Ngụy công có biết thuộc đạo vận lương chi nạn? Tào Tháo đôi mắt run lên, nghiêm mặt nói, bây giờ phi thường thời điểm, làm dùng phi thường kế sách. Làm phiền chư vị hỗ trợ, có thể khiến thuộc trung chi dân, nam tử làm chiến, nữ tử làm vận. Phàm thuộc trung tử đệ tòng quân người, hết thể miễn thuế 3 năm. Lý Khôi trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như thế, Khôi Nguyện trở lại Hương Động Viên đệ tử trong tộc. Kiến An 16 năm đông, Tào Tháo tự mình dẫn 10 vạn đại quân, Hàm Dịch Phu, Bắc Thượng Hán Trung. Xuất chinh ngày ấy, Tào Tháo tự mình lên đài tuyên thệ trước khi xuất quân. Hán Trung chi chiến, chỉ có tiến không có lùi. Nói xong, rút kiếm cắt vỡ bàn tay, máu tươi nhỏ vào vỏ rượu. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to: "Tất thắng! Tất thắng!" Tào Tháo thậm chí đem góp nhặt nhiều năm nội tình, hổ báo kỵ, cũng toàn bộ để lên. Dù sao với hắn mà nói, thua Hán Trung liền thua toàn bộ thiên hạ. Đã không có gì tốt mất đi, buông tay đánh cược một lần đi. Tào Tháo thân mang huyền giáp, đứng ở trên điểm tướng đài, tiếng như chuông lớn: "Tào Hưu, Tào Hồng, Tào Chân nghe lệnh." Tam tướng tế bước lên trước, có mặt tướng: "Các ngươi xuất 3 vạn tinh binh, chọn tuyến đường đi Võ Đô." Tào Tháo ngón tay tây bắc, đem để nhân đều rời đi từ đồng, một hạt lương thực cũng không cho phép lưu cho Lưu Bị. Tào Hồng ôm quyền, như gặp chống cự. Tào Tháo trong mắt hàn quang lóe lên, giết không tha. Tam quốc chiến sự bên trong, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất vĩnh viễn là dân chúng nhân khẩu. Tào Tháo phi thường rõ ràng nhân khẩu tài nguyên tầm quan trọng, cho nên bất luận là trong lịch sử hắn vẫn là bản vị diện hắn đều là một cái rời dân của ma. Bất quá cũng đừng cảm thấy rời dân chính là một hạng vô cùng đơn giản công việc. Nó mang đến ảnh hưởng trái chiều, cũng đồng dạng to lớn. Thứ nhất, chỉ cần là đại quy mô rời dân, kia bình thường chẳng khác nào là ngẫu nhiên xử bắn. Đại lượng nhân khẩu sẽ chết trên đường. Thứ hai, cưỡng chế di dân sẽ mang đến đại lượng rời vào kêu ca. Rời vào dân chúng khẳng định sẽ tiếng oán than dậy đất, cảm thấy ngoại lai hộ tiến đến sẽ chiếm trước bọn hắn không gian sinh tồn. Nạn dân tràn vào, đặt hiện đại chính phủ đều sẽ vào đầu vấn đề, huống chi cổ đại. Càng đừng đề cập còn có tiếng địa phương, quen thuộc, ước định mà thành quy củ rất nhiều cần rèn luyện. Nhiều mấy bạn tấm tiếng oán than dậy đất miệng, không phải ăn chính là oán trách. Không có cái nào rời vào dân chúng chịu được. Cho nên, Tào Tháo đối với lần này Võ Đô rời dân kế hoạch phi thường trọng thị. Trực tiếp phái ra 3 vị tôn thất đại thần, Tào Chân, Tào Hưu, Tào Hồng. Trước khi rời đi, Tào Tháo lại trong âm thầm nói với Tào Hưu, nghĩa dù tham quân, kỳ thật xoáy cũng. Ý là, ngươi Tào Hưu tuy là đoạn đường này quân tham quân, nhưng kỳ thật chính là chi quân đội này chủ soái. Ngươi Hồng Bá Bá nhưng thật ra là cùng ngươi đi, cho ngươi đánh phụ trợ. Bởi vì theo Tào Tháo tuổi tác tăng lên, hắn đã bắt đầu cố ý bồi dưỡng đời sau tướng lĩnh. Tào Chân, Tào Hưu, Tào Trương đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong tướng tài. Võ Đô chủ yếu ở lại để nhân các dân tộc thiểu số, những này dân tộc dũng mãnh không sợ chết, đầu não lại đơn giản. Tào Tháo phi thường sợ bọn họ bị Lưu Bị thu phục, chuyển qua tới tiến đánh chính mình. Dù sao Võ Đô liền tiếp giáp tại Hán Trung, nơi đây để nhân bị xúi dục, liền quá buồn nôn chính mình. Võ Đô phương diện an bài xong sau, Tào Tháo lại bị chúng tướng nói, Hán Trung chính là Ích Châu Yết Hầu, mà Dương Bình Quan chính là Hán Trung môn hộ, cô làm thân hướng trấn chi. Hàn Phong gào thét bên trong, hai chi đại quân đồng thời tự thành đô xuất phát. Tây lộ quân Tào Hưu, Tào Hồng, Tào Chân, tổng cộng 3 vạn người, Hàm Dịch Phu, mục tiêu chiến lược là đến Võ Đô, cưỡng chế rời dân, đốt cháy để nhân thôn xóm, xua đuổi dân chúng đến từ đồng đi. Bắc lộ quân Tào Tháo, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, tổng cộng 7 vạn người, Hàm Dịch Phu, mục tiêu chiến lược là trú đóng ở Dương Bình Quan, bảo trụ Hán Trung, kéo chết Lưu Bị, bức bách hắn rút quân. Tần lĩnh núi Tuyết Yên lặng nhìn chăm chú lên trận này quyết định thiên hạ vận mệnh quyết chiến. Tào Tháo dẫn đại quân đi tới Bạch Thủy Quan. Thời gian tuổi lạnh, sĩ tốt đói rét, oán thanh dần lên. Đêm đó, Tào Công mật triệu Tào Nhân, trình dục nhập sổ, lấy cổ kiếm một thanh bày ra chi. Đây là cao tổ Trảm Mãng chi kiếm, ta thời niên thiếu tại Tiêu Bờ nước đoạt được. Thân kiếm vết dị pha tạp, duy làm hưng hai chữ lởmở khả biện. Tào Nhân đang muốn hỏi thăm, hắn làm sao không nhớ rõ Tào Tháo không bao lâu được như thế một thanh bảo kiếm. Trình Dục lại vội vàng lên tiếng đánh gãy, Ngụy Công Dục làm cho bọn ta như thế nào? Tào Tháo đem cổ kiếm đưa cho Tào Nhân, phân phó nói, đại quân xuất phát trước, cô đã sớm dò xét qua. Cái này Bạch Thủy Quan quan chức có một ngôi miếu cổ, các ngươi có thể đem kiếm này đặt vào trong cổ miếu. Tào Nhân lúc này mới hiểu ý, lĩnh mệnh mà đi. Ngày kế tiếp bình minh, chợt có trinh sát bay nhanh vào doanh, báo: "Quan tiền cổ miếu đất sụt, hiện thần kiếm một thanh." Tam quân xôn xao, Tào Tháo dương kinh, thân hướng nhìn tới. Chỉ thấy trước miếu thổ nước 3 thước, hộp kiếm nửa lộ. Hộp trên có khắc Hán thất trung hưng, Ngụy Công Đường lập chữ. Tào Tháo tách mọi người đi ra, hai tay run rẩy nâng lên hộp kiếm, lấy ra cổ kiếm. Lấy Trình Dục cầm đầu đại thần, vội vàng quỳ xuống hô to: "Đây là cao tổ Trảm Bạch Xà kiếm vậy." Thiên ý sáng tỏ. Thiên ý sáng tỏ. Nói lấy lại quỳ xuống đất dập đầu. Chúng tướng sĩ nghe vậy, đều hãi nhiên. Tào Tháo thừa cơ rút kiếm hướng thiên, thiên đã ban kiếm, này chiến tất thắng. Thật vừa đúng lúc, lệnh lúc này một hàng hồng nhạn tự Tào Tháo đỉnh đầu bay qua. 3 quận tướng sĩ thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất hô to: "Trời phù hộ Ngụy Công." Hán Trung tất khắc. "Trời phù hộ Ngụy Công." Hán Trung tất khắc. Dương Bình Quan trên tường thành kết lấy thật dày băng xương. Tào Tháo khoác lông trồn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái kia đem cao tổ thần kiếm trông về phía xa quan ngoại liên miên trại địch. Báo: "Lưu Bị tiên phong hứa chử, Tang Bá đã ở quan trước 10 dặm hạ trại." Tào Tháo chỉ lệnh thủ đứng, cũng không xuất chiến. Trong lúc đó, Tào Tháo lặp lại đến xem quanh mình tình thế, thấy Hán thủy thượng lưu đầu, có một vùng thổ sơn, có thể phục hơn ngàn người. Chính là trở lại đóng lại, gọi Nhạc Tiến phân phó nói, những có thể dẫn 800 người, đều mang chống trận, phục tại thổ sơn phía dưới. Hoặc nửa đêm, hoặc hoàng hôn, chỉ nghe ta trong doanh hào vang. Hào vang một phen, nổi trống một phen. Chỉ là không muốn xuất chiến. Như tể quân đến công, cô từ trước đến nay cứu cũng. Nhạc Tiến lĩnh mệnh đi. Ngày kế tiếp, kỳ binh đến khiêu chiến, Ngụy trong doanh một người không ra, cung nọ cũng đều không phát. Tề binh thấy Ngụy quân không chiến, bọn họ cũng sinh bại hoại chi tâm, chính là dẫn quân tự hồi. Màn đêm buông xuống càng sâu, Tào Tháo thấy Tề doanh đèn đuốc phương tức, quân sĩ nghỉ định, liền thả hào vang. Nhạc Tiến nghe được, lệnh chống trận cùng vang lên. Thế binh kinh hoàng, chỉ nghi là người Ngụy đến đây cướp trại. Cho đến ra doanh, không gặp một quân vừa mới hí đồ ản dụng nghỉ, kèn lệnh lại vang, chống trận lại minh, hò hét trấn địa, sơn cốc ứng thanh. Thế binh trắng đêm không được an, vốn là mỏi mệt không thôi tề quân, sống lại bực bội chi tâm. Liên tiếp ba đêm, như thế kinh nghi, Tang Ba chỉ sợ thủ hạ huynh đệ chịu không được, chính là cùng Hứa Trừ thương nghị, nổ trại lui 30 dặm, liền khoảng không chỗ hạ trại. Hứa Trừ đạo, như vậy thối lui, chờ Tề Vương đến không tiện bàn giao. Tang Ba đạo, bây giờ binh vô chiến tâm, vẫn là chờ Tề Vương tự mình đến chỉ huy vì thiện. Bởi vì Tang Ba là chiến dịch này chủ tướng, Hứa Trừ đành phải từ chi. Hai ngày về sau, Lưu Bị xuất đại quân đuổi đến Hán Trung.